Chương 402, Long Tiên hiện thân Lăng Tiêu Điện. Bích Giao tiên tử lộ ra rất ủy khuất, cúi đầu xuống, nắm bắt góc áo, lẩm bẩm nói, người ta còn không đều là vì ngươi suy nghĩ. Hôm nay Thiên Đình đại binh tiếp cận, bản đại thánh nào có công phu đàm nhìn nữ tư tình. Đại thánh biết rõ, Trương Bách nhận phái tới đánh Diễm Liệt Thành tiên quân toàn quân bị diệt, Thiên Đình đại quân rất có thể lần nữa tịch quân tới. Tại Hỏa Liệt Hoàng chờ tổ vu không có phản hồi Diễm Liệt Thành dưới tình huống, đại thánh mặt lâm hoàn cảnh, vẫn đang không thể lạc quan. Sư minh, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đả bại Thiên Đình. Bích Giao tiên tử cho đại thánh động viên. Nhưng là, đại thánh lại thở dài một tiếng, nói, ai, kiếp nạn này, khó độ. Đại thánh cũng không có mù quáng bi quan, bởi vì hắn biết rõ song phương thực lực chênh lệch. Một khi Trương Bách nhận thật sự tự mình khởi hành, xuất lĩnh Thiên Đình đại quân nghiền áp mà đến, Diễm Liệt Thành nhất định khó giữ được. Dù sao, Thiên Đình nội tình thâm hậu, rất nhiều tiên hoàng thậm chí tiên đế cấp bậc đại năng còn không có xuất hiện. Một khi hai vị tiên hoàng hoặc là tiên đế cấp bậc đại năng giá lâm, toàn bộ tầng giới đem không đại thánh chỗ dung thân. Sư muội, có chuyện, vi huynh muốn mời người hỗ trợ. Đại thánh ý định tại Trương Bách Nhẫn không có tự mình động thủ trước khi, sớm chuẩn bị sách lược ứng đối. Sư minh, mặc kệ gấp cái gì, ta đều nguyện ý rút, tiểu tính toán sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Bích Giao tiên tử nguyện ý vì đại thánh trả giá hết thảy. Hồi chuyến linh đài phương Tuấn Sơn, tìm kiếm tổ sư hạ lạc. Đại thánh biết rõ, nếu có một ngày thật sự cùng Thiên Đình tiến hành đại quyết chiến thời điểm, có Bồ Đề tổ sư tại, đại thánh nhất định có thể nhiều một chương cường thế át chủ bài. Tốt, ta cái này sẽ lên đường. Bích Giao tiên tử gật gật đầu, chuẩn bị lập tức đứng dậy, chạy về linh đài phương Tuấn Sơn. Nam Thiên Môn, mây mù phiên cổn, lờ mờ. Tháp tháp Lý Thiên Vương xuất lĩnh đại quân, ở chỗ này tập kết. Theo bốn phương tám hướng chạy tới thiên binh thiên tướng, kết thành chỉnh tề trận thế, quân dung uy nghiêm. Tích Lôi Sơn phương hướng, bảy đạo nhân ảnh, khống chế riêng phần mình pháp bảo, rất xa chạy như bay mà đến. Bảy người kia, như là đánh nữa đánh bại, đủ rũ, càng có người bản thân bị trọng thương. Người phương nào phạm ta Thiên Đình, nhanh chóng hãy xưng tên ra. Một gã kim giáp thần tướng trầm giọng hét lớn, uy danh hóa thành rung động chập trùng mở đi ra, phát ra rung trời động địa nổ mạnh. Tại hạ Lữ Động Tân, nhanh chóng mở ra Nam Thiên Môn, Bổ Tiên Quân có chuyện quan trọng bẩm báo Ngọc Đế. Chứng kiến Lữ Động Tân bọn người toàn thân đẫm máu, tựa hồ vừa mới trải qua một hồi đại chiến, trấn thủ Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng không có ngăn trở, lập tức phóng Lữ Động Tân đi vào. Lữ Động Tân xuất lĩnh thất tiên, xuyên qua Nam Thiên Môn, trải qua ba tòa lơ lửng cung điện, đàng vân giá vũ, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Đối với Lữ Động Tân chiến bại một chuyện, Ngọc Hoàng Đại Đế sớm đã biết được. Bởi vậy, chứng kiến Lữ Động Tân đám người đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, Trương Bách Nhẫn cũng không có giật mình. Bệ hạ, yêu hầu thần thông quảng đại, chúng ta ám sát thất bại, có phụ bệ hạ thánh nhân. Mặc dù Lữ Động Tân bọn người đánh trong tưởng tượng không phục Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là ở ngoài mặt, bảy vị tiên quân đối với Ngọc Hoàng Đại Đế thái độ hay là thập phần kính cẩn. Bọn ngươi đã hết sức, bổn hoàng không làm trách tội. Ngọc Hoàng Đại Đế nói, Lý Thiên Vương đang tại xuất lĩnh đại quân tiến công Diễm Liệt Thành, mặc dù các ngươi ám sát thất bại, nhưng là có thể lập công chủ tội. Đường Lữ Động Tân bọn người nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế phía trước câu nói kia thời điểm, trong nội tâm ấm áp, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng là đương Ngọc Hoàng Đại Đế nửa câu sau nói cho hết lời, Lữ Động Tân bọn người choáng váng. Phải biết rằng Lữ Động Tân chờ bắt tiên ám sát yêu hầu, đã bản thân bị trọng thương, thật sự không chịu nổi tái chiến. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn nhưng lại làm cho bọn họ theo lý tính xuất trình lập công chủ tội. Đây quả thực là lại để cho bọn hắn trước đi chịu chết. Bệ hạ, chúng ta thân chịu trọng thương, sợ có nhục hoàng ân, lập công chuộc tội sự tình, có thể chờ chúng ta dưỡng tốt thương thế, đi thêm định đoạn. Trương Quả Lao chắp tay hướng Ngọc Đế hành lễ, khẩn cầu. Quân tình khẩn cấp, không được phép các ngươi ra sức khước từ. Hai nhóm tiên ban ở bên trong, Thiên Đồng đi tới, nhìn xem Trương Quả Lao, quát. Nếu như nói Thiên Đình chúng tiên, ai nhất hiểu Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tư, trừ Thiên Đồng ra không còn có thể là ai khác. Thiên Đồng biết rõ Ngọc Hoàng Đại Đế cố ý diệt trừ bắt tiên, vì vậy lập tức nhảy ra, ba Ngọc Đế nói chuyện. Lữ Lộc Tân, Hán Trung Ly, Lý Thiết Quải, Trương Quả Lao, Lam Thải Hòa, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu bọn người hai mắt phóng hỏa, nhìn hằm hằm lấy Thiên Đồng. Nguyên Soái đại nhân, ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi à nha? Lam Thải Hòa đống nhiên đứng dậy, bất chấp thân phận, đương đỉnh cả giận nói: chúng ta đều là thân chịu trọng thương chi nhân, nếu như tiến về Diễm Liệt Thành, không khác chịu chết, Thiên Đồng Nguyên Soái tội gì khó xử chúng ta đây? Tào Quốc Cứu đạo. Thiên Đồng khí thế bức nhân, hai mắt như điện, cái eo thẳng tắp, quát lớn bắt tiếng nói cái gì thân chịu trọng thương, tại bản Nguyên Soái xem ra đều là lời cớ. Thiên Đồng, chẳng lẽ ngươi mắt mù không thành? Lữ Động Tân cũng phẫn nộ đứng dậy, không hề đối với Ngọc Đế đi quỷ lệ chi lễ. Các ngươi bắt tiên, không muốn không tán thưởng, đã bệ hạ cho các ngươi mang tội cơ hội là công, hay là chạy nhanh bắt lấy, miễn cho hối hận. Thiên Đồng sau lưng có Ngọc Đế chỗ dựa, đối mặt phẫn nộ bắt tiên, tự nhiên không có sợ hãi. Lăng Tiêu Bảo Điện trong mặt khắc văn võ tiên ban nhìn không được rồi, Thái Bạch Kim Tinh, Nam Cực Tiên Ông đều đứng ra, vì bắt tiên cầu tình. Nhưng là, đúng lúc này, một gã kim giáp thần tướng báo lại, nói là Hà Tiên cô đã theo Diễm Liệt Thành bình yên phản hồi. Lời này vừa nói ra, lập tức kinh động chúng tiên. Tôn Ngộ Không lại đem Hà Tiên cô thả. Yêu hầu đến cùng tại đánh cái gì âm mưu? Cái này nguy rồi. Bát Tiên rất khó còn sống đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Chúng tiên xì xào bàn tán, nhao nhao vì Bát Tiên vận mệnh cảm thấy ai thán. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ở trên ghế rồng, bất động như núi, uy nghiêm vô cùng. Người tới nột, thỉnh Hà Tiên cô tiến điện. Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh thoáng một phát, tên kia kim giáp thần tướng lui ra ngoài, không lâu, có được tuyệt mỹ dung nhan Hà Tiên cô liền xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa. Có lẽ là bởi vì trọng thương mới khỏi, Hà Tiên Cô sắc mặt vẫn đang có chút tái nhợt, cả người khí chất thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, cho người một loại thương tiếc cảm giác. Tiểu tiên tham kiến bệ hạ. Hà Tiên Cô xoay người quỳ gối, cho Ngọc Hoàng Đại Đế nói cái vạn phúc. Miễn lễ. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm trầm thấp, tại trong đại điện quân quần. Lữ Động Tân chờ 7 tên tiên quân, đội vàng dựa sát vào tới, nhao nhao thấp giọng hướng Hà Tiên Cô truyền âm. Tiên Cô, đến cùng là chuyện gì xảy ra, yêu hầu đem ngươi thả. Ngươi thật sự là đại nạn không chết ta. Chúng ta đều cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi đấy. Yêu hầu không có làm khó ngươi đi. Lữ Động Tân bọn người không ngừng hỏi đến Hà Tiên Cô. Mọi người không chỉ nói lời nói, mau đưa cái này Tích Long Tiên an bảo. Hà Tiên Cô nhìn xem trọng thương 7 người, tranh thủ thời gian xuất ra bình ngọc, đem Long Tiên đổ ra, lại để cho Lữ Động Tân an bảo. Long Tiên vừa ra, lập tức lại để cho chúng tiên vẻ mặt biến đổi. Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt quan tới, rơi xuống Long Tiên thượng diện. Chỉ thấy Hà Tiên Cô đổ ra Long Tiên, chạy xuôi theo ngân huy, một vòng lại một vòng thần lực chấn động đi ra ngoài, tản mát ra nồng đậm sông vào mũi hương thơm, làm cho người thèm nước miếng đại động. Chương 403, Tam Thái Tử ám dạ đánh lén. Đầu phộng to như hạt đậu tiểu nhân Long Tiên bên trong, có một đầu nho nhỏ ngân long tại du động, ngân long phi thường có linh tính, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn quý trọng bản phận. Lữ Độc Tân, Hán Trung Ly, Lý Thích Hoài, Trương Quả Lão, Lam Thải Hòa, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu bọn người tiếp nhận Long Tiên, lập tức cảm giác được từng đạo tham lam ánh mắt đồng loạt bắn tới. Lữ Động Tân bọn người không chần chờ nữa, tranh thủ thời gian ăn vào Long Tiên. Long Tiên nhập vào cơ thể, lập tức có một đạo dòng nước ấm dọc theo yết hầu tiến vào trong bụng, sau đó tứ chi bách hải đều trở nên ấm áp. Lữ Động Tân bọn người bên ngoài thân hiện ra mông lung huy mang, có mắt thường có thể thấy được ánh sáng tại chảy xuôi. Lang Tiêu Bảo Điện trong văn võ tiên ban chứng kiến 7 tên tiên quân thân thể tại rất nhanh chữa trị, bốn đứt gãy cánh tay, một lần nữa khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Bị đánh được chia 5 x 7 tiên thai, như nghiền nát vỏ trứng gà, nhưng là tại Long Tiên dược lực ra chỉ xuống, vậy mà rất nhanh phục hồi như cũ. Lữ Động Tân bọn người cảm giác được trong cơ thể tiên mạch thành công tiếp tục, tiên khí chảy xuôi, khiến cho toàn thân năng lượng đều tại tăng vọt. Hà Tiên Cô, ngươi đến cùng cho Lữ Động Tân bọn người ăn vào cái gì, nhanh lên chi tiết đưa tới. Thiên Đồng thẹn quá hóa giận quát hỏi, bởi vì hắn chứng kiến những Long Tiên đó cũng không phải bình thường chi vật, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị Lữ Động Tân bọn người nuốt xuống dưới, hắn một điểm chỗ tốt không có gặp may, không khỏi tức giận. Thiên Đồng nguyên soái, chúng ta phục dụng chính là chữa thương đan dược, có vấn đề gì sao? Hà Tiên Cô khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía Thiên Đồng, hỏi ngược lại. Đương nhiên là có vấn đề. Thiên Đồng nói, theo bản nguyên soái quan sát, ngươi mang về đến những này Long Tiên đều là yêu hầu Tôn Ngộ Không chi vật, nói, ngươi có phải hay không bị Tôn Ngộ Không đón mua, cố ý trở lại thuyết phục Lữ Động Tân bọn người đầu hàng yêu hầu? Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Thiên Đồng nói không sai, bằng không thì Tôn Ngộ Không như thế nào sẽ thả Hà Tiên Cô. Hà Tiên Cô sở dĩ hội bình yên vô sự phản hồi Thiên Đình, khẳng định có mục đích khác. Hà Tiên Cô tám thành bị yêu hầu đón mua. Văn võ chúng tiên nhìn qua Hà Tiên Cô, chỉ trỏ, nghị luận nhau nhau. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm trầm, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn chấn động đi ra ngoài. Tiên Cô, Tôn Ngộ Không vì sao thả ngươi phản hồi Thiên Đình, việc này ngươi tốt nhất cho bổn hoàng chi tiết nói tới. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc nói lời này, một cỗ lạnh thấu xương sát khí lan tràn mở đi ra, làm cho trong đại điện văn võ tiên bàn câm như hến. Bệ hạ, Tôn Ngộ Không là người không xấu, cũng không phải miệng ngươi trong yêu hầu, chẳng lẽ ngươi không thể phóng hắn một con đường sống sao? Hà Tiên Cô vi đại thánh nói chuyện, lập tức lại để cho Tào Quốc Cứu cùng Hàn Tương Tử bọn người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Lữ Động Tân giữ chặt Hà Tiên Cô, ý bảo nàng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Ai cũng biết, đại thánh là Ngọc Hoàng Đại Đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tất dục trừ chi cho thông khoái, nếu bị đại thánh nói chuyện, nhất định sẽ bị khấu trừ đỉnh đầu ngỗ nghịch mũ. Thiên Đồng lập tức đem bát tiên cầm xuống, đầu nhập thiên lao, chờ hỏi tội. Quả nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức mệnh lệnh Thiên Đồng nguyên soái đối với Hà Tiên Cô, Lữ Động Tân độc thủ. Phải biết rằng, từ khi phái bát tiên đi ám sát đại thánh thời điểm bắt đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn tại mưu đồ như thế nào diệt trừ bát tiên. Hôm nay, Hà Tiên Cô cho Ngọc Hoàng Đại Đế đang lúc diệt trừ bát tiên lý do, Trương Bách Nhẫn sao có thể buông tha? Thiên Đồng quát lên một tiếng lớn, cường hoành tiên khí chấn động mở đi ra, lập tức lại để cho bát tiên cảm giác được hít thở không thông giống như bị áp. Từ khi Thiên Đồng đầu nhập vào Thiên Đình về sau, đã lấy được phong phú tu luyện tài nguyên. Hôm nay, Thiên Đồng tu vi đã đạt tới tiên quân cấp bậc, có được bình thường tiên quân khó có thể địch nổi chiến lược. Có thể nói, tại tu luyện thiên phú bên trên, Thiên Đồng cùng đại thánh độc nhất vô nhị. Nhưng là, Thiên Đồng truy cầu tốc độ tu luyện. Bởi vậy, tu luyện của hắn cảnh giới đột phá thật nhanh. Bất quá, cảnh giới tu luyện đột phá quá nhanh có một không tốt khuyết điểm, cái kia chính là cảnh giới bất ổn, chủ cột phù phiếm. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Thiên Đồng nguyên xoáy lắc lư cựu sĩ đinh ba, đem thần thông chi uy thi triển ra đi, cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện, cương phong gào thét, chiến uy kích động. Lữ Động Tân bọn người trọng thương về sau, mặc dù nuốt Long Tiên, nhưng là tại trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục thực lực. Vì vậy, Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô không dám đối chiến, vội vàng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài bàn tới. Đã nhập Lăng Tiêu, là cá trong chậu, há có cho các ngươi đào thoát đạo lý. Thiên Đồng thủ đoạn chấn động, đem Cửu Sĩ Đinh Ba đánh bay ra ngoài. Cửu Sĩ Đinh Ba bên trên lóe ra rét lạnh hào quang, mang theo cương mãnh vô cùng cường đại tiên lực, đem Lam Thải Hòa, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu, Hán Trung Ly bốn người đánh chính là thổ huyết, mới ngã xuống đất. Lữ Động Tân xem xét việc lớn không tốt, vội vàng hướng Ngọc Đế nói, vậy hạ, Tiên Cô mặc dù có tội, nhưng là có thể mở một mặt lưới, để cho chúng ta lập công chủ tội. Hừ, sớm cho các ngươi lập công chủ tội, các ngươi đều không tình nguyện, hiện tại ngược lại tốt, không nên bổn hoàng đem bọn ngươi toàn bộ tru sát, mới biết được hối hận. Ngọc Hoàng Đại Đế phiền chán khoát tay áo, Thiên Bồng Nguyên Soái biết rõ đây là giết không tha ý tứ, vì vậy rất động cửu sĩ đinh ba, lần nữa đánh về phía Bát Tiên. Diễm liệt thành trong, Thái Lăng Nhạc tại cố gắng chữa trị huyền hỏa cửu tử kiếm trận. Hỏa Nguyên Thánh xuất lĩnh hỏa giáp vệ, ngày tiếp nối đêm thao luyện. Bầu trời đám mây là màu đỏ như máu, như là bị bỏ mình thiên quân máu tươi nhuộm đỏ. Huyết vân buông xuống, dầm dạp tại Diễm liệt thành trên không, cả tòa vu thần vực, yên tĩnh cùng gió, nặng nề khí tức tại lan tràn, làm cho người cảm thấy áp lực. Đại Thánh đứng tại đầu tường, nhìn lên trời xanh, phát hiện huyết vân ở bên trong, lờ mờ, nhưng lại không có tiến công. Đại Thánh hồng nghi, lầm bầm lầu bầu, Ngọc Đế lão nhân đến cùng tại chơi cái quỷ gì xiếc. Phải biết rằng, hôm nay thiên đỉnh trọng binh tiếp cận, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể nghiền nát Diễm liệt thành, lại để cho sinh linh đồ thán, thời nàng cấp đồng. Nhưng là, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương lại không có tiến công, mà là bày ra rằng co tư thái, án binh bất động. Đâu khỉ, thiên đỉnh nhất định là e ngại lão phu, cho nên mới không dám chiến. Cộng công đem đỉnh đầu tự ngạo chủ mũ, hướng đầu mình bên trên khấu trừ. Trung thực giảng, bằng cộng công một gã tổ vu, căn bản không phải thiên đỉnh chúng tiên vương đối thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tháp Tháp Lý Thiên Vương sở dĩ không chiến, khẳng định có nguyên nhân khác. Vào đêm, tinh thần không ánh sáng, ám nguyệt không huy, cả tòa Diễm liệt thành đen kịt một mảnh. Đại địa yên tĩnh, phản phất bị hắc ám thôn phệ, làm cho người cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Bá, một đạo lưu quang theo huyết vân sông bay vụt xuống dưới, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong hắc ám, lẻn vào Diễm liệt thành. Một tòa trong mật thất, Đại Thánh ngồi xếp bằng tại trên giường, nhắm lại hai con ngươi, nhập định nghỉ ngơi. Ngoài mật thất bầy, nhiều đội hỏa giáp vệ ngày tiếp nối đêm tuần tra, một lát không nớt. Nhưng là đạo kia theo huyết vân trong bay vụt xuống bóng người, giống như quỷ mị, bay bổng ở trong thành bay vút, tránh đi hỏa giáp vệ dò xét, đến Đại Thánh bên ngoài. Tôn Ngộ Không, bản thái tử tự mình ra tay, nhất định phải đem của ta bảo vật cướp về. Đúng rồi, còn có Ngũ Thải Thạch, đó là phụ vương lời nhắn nhủ cho bảo, nhất định phải đạt được tay. Trong bóng tối, Na Cha Tam Thái tử một đôi con người lập loè tinh quang, chằm chằm vào Đại Thánh chỗ mật thất, trong nội tâm lạnh nhạt nói. Chương 404, ba đầu sáu tay. Tháp Tháp Lý Thiên Vương vậy mà phái Na Cha Tam Thái tử âm thầm cướp đoạt Ngũ Thải Thạch. Chuyện này, chỉ sợ liền Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không biết. Xem ra, thân là Thiên Đình Thiên Vương, Lý Tĩnh cũng có chính mình tư tâm. Lần này phái Na Cha thừa dịp lúc ban đêm đánh lén Đại Thánh, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh còn có khác một cái mục đích. Na Cha từ trong bóng tối bay ra ngoài, thu liễm khí tức, tới gần Đại Thánh mật thất. Mèo. Một đạo bén nhọn âm thanh xé gió, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Chỉ thấy một đầu ngân quang phá cửa sổ mà vào, bay vào Đại Thánh mật thất chính giữa. Đại Thánh rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang đại bắn. Kim cương trạng. Đại Thánh chứng kiến cái kia kiện bay vào trong mật thất pháp bảo, không khỏi ngược lại chịu khẩu hơi lạnh. Na Cha vì đoạt lại Hỏa Tiêm Thương, Hôn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân cùng với Cửu Long Thần Hỏa cháo chờ pháp bảo, vậy mà theo Thái Thượng lão quân chỗ đó mượn tới kim cương trạng. Thu. Na Cha Tam Thái tử tại ngoài mật thất quát khẽ một tiếng, chỉ thấy kim cương trạng bên trên ngân huy lưu chuyển, một vòng lại một vòng vòng xoáy năng lượng chấn động đi ra ngoài, sinh ra cường đại hấp lực. Đại Thánh Càn Khôn Giới cùng Kim Cô Đồng bị kim cương trạng bộ đồ đi, nhất thời kinh hãi. Na Cha Tam Thái tử đắc thủ về sau, đem kim cương trạng tu hồi lại, hóa thành một đạo lưu quang, quay người bỏ chạy. Tam Bá tử, đã đoạt lao tôn thứ đồ vật, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn sao? Đại Thánh chân đạp cân đổ vân, phá không mà đến, trên nắm tay huy mang hừng hực, hung hãn doanh hướng tiền phương Na Cha Tam Thái tử. Cung điện lớn nhỏ quyền ảnh phá không mà đến, đánh ra nổ vang âm bạo âm thanh. Na Cha Tam Thái tử hậu tâm trùng trùng điệp điệp đã trúng một kích, bị quyền ảnh oanh một đường đẩy ra đi, đem hơn phân nửa Diễm liệt thành đẩy thành đất bằng. Tôn Ngộ Không, bản thái tử liều mạng với ngươi. Na Cha Tam Thái tử ý niệm khẽ động, nhanh đưa Hỏa Tiêm Thương, Hôn Tiên Lăng, Phong Hỏa Luân trở pháp bảo theo càn khôn trong thế giới lấy ra. Liệt Diễm kích. Na Cha Tam Thái tử rất động Hỏa Tiêm Thương, đánh ra một bộ thiên giai trùng phẩm tiên thuật. Hỏa Tiêm Thương bên trên xích diễm đại thịnh, như thiểm điện oanh kích mà đến. Thần dự cực tốc. Đại Thánh lướt ngang mở đi ra, tránh đi Na Cha Tam Thái tử công kích. Lưu tại nguyên chỗ một đạo tàn ảnh, bị liệt diễm kích nổ nát, tan thành mây khói. Đâu khỉ, ngươi càn khôn giới cùng kim cô đồng đều trong tay ta, nhìn ngươi như thế nào còn hơn bản thái tử. Na Cha cười lạnh, hắn biết rõ, chỉ cần đem càn khôn giới cùng kim cô đồng bộ đồ đi, tương đương chặt đứt Đại Thánh phụ tá đắc lực. Càn khôn giới trong, cất giữ lấy Đại Thánh sở hữu pháp bảo, mà không có những này pháp bảo, Đại Thánh chiến lực đem giảm mất đi nhiều. Tam Bát tử, ngươi cao hứng quá sớm. Không có kim cô đồng, bản đại thánh làm theo cho ngươi trở thành bại tướng dưới tay. Đùng, đùng. Đại thánh trong cơ thể, một cây tráng kiện lôi điện bay ra ngoài, xé rách hư không, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Lôi bạo thiên cương. Từ sát lôi điện tịch của tới, như là khủng bố lôi điện phong bạo, oanh sập từng tòa cung điện phong ốc, ẩn chứa bị thiên diệt địa chiến uy. Na Cha Tam Thái tử kinh hãi, vội vàng xoay tròn Hỏa Tiêm Thương, hình thành một cái bánh xe gió, ngăn cản trước người. Lôi bạo thiên cương trùng trùng điệp điệp oanh tại Hỏa Tiêm Thương bên trên, đánh cho Na Cha Tam Thái tử một đường bạo lui. Na Cha bàn chân tại cả vùng đất kịch liệt ma sát, liên tiếp rút lui hơn 1000m, hai bên phòng ốc bị đẩy thành tàn biên phế tích, trước người lưu lại sâu đạt nửa mét khe rãnh. Hôn Thiên Lăng. Na Cha Tam Thái tử xem đến đại thánh thế không thể đỡ trùng kích mà đến, lập tức rút ra Hôn Thiên Lăng, thủ đoạn run lên, mãnh liệt vãi đi ra. Hòa hồng sắc Hôn Thiên Lăng nhấc lên cương mãnh năng lượng, phản phất một đạo hồng sắc thác nước, bạo kích mà đến. Bành! Đại thánh bị Hôn Thiên Lăng đánh trúng, như một quả đạn tháo, đụng sập tường thành, trùng trùng điệp điệp phi bắn ra. Na Cha Tam Thái tử chân đạp Phong Hỏa Luân, hoành độ hư không, đem Hỏa Tiêm Thương cử quá mức đỉnh, nhắm ngay Đại Thánh điểm rơi banh nện mà xuống. Hỏa tiêm thương kéo ra một đạo dài đến hơn 1000m hình cung ánh lửa, chấn đắc hư không bạo toái, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Thời khắc mấu chốt, đại thánh không có tránh né, mà là đưa tay đem ma ấn hắc liên đánh đi ra ngoài. Một cung ma bàn lớn nhỏ hắc liên, cỗ quang lưu chuyển, phóng thích nước cuộn trào ma khí. Oeng! Hỏa tiêm thương trùng trùng điệp điệp nện ở ma ấn hắc liên bên trên. Na Cha Tam thái tử cảm thấy có một cỗ cực kỳ khủng bố phản xung lực hướng chính mình bạo tuân ra mà đến, khiến cho hỏa tiêm thương rời tay mà bay. Miệng hổ truyền đến đau đớn kịch liệt, Na Cha tập trung nhìn vào, máu tươi rỉ rỉ chảy ra. Yêu hầu, ngươi vậy mà có dấu ma giới trí bảo, thật là đáng chết. Na Cha Tam thái tử sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể tiên khí cuồn cuộn, bốn phía tán loạn, không bị khống chế. Đại thánh đem ma ấn hắc liên thu lại, cười lạnh, Tam bá tử, ít nói nhảm, đem lão tôn càn khôn giới cùng kim cô đồng trả lại cho ta. Hừ, mơ mộng hao huyền. Na Cha Tam thái tử chân đạp phong hỏa luân, cấp tốc phá không mà đi, ý định phản hồi thiên đỉnh. Hai cái phong hỏa luân chính là thanh loan thần điểu biến thành, có được thanh loan cực tốc uy lực. Na Cha Tam thái tử cho rằng, tiêu tính toán đại thánh toàn lực điều khiển cân đầu vân, cũng không cách nào đuổi theo chính mình. Cho nên, chạy trốn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, Na Cha Tam thái tử không nghĩ tới, đại thánh đã được đến đế giang chân truyền, tu luyện xuất thần cánh cực tốc. Vốn có cân đầu vân dưới tình huống, bất quá thần dự cực tốc gia trì, mặc dù tiên vương cấp bậc đại năng tại đại thánh trước mặt, cũng đừng muốn tại tốc độ bên trên chiếm được ưu thế. Đại thánh sau lưng, ngưng tụ ra hai mảnh ánh vàng rực rỡ cánh chim. Kim sắc cánh chim kích động hai cái, đại thánh phi bắn đi ra, nhanh đến mức tận cùng. Na Cha Tam thái tử phát giác được sau lưng ác phong bất thiện, vừa quay đầu lại, đại thánh mặt khỉ chính nhe răng nết miệng đối với Na Cha Tam thái tử cười lạnh. "A u mẹ của ta ơi." Na Cha Tam thái tử sợ tới mức một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té rớt xuống dưới. "Hầu vương diệt thế quyền." Đại thánh trên nắm tay, huy mang lập lòe, vành trướng quyền uy đổ xuống mà ra, đánh trúng Na Cha Tam thái tử bả vai. Răng rắc. Na Cha Tam thái tử xương bả vai bị đánh nát, đúc luyện kim thân bị phá vỡ. Na Cha Tam thái tử thân hình đem huyết vân phá khai, tại trên bầu trời trượt hơn 1000m, mới đứng vững xu hướng suy tàn. Diễm liệt thành phương hướng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên đằng vân giá vũ mà đến. "Lão đại, có cần hay không bản thần thú hỗ trợ?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân xoa tay, bày ra sắc bén móng vuốt, ý định đem Na Cha Tam thái tử xé thành miếng thịt. "Các ngươi trợ giúp cộng công trấn thủ Diễm liệt thành, phòng ngừa thiên đình đánh lén." Đại thánh đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên bình lui, chuẩn bị tự tay đối phó Na Cha. "Yêu hầu, ngươi đương bản thái tử thật sự dễ đối phó như vậy sao?" Na Cha Tam thái tử trong mắt tinh quang đại bắn, bên ngoài thân hiện ra sáng chói kim quang, tiên khí kích động, hắn đang thi triển nào đó thần thông bí thuật. Ba đầu sáu tay. Na Cha Tam thái tử hét lớn một tiếng, trên bờ vai giải ra hai quả đầu lâu, sau lưng chui ra bốn đầu cánh tay. Chỉ thấy Na Cha một đôi hai tay lắc lư hỏa tiêm thương, một đôi hai tay nắm ở càn khôn quyển, còn một cặp hai tay bắt lấy hôn thiên lăng, đồng thời điều khiển ba kiện pháp bảo, uy mãnh vô cùng hướng đại thánh hung hãn công tới. Chương 405, Âm Dương kiếm, bắt bảo linh lung tháp. Hỏa tiêm thương bên trên nổ bắn ra tam muội chân hỏa, dựng dựng hư không. Càn khôn quyển hung mạnh động, huyễn hóa ra hơn 1000 cái vòng ảnh, lập lòe uy mang. Hôn thiên lăng quái, huyết vân kích động mở đi ra. Bầu trời bị quấy đến bành bành bạo toái. Na Cha thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, tựa như có ba cái phân thân tại cùng đại thánh chiến đấu. Đại thánh không có kim cô đồng, tay không tấc sắt, cùng Na Cha Tam thái tử huyết chiến. Tại tu vi phương diện, đại thánh vô địch chiến lực đạt tới 36 cấp, thì ra là lục giai kim tiên cảnh giới. Na Cha Tam thái tử tu vi cao hơn đại thánh 2 cấp, đạt tới bát giai kim tiên cấp độ. Một đời tuổi trẻ chính giữa, đại thánh, Na Cha Tam thái tử, Thiên Đồng, Ngao Tinh Nghiên, Thường Nga tiên tử bọn người là thiên phú có 102 tam giới nhân tài kiệt xuất. Ngoại trừ chuyển thế trùng sinh tại Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động Dương Tiễn, cùng đây thiên Phật trong nước Kim Sĩ Bằng, có thể cùng đại thánh bọn người so sánh với bên ngoài, toàn bộ tam giới một đời tuổi trẻ, không tiếp tục người có thể tới bằng được. Đại thánh tu vi không bằng Na Cha cùng Thiên Đồng, đó là bởi vì hai người lưng tựa thiên đỉnh, một cái là Tháp Tháp Thiên Vương ái tử, một cái là Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt người tâm phúc, tự nhiên có thể đạt được vô tận tu luyện tài nguyên. Nhưng là, đại thánh du lịch tam giới, bị Ngọc Hoàng Đại Đế giết khắp thiên hạ chạy loạn, trải qua máu và lửa lịch lãm rèn luyện. Vì vậy, hắn chiến lực cùng bát giai kim tiên Na Cha so sánh với cũng không có kém bao nhiêu. Trên bầu trời, ba đầu sáu tay Na Cha đồng thời vung mạnh động càn khôn quyển, hỏa tiêm thương cùng hôn thiên lăng, quanh hướng đại thánh. Đại thánh tay không tấc sắt, toàn thân lập lòe kim quang, vô cùng sáng chói. Hai người giao thủ, mỗi một hiệp đều bộc phát ra dung trời nổ mạnh, đem bầu trời đánh cho chia năm xẻ bảy, huyết vân kích động không còn. Na Cha Tam thái tử nhìn chuẩn cơ hội, vung mạnh động càn khôn quyển, thừa dịp đại thánh không sẵn sàng, mãnh liệt nện tới. Đại thánh trên nó đã trúng trùng trùng điệp điệp một kích. Hỏa tinh văng khắp nơi, điện mang kích xạ, âm vang bén nhọn âm thanh tiếp nổ bầu trời. Đại thánh lắc lắc đầu, ở đâu cha vô cùng kinh ngạc ánh mắt chính giữa, vung mạnh quyền hoành qua đi. Lập lòe kim quang nắm đấm xuyên qua càn khôn quyển, ở giữa Na Cha Tam thái tử mặt, đem một cái trong đó đầu đánh bại. Na Cha Tam thái tử thất tha thất thể, hướng về sau rút lui. Đại thánh nhân cơ hội này, cực tốc bay vụt, đem càn khôn giới cùng kim cô đồng, từ chỗ nào cha trên người cướp đi. Cùng lúc đó, đại thánh sau lưng thần dực, sắc bén như hai thanh chiến đao, từ chỗ nào cha bên người tật chạm mà qua, đem hai cái cánh tay chặt đứt. Thi triển lấy ba đầu sáu tay Na Cha Tam thái tử bị đại thánh đánh bại một cái đầu, đoạn đi hai cái cánh tay. Đụng phải không lớn không nhỏ trọng thương. Tam bá tử, lão tôn đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời lời nói, nhanh lên đầu hàng đi. Đại thánh giơ cổ tay lên, đem kim cô đồng khiêng đến trên bờ bay, đem càn khôn giới mang tới trên ngón tay, cười lạnh nói, yêu hầu, chớ có càn rỡ, vừa rồi bản thái tử chỉ là nhất thời chủ quan, mới bị ngươi chiếm được tiện nghi. Na Tra không phục lớn tiếng nói, chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp. Nói xong, Na Tra thi triển ra thần thông, chỉ thấy một chỉ mới tinh đầu, theo trên bờ vai dài ra, sau lưng lại có một đôi cánh tay, mở rộng đi ra. Không biết sống chết, bản đại thánh tiểu đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, kéo ra đẩy trời kim sắc bóng gậy, thẳng hướng Na Tra. Hai vị kim tiên cảnh giới tiên tu, kịch chiến liên tục, đem bầu trời đánh cho nát bấy. Na Tra tam thái tử một bên cùng đại thánh kịch chiến, một bên hướng về sau lui lại. Loại này lui lại, là thay đổi một cách vô tri vô giác, bị Na Tra diễn dịch vừa đúng, thế cho nên kịch chiến say xưa đại thánh căn bản không có phát ra đến. Hai người đại chiến hơn 1000 cái hiệp, dần dần rời xa Diễm Liệt Thành. Huyết vân trên không, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ánh mắt lạnh lùng bao quát lấy phía dưới. Còn ta đã đem yêu hầu theo Diễm Liệt Thành dẫn đi, chân nhân, chúng ta là không phải có thể tiến công Diễm Liệt Thành. Tháp Tháp Lý Thiên Vương nhìn bên cạnh Thái Ức chân nhân, hỏi: "Mặc dù Na Tra không có cướp được Ngũ Thải Thạch, nhưng là Diễm Liệt Thành trong không có Tôn Ngộ Không, Thiên Đình đại quân nhất định có thể một lần hành động đem hắn cầm xuống." Thái Ức chân nhân đối với đại thánh phi thường kiêng kỵ, cho nên cố ý sử xuất một cái kế điệu hổ ly sơn, đem đại thánh theo Diễm Liệt Thành điều đi. Chỉ cần tiêu diệt Diễm Liệt Thành, chúng ta làm theo có thể thay đổi đầu thường, toàn lực vây công Tôn Ngộ Không, đến lúc đó, không sợ hắn không giao ra Ngũ Thải Thạch. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cùng Thái Ức chân nhân hạ quyết tâm, trước diệt Diễm Liệt Thành, lại cầm đại thánh. Trong đêm tối Diễm Liệt Thành, tựa như một đầu bị thương cự thú, lặng lặng ẩn nút. Thiên địa yên tĩnh y mắng, nặng nề áp lực làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Trong thành lòng của mỗi người đầu đều bao phủ nồng đậm bóng ma tử vong. Đột nhiên, trên bầu trời phiên cuồn huyết vân hướng hai bên tách ra. Có một đạo lạnh như băng ánh trăng thẳng tắp chiếu xuống, như là một thanh lợi kiếm, trùng trùng điệp điệp cắm vào Diễm Liệt Thành trong. Đột nhiên xuất hiện ánh trăng cũng không có lại để cho Diễm Liệt Thành trong hỏa tộc Vu Tiên cảm thấy mừng rỡ, bởi vì khi tất cả người ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời thời điểm, bọn hắn chứng kiến nương theo lấy ngân nguyệt cùng nhau xuất hiện còn có ngàn vạn Thiên Đình đại quân. Thiên Đình đại quân đội hình nghiêm chỉnh, quân uy to lớn, cho người sắt thép cứng rắn cùng không thể dung chuyển cảm giác. Tháp Tháp Thiên Vương xuất lĩnh đại quân, từ thiên không trong đi xuống, khủng bố bóng mờ như là một tòa hồng hoang đại sơn, đặt ở trong lòng mọi người, làm cho người hít thở không thông, cảm thấy e ngại. Diễm Liệt Thành lập tức rối loạn đi lên. Hỏa tộc Vu Tiên bắt đầu chạy tán loạn, tự loạn trật ước. Đại thánh đâu? Đại thánh ở nơi nào? Hỏa Nguyên Thánh cuống quýt tìm kiếm đại thánh, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt loại tình huống này, chỉ có đại thánh mới có thể ổn định quân tâm. Lão đại đuổi theo giết Na Tra Tam Thái tử đi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân xuất hiện tại Hỏa Nguyên Thánh trước mặt, tức thời nói ra. Thứ mất. Hỏa Nguyên Thánh cảm thấy không ổn, đại thánh trung kế. Hỏa Thành chủ không cần sợ, có bản thần thú tại, Thiên Đình chúng bọn đạo trích không cách nào công phá Diễm Liệt Thành. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân vỗ bộ ngực, hướng Hỏa Nguyên Thánh cam đoan. Mèo. Một tiếng bén nhọn lệ tiếng nổ, từ thiên không trong truyền thừa, kịch liệt quanh quẩn. Thái Ức chân nhân đánh ra một kiện pháp bảo, kiện pháp bảo kia là Âm Dương kiếm. Chỉ thấy kiếm thật lớn thân lập loè rừng rực cùng âm hàn hào quang, hóa thành một đạo nhanh chóng như điện lưu quang, từ thiên không trong bay vụt mà đến, đục lỗ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thân thể, đem thứ hai hung hăng đính tại trên tường thành, không thể nhúc đích. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân vừa thổi xong ra châu, miệng vẫn còn một trương một hấp thời điểm, liền bị Thái Ức chân nhân đánh ra pháp bảo, đánh cho không cách nào nhúc đích. Hỏa Nguyên Thánh kinh hãi, vội vàng la hét, khởi động Huyền Hỏa Cửu Tử kiếm trận, đối chiến thiên đình. Mấy ngày liên tiếp, Thái Lăng Nhạc đã đem tổn hại Huyền Hỏa Cửu Tử kiếm trận chữa trị đến 6 thành. Nghe được thành chủ lớn tiếng hô to khởi động kiếm trận tin tức, 6 ga hỏa tộc thái thượng trưởng lão toàn lực mở ra đại trận. Trên bầu trời, Lý Tĩnh đem Bát Bảo Linh Lung Tháp bỏ xuống. Vốn hơn một thước cao bảo tháp, tại bị Lý Tĩnh bỏ xuống bầu trời về sau, cấp tốc biến lớn, đợi đến lúc rơi xuống Huyền Hỏa Cửu Tử kiếm trận phía trên thời điểm, đã trở nên cao tới vạn trượng, phảng phất một tòa kim sắc đại sơn, lóe ra chói mắt hào quang, phóng xuất ra hùng hồn mưa lớn khí tức, đủ để trấn áp hết thảy. Ầm ầm. Bát Bảo Linh Lung Tháp trùng trùng điệp điệp trấn áp đến Huyền Hỏa Cửu Tử kiếm trận bên trên, cái kia 6 ga hỏa tộc thái thượng trưởng lão trực tiếp bị nện thành thịt nát. Chương 406, Tiên Vương đại năng ở giữa chiến đấu. Linh Lung Bảo Tháp ánh vàng rực rỡ, như là kim thủy đổ bê tông, ẩn chứa khủng bố thần uy. Huyền Hỏa Cửu Tử kiếm trận bị hủy đi, đại địa bị chấn áp ra từng đạo khủng bố màu đen vết rạn. Đường Bát Bảo Linh Lung Tháp trùng trùng điệp điệp rơi xuống trong tích tắc, đại địa lắc lư run rẩy, kích khởi hùng hồn khí lãng chừng 30-40 m cao, hóa thành kim sắc hải khiếu trùng kích đi ra ngoài, đem hơn phân nửa Diễm Liệt Thành đẩy thành phế tích. Rất nhiều hỏa tộc Vu Tiên tại kim sắc hải khiếu trùng kích xuống, thân thể bạo toái, nổ thành huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, khiến cho Diễm Liệt Thành phảng phất một tòa nhân gian tuyệt vực. Giết! Tại kích thương Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng hủy diệt Huyền Hỏa Cửu Tử kiếm trận về sau, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh phát ra một đạo tàn khốc mệnh lệnh lạnh như băng, đối với Diễm Liệt Thành Vu Tiên triển khai đại đồ sát. Thiên binh thiên tướng người mặc kim giáp ngân giáp, như là kim sắc cùng màu bạc thủy triều nước lũ, long trời lở đất từ thiên không trong lao xuống đến, tiếng kêu rung trời. Hỏa tộc Vu Tiên đại tan tác, không cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự, đều đứng chạy. Có bản tôn tại, thiên quân không đủ gây sợ. Tại hỏa tộc Vu Tiên chạy trốn phương hướng, một gã mặc màu thủy lam trường y lão giả, long hành hổ bộ đi ngược chiều mà đến, hắn giống to một tiếng, phảng phất trời nắng quanh lôi, mạnh mà nổ vang, đem thất kinh hỏa tộc Vu Tiên toàn bộ trấn trụ. Hỏa tộc Vu Tiên đều biết người này lão giả, thủy tộc tổ Vu, cậu công. Thời đại hùng hoang, cậu công cùng Trúc Dung đại chiến hơn 1000 năm, là hỏa tộc số một địch nhân. Nhưng là hiện tại, cậu công xuất hiện, mùi lửa tộc Vu Tiên mà nói, không khác chúa cứu thế. Tại đại thánh không tại dưới tình huống, chỉ có cậu công có thể ngăn cơn sóng dữ. Mãnh liệt hơi nước, theo cộng công trong cơ thể lao nhanh mà ra, ngưng tụ thành hai đầu vô cùng cực lớn thủy long hư ảnh. Cái này hai đầu thủy long, diện mục dữ tợn, tràn ngập cuồng bạo sát khí, hình thể đạt tới trên trăm trượng dài, so ma bản còn muốn thô, từng khối long lân cùng kỳ, dụng cụ hốt rác không sai biệt lắm, long lân gian trong khe hở, có màu xanh da trời lưu quang tại chuyển động. Hai đầu thủy long cuốn quanh lấy cộng công thân thể, cộng công phóng lên trời, hai chân tách ra, đạp tại hai quả long đầu bên trên, điều khiển thủy long, theo phần đông hoảng sợ vô cùng hỏa tộc Vu Tiên đỉnh đầu bay qua, phóng tới thiên binh thiên tướng. Giống, giống. Hai cái thủy long mở ra miệng khổng lồ, đem kim giáp thiên tướng cùng ngân giáp thiên binh nuốt vào trong miệng, sắc bén hàm răng khép kín, liên tục cắn động, phun tung tóe khởi đầy trời huyết thủy. Thủy long miệng khổng lồ nhai lấy, phát ra cốt cách bị cắn toé cách chi cách lên tiếng. Trong chớp mắt, thì có 3-40 tên thiên binh thiên tướng chết oan chết uổng, bị màu xanh da trời thủy long nuốt vào trong bụng. Cộng công uy mãnh vô cùng, ngự long mà đến, rất nhanh liền thay đổi chiến cuộc xu hướng suy tàn, khiến cho hỏa tộc Vu Tiên sĩ khí đại trấn. Thiên quân cũng không phải không thể chiến thắng, chúng ta giết. Hỏa tộc Vu Tiên phóng xuất ra rừng rực tiên khí, nhao nhao điều quay đầu trở lại, mãnh liệt đánh tới. Có cộng công tổ Vu tại, chúng ta có đánh lui thiên binh thiên tướng khả năng. Chỉ cần ngăn chặn thiên quân, chờ đến đại thánh trở về, định có thể đưa bọn chúng giết cái mảnh giáp không lưu. Hỏa tộc Vu Tiên tiếng kêu rung trời, sĩ khí đại trấn. Nhưng là, hỏa tộc Vu Tiên câu nói sau cùng, rơi vào tay cộng công trong hai, lại làm cho thứ hai cảm thấy phi thường khó chịu. Chính là một cái tiểu hầu tử mà thôi, bất quá kim tiên cảnh giới, sao có thể cùng bản tôn so sánh với? Cộng công lẩm bẩm lầu bầu phi thường không cam lòng. Tháp Tháp Thiên Vương mặc bảo giáp, sau lưng hồng áo choàng, toàn thân lóe ra chói mắt kim quang, tay cầm thương hồn kiếm, uy phong hiển hách mà đến. Lý Tĩnh niệm động chú ngữ, đem Bát Bảo Linh Lung Tháp thu hồi lại, đưa tay đánh ra, lại hướng cộng công chấn áp mà đi. Chứng kiến Bát Bảo Linh Lung Tháp như là một tòa nguy nga kim sơn, toàn thân kim sán, trùng trùng điệp điệp chấn áp mà đến, cộng công trên mặt lộ ra khinh miệt chi ý, vung tay đánh ra một đạo cuồng manh trường ấn, đối chiến mà đi. Đạo kia trưởng ấn do màu xanh da trời nước chảy ngưng tụ mà thành, phản phất một mảnh trầm trọng màu xanh da trời đậm đặc vân, chiếm cứ hơn phân nửa thiên vực, cùng kim sắc linh lung bảo tháp kịch liệt đụng nhau. Ầm ầm, rung trời nổ mạnh, ầm ầm truyền ra, thiên địa linh khí kịch liệt chấn động. Màu xanh da trời đại thủ ấn cùng kim sắc bảo tháp va chạm hoạch tâm khu vực, không gian kết cấu sụp đổ mở đi ra, bị dễ như trở bàn tay xé rách khai hắc động thật lớn. Cộng công màu xanh da trời đại thủ ấn đem linh lung bảo tháp đánh cho lõm, kim quang ảm đạm, ngược lại bay trở về. Cùng lúc đó, trải qua kịch liệt va chạm qua đi, màu xanh da trời đại thủ ấn cũng là ầm ầm sụp đổ, nghiền nát mở đi ra. Tháp Tháp Thiên Vương tiếp nhận linh lung bảo tháp, thất tha thất thể, hướng về sau rút lui, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên, cổ họng phát ngọn, có máu tươi tràn ra tới. Thiên Vương chớ hoảng sợ, bần đạo đến đây giúp ngươi. Thái Ức chân nhân vung vẩy phất trần, trong cơ thể tiên khí bắn ra, cả người bị tiên khí vây quanh, lộ ra đạo cốt tiên phong, thập phần bất phàm. Thái Ức chân nhân hời hợt vung vẩy phất trần, hướng cộng công chịu kích mà đến, màu trắng phất trần ngang trời mà qua, tựa như một đạo ngân hà từ trên trời giáng xuống, phóng thích khủng bố hùng hồn thần uy, đánh cho hư không một đường bạo phái. Cộng công trong cơ thể huyết khí kích động, điều khiển một đầu màu xanh da trời thủy long, đón đánh đi lên, cùng Thái Ức chân nhân phất trần đối chiến. Vâng. Xanh trắng hai màu năng lượng phân biệt rõ ràng chập trùng mở đi ra, đem trong phương viên ngàn dặm huyết vân quét ngang mà không. Màu xanh da trời thủy long lân phiến bị màu trắng phất trần chịu kích nghiền nát mở đi ra, giọt giọt màu xanh da trời chất lỏng từ trên trời giáng xuống, tựa như lam vũ. Màu xanh da trời thủy long kêu rên, thân chịu trọng thương. Cộng công thừa nhận Thái Ức chân nhân phất trần chịu kích, đem dưới chân bên kia thủy long đỉnh đầu dẫm được lõm. Thiên Vương đỉnh phong. Cộng công khỏe mắt nhăn co lại, chằm chằm vào Thái Ức chân nhân, thật không nghĩ tới, mấy bạn năm qua đi, từng đã là tiểu bối, đều trưởng thành là tiên vương cấp bậc đại năng rồi. Phải biết rằng, Thái Ức chân nhân là phong thần thời đại nhân vật, mà cộng công thì là thời đại hồng hoang đại vu. Cụ thể mà nói, cộng công sớm hơn Thái Ức chân nhân một cái thời đại. Cho nên, xưng Thái Ức chân nhân vi tiểu bối, cũng không đủ. Cộng công, yêu hầu kiệt ngao bất tuần, coi rẻ tiên uy, bần đạo khuyên ngươi một câu, chớ để trợ trụ vi ngược. Thái Ức chân nhân thu hồi phất trần, ôm ở trước ngực, rất xa nhìn cộng công, lạnh lùng nói: "Hừ, bản tôn nên làm như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi tới mỏ mầm chỉ điểm." Cậu công đem cái kia bị thương màu xanh da trời thủy long triệu hồi, chân đạp hai cái thần long, cùng Tháp Tháp Thiên Vương cùng với Thái Ức chân nhân hiện lên thế giằng co. Ba người tại trên bầu trời hiện lên xếp theo hình tam giác xếp đặt, Thiên Vương cấp bậc khủng bố khí tức chấn động mở đi ra, chấn áp kim tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ, không dám cận thân. "Cậu công, mặc dù ngươi là thời đại hồng hoang tổ vu, nhưng là mới phục sinh không lâu, tu vi không có khôi phục đến toàn thịnh, ngươi không phải bổn vương cùng chân nhân đối thủ." Tháp Tháp Lý Thiên Vương ngưng mắt nhìn cậu công, lớn tiếng quát lạnh: "Ít nói nhảm, cho bản tôn chết đi." Cộng công phi thường cuồng bạo, liền nghe Lý Tĩnh cùng Thái Ức chân nhân nói nhảm kiên nhẫn đều không có. Mặc dù biết rõ chính mình có khả năng không phải hai vị tiên vương đỉnh phong đại năng đối thủ, hay là cuồng bạo ra tay. Hai cái màu xanh da trời thủy long nổ bắn ra mà ra, thân thể cao lớn đem trọn tòa bầu trời chiếu rọi thành màu thủy lam, hung ác vô cùng hướng hai đại tiên vương nghiền áp mà đi. Chương 407, Thái cổ ma thú, Tuyết Sơn ma biên. Thủy long ngang trời mà đến, tựa như hai cái màu xanh da trời thác nước, từ trên trời giáng xuống, uy thế hùng hồn, không thể ngăn cản. Tháp Tháp Tiên Vương cầm trong tay thương hồn kiếm, nổ bắn ra mà lên, hướng một đầu thủy long mãnh liệt đâm qua đi. Thương hồn kiếm bên trên điện quang lập lòe, xé rách hư không, xuyên thủng một đầu màu xanh da trời thủy long long đầu. Thái Ức chân nhân vung vẩy phất trần bên trên sợi tơ đột nhiên tăng gọn, tựa như màu trắng tóc, kéo dài ra hơn 1000m, đem một đầu màu xanh da trời thủy long chăm chú cuốn lấy. Sợi tơ sắc bén, lạc tiến màu xanh da trời thủy long trong thân thể. Giống, giống ngâm gào thét, phát ra thống khổ tiếng gào thét. Cộng công ngang trời mà đến, sau lưng ba đảo mãnh liệt, phảng phất có một tòa mênh mông biển lớn năng lượng cung cấp hắn gia trì. Đại hoàng trưởng, cộng công nộ quát một tiếng, sau lưng trong biển rộng bay ra lượng cái cự đại trường ấn, chụp về phía Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân. Trường ấn phá không, cổ đi lại mãng hoang khí tức, uy năng cuối cùng. Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân lâm nguy không sợ, điều động tiên khí, thế ra nguyên thần thánh tương. Hai đại hư ảnh theo Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân trong thức hải xông ra, ngưng tụ thành hai cái vô cùng cực lớn nguyên thần thánh tương. Cái gọi là nguyên thần thánh tương chính là tiên vương đại năng duyên dáng. Một khi ngưng tụ nguyên thần thánh tương, về sau liền có khả năng thành thánh làm tổ. Hai đại nguyên thần thánh tương cùng Tháp Tháp Thiên Vương cùng với Thái Ức chân nhân bản thể dung mạo độc nhất vô nhị, nhưng là tại khí thế bên trên lại càng thêm khổng lồ hùng hồn. Nguyên thần thánh tương vừa ra, lập tức cho thần hồn của cộng công tạo thành phi thường cường đại trùng kích lực, khiến cho thứ hai thần hồn rung mạnh, bị nghiền áp mở đi ra. Nhân cơ hội này, Tháp Tháp Thiên Vương vung ra linh lung bảo tháp, kim sắc cự tháp ngang trời mà đến, đụng chạm lấy cộng công tổ bu ngực, khiến cho thứ hai lăng không bạo lui hơn 3 mét. Tại cộng công bị đánh lui trong tích tắc, hai cái màu xanh ra trời thủy long ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời thủy hoa, bay thấp xuống dưới. Cộng công bị thua, lại để cho diễm liệt thành trong hỏa tộc vu tiên, như là bị rót một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân, mắt cái thông thấu. Đã xong, cộng công tổ vu đều không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta hỏa tộc triệt để đã xong. Đại thánh không trở lại, căn bản không có người là Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân đối thủ. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Đầu hàng, hay là chờ đại thánh trở về? Rất nhiều hỏa tộc vu tiên nội tâm lâm vào kịch liệt dãy rủa chính giữa. Cộng công đứng tại bầu trời, trực diện phóng thích nguyên thần thánh tương Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân, cũng cảm nhận được áp lực. Dù sao, cộng công mới phục sinh, một người độc chiến hai đại tiên vương đỉnh phong đại năng, phi thường khó khăn. Giống. Trong lúc đó, một đầu cực lớn ma biên, tựa như một tòa nguy nga màu trắng tuyết sơn, theo diễm liệt thành trong phi sông mà lên, nhảy đến trên bầu trời. Tuyết sơn ma biên toàn thân tản ra cực kỳ lạnh như băng hàn khí, làm cho trong vòng nghìn dặm bầu trời trực tiếp bị băng phong, hàn khí bức nhân. Lý Tĩnh, Thái Ức chân nhân, các ngươi tựa hồ đem lão nương đã quên. Ma biên mở miệng, uy danh đại tác, hóa thành mắt thường có thể thấy được cơn sóng, vỡ bờ mở đi ra, thanh âm tại bầu trời quanh quẩn, kéo dài không thôi. Ngươi là Tôn Ngộ Không nuôi dưỡng chiến sủng? Tháp Tháp Thiên Vương ánh mắt lộ ra dị sắc, chằm chằm vào ma biên, hỏi: "Một đầu đủ để cùng thôn thiên hỏa kỳ lần đánh đồng thái cổ ma thú, nếu như bần đạo không nhìn lầm lời nói, ngươi từng tại Thái Cổ Tuyết Sơn bên trên trông coi bạn yêu lệnh à?" Thái Ức chân nhân ánh mắt thập phần lợi hại, một câu nhân tiện nói ra Tuyết Sơn thân phận của ma biên. "Hỏa kỳ lần bị các ngươi gây thương tích, lão nương muốn vì hắn báo thù." Tuyết Sơn ma biên lời nói rơi vào tay thôn thiên hỏa kỳ lần trong tay, bị âm dương kiếm đinh đến trên tường thành thôn thiên hỏa kỳ lần đại hỉ. "Tiểu biên, ngươi có phải hay không đối với bản thần thú động tâm?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mặc dù trọng thương, nhưng là giờ phút này hắn, nhưng lại mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chạy nhanh nhắm lại ngươi miệng túi, không nói lời nào không có người đem ngươi là không nói gì. Tuyết Sơn Ma Viên lạnh lùng lườm vẻ mặt đại hỉ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân liếc, tưởng thế ngạo mặt nói. Bị Ma Viên giận dữ mắng mỏ, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nếu không không giận, ngược lại vẻ mặt đắc chí. Nếu như nói cộng công một người không phải Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân đối thủ lời nói, như vậy hơn nữa Tuyết Sơn Ma Viên, phần thắng thì là thẳng tắp bay lên. Mặc dù như trước không thể chiến thắng, như vậy kéo đến đại thánh trở về, có lẽ không thành vấn đề. Ma Viên cuồng bạo vỗ ngực một cái, tựa hồ là tại hướng Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân thị uy. Cuồng bạo lạnh như băng hàn khí chập trùng mở đi ra, một ít đến không kịp né tránh thiên binh thiên tướng lập tức bị đông thành tựa băng, chết thảm tại chỗ. Trên bầu trời, đại chiến lại lần nữa bùng phát. Lúc này đây đại chiến, so trước đó lần thứ nhất cộng công dốc sức chiến đấu hai đại tiên vương đỉnh phong đại năng còn muốn bị liệt. Toàn bộ bầu trời bị đánh đích không ngừng nghiền nát, thiên địa linh khí kích động mở đi ra, biến thành chân không khu vực. Thái Ức chân nhân, ngươi là của ta. Lão nương muốn dùng nắm đấm, dạy ngươi như thế nào là người. Tuyết Sơn Ma Viên khí phách vung vẩy lấy hai cái màu trắng thiết quyền, nhưng là nói ra lời nói nhưng lại một cái nữ nhân thanh âm, cùng nàng cùng bá khôn cùng ngạo khí, hình thành mãnh liệt đối lập, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tuyết Sơn Ma Viên theo một khối hàn băng bên trên, phi nhảy dựng lên, hướng Thái Ức chân nhân nhảy xuống, đương chân của nàng trưởng còn không có hạ xuống xong, chấn động đi ra ngoài hàn khí đã lại hình thành một khối hàn băng đại lục, với tư cách Tuyết Sơn Ma Viên đặt chân chi địa. Bành! Tuyết Sơn Ma Viên trùng trùng điệp điệp đạp tại hàn băng bên trên, thân thể cao lớn như là một tòa màu trắng tuyết sơn, nhìn xem trước người chỉ có 1m7 mấy Thái Ức chân nhân, lắc lư ma quyền, oanh nện xuống đi. Hàn khí tại bầu trời kích động, thỉnh thoảng có băng hàn khí tức ngưng kết thành từng khối hàn băng đại lục. Tuyết Sơn Ma Viên đối chiến Thái Ức chân nhân, mà cộng công tắc thì cuồng bạo nắm chặt Tháp Tháp Thiên Vương, một trận bạo truy. Hỏa Nguyên Thánh mang theo Thái Lang Nhạc, không có tham gia chiến đấu, mà là mệnh lệnh ba gã hỏa tộc thái thượng trưởng lão, xuất lĩnh hỏa giáp vệ, cùng thiên binh thiên tướng giết thành một đoàn. Hỏa Nguyên Thánh, Thái Lang Nhạc đi vào diễm liệt thành cao lớn dưới tường thành phương, ngẩng đầu nhìn qua bị đinh tại trên tường thành thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. "Thần thú đại nhân, ngươi có khỏe không?" Hỏa Nguyên Thánh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lại lọt vào thôn Thiên Hồng Kỳ Lân một chậu cồn phun. "Tốt đại gia mày, bị một kiện tiên phẩm pháp bảo xuyên thủng thân thể, ngươi cảm thấy bản thần thú có thể được không nào?" Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mắng to Hỏa Nguyên Thánh, nhưng là đương hắn động khí thời điểm, miệng vết thương truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, lại để cho hắn nhịn không được đến chịu khẩu hơi lạnh. Hỏa Nguyên Thánh cùng Thái Lăng Nhạc chứng kiến rất nhiều kim sắc huyết dịch theo thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể chảy ra đi, rót thành một dòng suối nhỏ, chảy đến hộ thành sông chính giữa, đem trọn đầu hộ thành sông nhuộm thành kim hồng sắc. Tiên phẩm pháp bảo Âm Dương Kiếm đã đánh nát Hỏa Kỳ Lân ngũ tạng lục phủ, chúng ta phải mau chóng ra tay, đem thần thú đại nhân theo Âm Dương Kiếm trong giải cứu ra. Thái Lăng Nhạc cau chặt lông mày, thần sắc mặt ngưng trọng nói: hay là Thái đại sư rất biết nói chuyện, tranh thủ thời gian ra tay cứu cứu ta đi. Cái kia Thái Ứt Lô mũi châu âm dương kiếm phóng thích băng hỏa lưỡng trọng thiên khí tức phá hư lấy bản thần thú nội tạng, ta đều nhanh chịu không được rồi. Thôn thiên hỏa kỳ lân trong cơ thể có lượng đại năng lượng, một cỗ cực kỳ băng hàn, một cỗ cực kỳ rừng rực, lượng đại năng lượng đảm bảo, đúng là âm dương kiếm phóng xuất ra không thể điều hòa khủng bố năng lượng. Chương 408, nhìn thấu kế địa hổ Lý Sơn. Hỏa Nguyên Thánh cùng Thái Lăng Nhạc bay vút mà lên, động thủ giải cứu thôn thiên hỏa kỳ lân. Đương nhiên, âm dương kiếm là tiên phẩm cấp bậc pháp bảo, lại để cho Kim Tiên đỉnh phong Hỏa Nguyên Thánh phi thường đau đầu, bởi vì loại này cấp bậc pháp bảo có được phi thường cường đại công kích linh tính, có thể đả thương người ở vô hình, dễ dàng phá vỡ kim tiên tu sĩ đúc luyện kim thân. Vu thần vực rộng lớn bao la bắt ngát cả vùng đất, một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Na Cha Tam Thái tử chân đạp phong hỏa luân, nhanh như điện chớp theo vu thần vực trên không gào thét mà qua. Đại thánh theo đuổi không bỏ, đồng thời thi triển ra thần dực cực tốc cùng cân đầu vân, đuổi giết Na Cha. Tam Thái tử, ngươi là trốn không thoát đâu, thức thời cùng lao tôn trở về. Đại thánh đứng tại cân đầu vân bên trên, nhìn qua phía trước đảo tàu Na Cha, cười lạnh nói: yêu hầu cung vọng, bản thái tử mới sẽ không làm người dưới bậc chi tủ. Na Cha Tam Thái tử lắc lư hỏa tiêm thương, thi triển ra ba đầu sáu tay, trái lại đánh chết đại thánh. Nhưng là đánh nữa một lúc sau, Na Cha Tam Thái tử chân đạp thanh loan cực tốc, lại lần nữa chạy trốn. Đại thánh thừa thắng mà truy, căn bản không cho phép Na Cha theo trong tay của mình chạy thoát. Ký chủ, sự tình không đúng. Giới linh phản ứng đầu tiên tới, tại trong thức hải hướng đại thánh truyền âm. Giới linh, có gì không đúng? Đại thánh cảnh giác lên. Na Cha Tam Thái tử cũng không ham chiến, mà là đánh trốn trốn. Hắn tựa hồ là tại cố ý kéo lấy ngươi. Giới linh lời nói, lại để cho đại thánh như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này Tam Ba Tử nhất định là dùng kế điệu hồ Ly Sơn, đem lão tôn dụ dỗ đi ra. Đại thánh quay đầu lại nhìn về phía Diễm Liệt Thành phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói, chẳng lẽ thiên quân đang tại đánh Diễm Liệt Thành? Đại thánh linh giác thập phần mẹ cảm, lập tức theo trong không khí cảm giác đến một tia không rõ khí tức, rút lui. Đại thánh lạnh quát một tiếng, lập tức khống chế cân đầu vân, hướng Diễm Liệt Thành phương hướng bay đi. Tôn Ngộ Không, có gan chớ đi, lại cùng bản thái tử đại chiến 300 hiệp. Na Cha Tam Thái tử xem đến đại thánh phi tốc ly khai, lập tức cao giọng kêu gào. Nhưng là đại thánh ly đều không có lý Na Cha Tam Thái tử, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại bay về phía Diễm Liệt Thành. Không xong, yêu hầu khẳng định biết rõ trung kế, cho nên mới không ham chiến. Na Cha nói, quyết không thể lại để cho yêu hầu trở lại Diễm Liệt Thành, bằng không mà nói, phụ vương cùng sư tôn bên kia hội áp lực tăng gấp đôi. Na Cha Tam Thái tử biết rõ, một khi đại thánh hiện thân Diễm Liệt Thành, thế tất sẽ ở sĩ khí bên trên ủng hộ hỏa tộc Vu Tiên. Hơn nữa đại thánh trên người có rất nhiều pháp bảo cùng át chủ bài. Những cái kia át chủ bài một khi sử đi ra, tuyệt đối đủ thắt tháp thiên vương cùng thái ớt chân nhân uống một bình. Na Cha Tam Thái tử thi triển ra thần dực cực tốc, dưới chân phong hỏa luân rất nhanh xoay tròn, tựa như hai đầu thanh loan, trở đi Na Cha hướng đại thánh đuổi giết mà đi. Yêu hầu, cái nhìn bảo. Na Cha Tam Thái tử đem càn khôn quyển, hỗn thiên lăng cùng hỏa tiêm thương nhắm ngay đại thánh bạo vùng qua đi. Tam đại pháp bảo ngang bầu trời, tựa như ba quả lưu tinh, phi tốc mà đến. Đại thánh phát giác được sau lưng ác phong bất thiện, vung mạnh động kim cô đồng, quét ngang mở đi ra. Kim cô đồng biến thu biến trường, tựa như lấp kín kim sắt trưởng thành, mang theo khủng bố cương phong, gào thét mà đến. Ba tiếng nổ, ánh lửa văng khắp nơi. Kim cô đồng đánh trúng càn khôn quyển, hỗn tiên lăng cùng hỏa tiêm thương, đem Na Cha Tam Thái tử pháp bảo bành phi mở đi ra. Na Cha cánh tay biến trường hơn 100 mét, đem ba kiện pháp bảo ôm trong ngực, ngăn lại đại thánh đường đi. Chê bừa, Tôn Ngộ Không, ngươi không phải rất có thể đánh nhau sao? Như thế nào không có thắng bản thái tử, lại nghĩ đến chạy trốn đâu? Đại thánh cười lạnh, lời nói, Tam Ba Tử, ngươi dùng kế điệu hổ Lý Sơn, đem lão tôn rời Diễm Liệt Thành. Nếu như không ngoài sở liệu lời nói, cha của ngươi đã xuất lĩnh thiên quân, tiến công hỏa tộc đi à nha? Xem đến đại thánh nhìn thấu mưu kế của mình, Na Cha Tam Thái tử dứt khoát cũng không giấu giếm, Tề Thiên đại thánh tựu là Tề Thiên đại thánh, quả nhiên hầu tinh hầu tinh, bất luận cái gì mưu kế đều không thể gạt được ngươi. Lấy lòng hết đại thánh, Na Cha lại rào rạt cười cười, Tôn Ngộ Không, ngươi bây giờ mới biết được trung kế, có phải là quá muộn hay không? Diễm Liệt Thành có cộng công, thôn thiên hỏa kỳ lần cùng Tuyết Sơn ma viên trấn thủ, còn có một tòa huyền hỏa cựu tử kiếm trận, đừng tưởng rằng thiên đình đại quân có thể công phá Diễm Liệt Thành. Đại thánh khiêng kim cô đồng, khoe miệng nhếch lên, cười nói: phụ vương ta cùng sư tôn có chuẩn bị mà đến, chỉ cần đem ngươi rời Diễm Liệt Thành, này tòa đại thành nhất định sẽ bị nắm chắc cầm xuống. Na Cha Tam Thái tử nhìn qua đại thánh trên ngón tay càn khôn giới, đáng tiếc nói, vốn bản thái tử đã đánh cắp pháp bảo của ngươi, thế nhưng mà lại bị ngươi đoạt đi trở về, thật sự là đáng tiếc. Đại thánh không có rảnh cùng Na Cha Tam Thái tử nói nhảm, vì vậy khống chế cân đầu vân, lần nữa hướng Diễm Liệt Thành tiến đến. Yêu hầu chạy đâu? Na Cha nói, có ta kéo lấy ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi trở lại Diễm Liệt Thành. Na Cha Tam Thái tử tựa như một khối vinh hoang khoác lác, chăm chú kề cận đại thánh, khiến cho đại thánh không cách nào toàn lực thi triển ra cực tốc phản hồi Diễm Liệt Thành. Thiên Cơ, Thí Thần, hai người các ngươi về trước Diễm Liệt Thành, khẩn cấp cứu hỏa. Đại thánh hướng càn khôn trong thế giới Thiên Cơ thử cùng Thí Thần thử truyền âm, lại để cho hai đại thái cổ thử vương trước tiên hồi Diễm Liệt Thành, dùng cứu nhất thời xuất ruột. Hai đầu thử vương theo trong càn khôn giới bay ra đến, hóa thành một đen một trắng lưỡng đạo lưu quang, hướng Diễm Liệt Thành bay đi. Cái kia hai đạo thử vương chẳng lẽ tiểu là Đế Giang thủ hạ hai cái thần chuột sao? Nhìn qua phi độn mà đi Thiên Cơ thử cùng Thí Thần thử, Na Cha Tam Thái tử ngây người nói, bởi vì hắn cảm giác được hai đại thử vương trên người thái cổ khí tức thập phần hưng hực. Một khi Thiên Cơ thử cùng Thí Thần thử điều động tử triều vây công thiên quân, thế tất hội tạo thành cực lớn thương vong. Tôn Ngộ Không, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể cứu chàng. Na Tra Tam Thái Tử theo trong chứa vật không gian lấy ra một kiện pháp bảo kia rõ ràng là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Không xong, Đại Thánh thầm nghĩ, vội vàng đem thần hồn tiến vào càn khôn trong thế giới, xem xét Cửu Long Thần Hỏa Cháo có hay không mất đi. Càn khôn trong thế giới dấu tuyết, cái tiêu kiện Cửu Long Thần Hỏa Cháo quả nhiên bị Na Tra Tam Thái Tử trộm đi. Na Tra hướng Cửu Long Thần Hỏa Cháo khí linh truyền âm, chỉ thấy cực lớn thần hỏa cháo bay lên trời, biểu hiện ra quay quanh lấy chín đầu hỏa long, tựa như hình tròn đĩa bay tựa như hướng Diễm Liệt Thành bay đi. Đại Thánh phái ra Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử chạy tới Diễm Liệt Thành cứu hỏa, nhưng là Na Tra Tam Thái Tử lại phái ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo chạy về Diễm Liệt Thành, trợ Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức Chân Nhân tiêu diệt hỏa tộc Vu Tiên. Tôn Ngộ Không, ngươi biết Cửu Long Thần Hỏa Cháo pháp bảo uy lực, chỉ cần cái này pháp bảo vừa đến, thắng bại không nói cũng hiểu. Na Tra Tam Thái Tử rào rạt cười lạnh, phi thường đắc ý đáng chết. Đại Thánh ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lúc này đây Diễm Liệt Thành thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Đến bản thái tử lại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, ai chạy ai là cháu trai. Na Tra Tam Thái Tử thi triển ra ba đầu sáu tay, đồng thời điều khiển hỏa tiêm thương, hô tiên lăng cùng càn cốt quyển, uy vũ sinh phong hướng Đại Thánh tấn công mạnh tới. Lúc này Đại Thánh một lòng muốn hồi Diễm Liệt Thành cứu chàng, cái đó có tâm tư lại cùng Na Tra chiến đấu. Chương 409, Tiên Hoàng cứu Bát Tiên. Đang lúc Đại Thánh không có chủ ý thời điểm, hắn nghĩ tới giới linh. Đại Thánh hướng giới linh truyền âm, lại để cho giới linh điều khiển nhục thể của mình, dùng thế xét đánh lôi đình, đánh bại Na Tra. Nhưng là giới linh lại lắc đầu, không có đáp ứng Đại Thánh, bởi vì tại giới linh xem ra, bằng thân phận của hắn, căn bản không đáng cùng một cái Tây Du thời đại tiểu ba nhi độc thủ, cho nên giới linh rất khinh thường điều khiển Đại Thánh thân thể đối với Na Tra đánh đập tàn nhẫn. Cái này lại để cho Đại Thánh khó khăn rồi. Dùng Đại Thánh thực lực hôm nay, trong thời gian ngắn thì không cách nào chiến thắng Na Tra, nhưng là giới linh lại không ra tay, chẳng lẽ cứ như vậy một mực bị Na Tra kéo lấy? Thời khắc mấu chốt, Đại Thánh nghĩ tới Ngũ Thải Thạch. Đây là Đại Thánh cho tới bây giờ chỉ vẹn vẹn có một trường có thể lấy được ra tay át chủ bài rồi. Đại Thánh ý niệm tiến vào càn khôn trong thế giới, đem Ngũ Thải Thạch điều khiển mà ra. Hắc ám trong bầu trời đêm, nhất thời ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, ngũ thải quang mang bổ ra màn đêm hắc ám, vô cùng bừng sáng theo thần thạch bên trong chạy xuôi mà ra. Chứng kiến Ngũ Thải Thạch, Na Tra hai mắt tỏa ánh sáng, tim đập thình thịch. Phải biết rằng, lúc này đây Na Tra nhiệm vụ chủ yếu tự là trộm lấy Ngũ Thải Thạch. Mặc dù ở đâu cha đạt được càn khôn giới thời điểm, cũng không cách nào vận dụng thần hồn đem Ngũ Thải Thạch lấy ra. Hiện tại tận mắt thấy cái này khối bổ thiên còn lại Ngũ Thải thần thạch, nhất thời cảm xúc bành trướng, cả người đều kích động lên. Khó trách phụ vương để cho ta bất kể bất cứ giá nào đều muốn đem cái này quả thần thạch cướp đến tay, thật sự quá thần kỳ. Na Tra Tam Thái Tử nhìn qua Ngũ Thải thần thạch thì thào tự nói. Đại Thánh triệu tập một bộ phận thần hồn tiến vào Ngũ Thải thần thạch bên trong, điều khiển thần thạch đánh hướng Na Tra. Thần thạch gào thét mà đến, tựa như thành tinh tựa như, mỗi một lần công kích đều đánh vào Na Tra chí mạng chỗ hiểm chỗ. Đại Thánh rốt cục thoát thân, vội vàng thi triển ra 72 loại biến hóa, biến thành một chỉ màu đen quăng rơi, hòa tan vào trong bầu trời đêm, hướng Diễm Liệt Thành phi tốc mà đi. Xem đến Đại Thánh ly khai, Na Tra Tam Thái Tử âm thầm hận nói, tốt ngươi cái Tôn Ngộ Không, vậy mà dùng loại phương pháp này thoát khỏi bản thái tử dây dưa. Mặc dù Na Tra thập phần oán hận, nhưng nhìn đến Ngũ Thải thần thạch, nhất thời lại hỉ. Đã yêu hầu lưu lại Ngũ Thải thần thạch đối phó ta, như vậy bản thái tử tiểu vận dụng thần thông, hàng phục thần thạch, đạt được cái này khối bổ thiên còn lại linh bảo. Na Tra cười ha ha, chỉ cần đạt được thần thạch, có thể tìm được thiên địa linh phát hỏa. Cái gọi là thiên địa linh hỏa, chính là hỗn độn mở mới bắt đầu, trong thiên địa tự nhiên tạo ra hỏa diễm. Những này hỏa diễm ẩn chứa phi thường khủng bố hơn nữa đáng sợ hủy diệt uy năng, chỉ cần đạt được trong đó một đóa, liền có thể thành thánh làm tổ. Hỏa Liên Hoàng Cửu là tốt nhất ví dụ. Hỏa Liên Hoàng khống chế tam muội chân hỏa, liền có thể trở thành 12 đại tổ vu, thống soái một phương vu tộc, đánh cho cộng công nộ sở bất chu sơn. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa linh hỏa uy lực có kinh khủng bực nào. Phải biết rằng, tam muội chân hỏa tại thiên địa linh trong lửa cấp bậc còn không cao lắm, một khi đạt được hạng thượng đẳng linh hoạt, liền ý nghĩa vô hạn khả năng. Thiên đỉnh, thiên lao chính giữa, Bát Tiên không địch lại thiên đồng, đừng giam giữ ở chỗ này. Đợi đến lúc Tháp Tháp Thiên Vương cầm xuống Diễm Liệt Thành, chào đến Đại Thánh, tám vị tiên quân sẽ gặp cùng Đại Thánh cùng nhau xử trảm. Hắc ám thiên lao, không có thiên lý, bị phong ấn lấy thập phần cường đại giam cầm, mặc dù là tiên vương cấp bậc đại năng, bị quan đến nơi đây, cũng đừng muốn chạy đi. Cho nên, tám vị tiên quân bị đánh nhập thiên lao, cảm thấy tuyệt vọng. Sớm biết như vậy chúng ta cùng với Đại Thánh cùng một chỗ, liên thủ đối kháng vô đạo thiên đình rồi. Lữ Động Tân hối hận, không nên ám sát Đại Thánh. Bây giờ nói những này đã vô dụng. Trương Quả lão ngược lại là thấy rất hay, bất quá hắn cũng đúng ám sát Đại Thánh một chuyện, canh cánh trong lòng. Là ta hại các ngươi. Hà Tiên cô ấy nay túi lầu xuống, nếu như ta không quay lại hồi thiên đình, cũng sẽ không cho Trương Bách Nhận giết các ngươi lấy cớ. Tiên cô không nên tự trách, kỳ thật chúng ta cũng sớm đã thành Trương Bách Nhận trong mắt đính cái gai trong thịt, hắn đã sớm muốn diệt trừ chúng ta. Tào Quốc Cưu tựa ở tiên lao trên vách tường, nhìn qua đỉnh đầu xà nhà, hai mắt chạy xe không. Gần đây 800 năm đến, Ngọc Đế thật sự là thay đổi, hắn trở nên tàn nhẫn vô đạo, bắt đầu đại sát đối lập, chúng ta thật sự là ngu xuẩn, lại vẫn giúp đỡ hắn đối phó Đại Thánh. Lam Hải Hòa hai tay vẫn ôm trước ngực, vô tình lẩm bẩm lầu bầu. Đông đông đông. Gắt thiên lao hai gã vũ khí, trùng trùng điệp điệp gõ nhà tù môn, đều cho ra thành thật một chút, không muốn vọng nghị Ngọc Đế. Các ngươi cũng đã là tử tù rồi, chờ Ngọc Đế bắt được yêu hầu, ra tiễn đưa các ngươi cùng tiến lên lộ. Cái kia hai gã trông giữ thiên lao vũ khí, tu vi không cao, nhưng là thái độ lại thập phần ngạo mạn cùng ác liệt, lại để cho Bát Tiên không thể không cảm thán, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, một đạo tựa là u linh thân ảnh, bay vào thiên lao, vô thanh vô tức. Hắn đi vào hai gã vũ khí sau lưng, ra tay như điện, vặn gãy hai người cổ, giết chết bọn hắn. Trong thiên lao Bát Tiên lập tức kinh hãi, nhao nhao đứng dậy, nhìn trời lao bên ngoài cái kia tên bóng đen. Chỉ thấy bóng đen kia tại vũ khí trên người lục lọi, tìm được mở ra thiên lao cửa phòng cái chìa khóa, ném cho Bát Tiên. Là đại thánh mệnh ta tới cứu các ngươi hiện tại tự do. Đạo hắc ảnh kia ngữ khí đạm mạc, cho người một loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Bóng đen nói xong, quay người đi ra ngoài. Các hạ chấm đã, thiên lao cấm chế trùng trùng điệp điệp, mặc dù là tiên vương cấp bậc đại năng, đều không thể nhẹ nhõm xuống tới, ngươi là vào bằng cách nào? Lữ Động Tân hô lên bóng đen kia, hỏi: "Thiên lao cấm chế đã bị ta chỗ phá, các ngươi đừng nói nhảm rồi, hay là chạy nhanh thoát đi thiên đình a?" Bóng đen nói xong, hóa thành một điểm ánh sáng, bay ra thiên lao, biến mất vô tung. Bát Tiên không khỏi cảm thán: "Theo ta xem chi, vị kia ân nhân cứu mạng tu vi ít nhất tại tiên hoàng cấp độ đã ngoài. Thiên đình chính giữa, lại vẫn có một vị nghe lệnh bởi đại thánh tiên hoàng cường giả. Tám vị tiên quân không thể không cảm thán đại thánh thủ đoạn thông thiên, vậy mà tại thiên đình trọng địa, đều có như vậy một vị tới vô ảnh đi vô tung tiên hoàng cường giả, nghe lệnh y lìa bầu trời ánh nắng chiều rực rỡ tươi đẹp, tựa như từng khối cầm tú, bao trùm tây thiên tà dương, mỹ lệ vô cùng." Tử Hà tiên tử đứng tại cung điện bên ngoài, dưới chân mây trôi bốc hơi, phụ trợ lấy nàng kinh thế hai tộc tuyệt thế tiên nhan, làm cho thiên đình phần đông dùng dung mạo vi ngạo tiên nữ, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Tử Hà thân mặc một bộ dùng màu gấm bệnh thành hoa lệ áo ngoài, sắc mặt khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai đầu lông mày có sở sở động lòng người, khuôn mặt u sầu. Từ khi đại thánh bị Ngọc Hoàng Đại Đế đầy tam giới đuổi giết, Tử Hà tiên tử tâm chưa từng có an ổn qua. Tử Hà đứng tại cửu thiên, cả người cùng ánh nắng chiều dung hợp, tản mát ra một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo khí chất, làm cho lòng người sinh sùng kính cúng bái chi ý, cũng không dám cận thân khinh nhẫn. Tử Hà sau lưng thưa không bật mèo, một đoàn bóng đen bay ra đến, ngưng tụ thành đăng lão bộ dáng. "Tiểu thư, sự tình đã làm thỏa đáng." Đăng lão cung kính cong cong thân, nhỏ giọng đối với Tử Hà đạo. Tử Hà nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm so bầu trời là bất luận cái gì tiên âm đều muốn sợ sợ êm hay, chỉ nghe nàng nói, "Rất tốt, làm tốt lắm. Thiên đình đã không có tịnh thổ, chỉ sợ sớm muộn có một ngày, Ngọc Đế hội hoài nghi đến trên đầu chúng ta." Đăng lão nói, "Tiểu thư, chúng ta muốn sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị." Chương 410, hai đại thử vương điều khiển thú triều. "Kim tiền tử cha thế nào?" Tử Hà nhìn trời bên trên phiên cuộn mây mù, thân hình cao gầy, tựa như một vị bị nguy nhưng cũng không hội thấp cao ngạo đầu lâu tự thiên ống, cùng sau lưng Đăng lão truyền âm trò chuyện với nhau. Nếu như không xuất ra lão nô sở liệu, Kim Thiền tử có lẽ thu hoạch tương đối khá. Đăng lão trầm thấp truyền âm. Tử Hà cùng Đăng lão một bên chuyện phiếm, một bên tại Vân Hải trong bước chậm, nàng mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, làm cho cựu thiên đẹp nhất Vân Hà đều ảm đạm vô quang, không cách nào cùng nàng dung nhan tuyệt thế bằng được. Gần đây thiên đình lại có đại quân điều động, nghe nói bọn hắn tiến công Vu Thần Bực rồi, nộ không tại đâu đó, đứng đắn lịch lấy cựu tử nhất sinh huyết chiến a. Tử Hà xuyên thấu qua Vân Hải, hướng phía dưới phương nhìn lại, nhưng là tu vi của nàng có hạn, thị lực không cách nào xuyên thấu Vân Hải pháp trướng, thấy không rõ Vu Thần Bực trên không tình huống chiến đấu, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác đến một cỗ lại một cỗ cường đại chiến đấu chấn động, xông lên thiên đỉnh, đỉnh Vân Hải trở mình sóng, nổ vang không thôi, như là có lôi điện tại trong mây mù chạy, lúc sáng lúc tối. Ngọc Đế trong mắt cho không giới Ngộ Không, giờ phút này đang tại phái binh đánh dẹp. Đăng lão lời nói, lập tức lại để cho Tử Hà tâm hồn thiếu nữ níu chặt. "Đăng lão, ngươi có thể hạ giới tương trợ Ngộ Không sao?" Tử Hà chuyển qua dung nhan tuyệt thế, một đôi mắt xiết, lưu chuyển ánh sáng, chằm chằm hướng Đăng lão. Đăng lão không dám nhìn thẳng Tử Hà ánh mắt, liền vội cúi đầu, đem lưng cong thấp hơn, khiêm cung nói: "Nếu như tại trước kia, lão nô có lẽ có thể hạ phàm, tương trợ đại thánh, đối kháng thiên đỉnh, nhưng là gần đây Ngọc Đế rất tốt với ta như có chỗ phát giác, cố ý tại thiên đỉnh bố khống phong cấm pháp trướng, một khi ta hạ giới đụng vào pháp trướng, lập tức sẽ bị Ngọc Đế trình thám biết." Nghe nói chuyện đó, Tử Hà tâm hồn thiếu nữ liền giống bị kim đâm tựa như, một lần lại một lần có rút đau đớn. "Chỉ mong 18 năm bàn đào ước hẹn, nộ không có thể chi tiết xuất hiện, dẫn ta ly khai cái này không có thiên lý địa phương quỷ quái." Tử Hà thì thào tự nói, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt bay lên một tầng hơi nước, mơ hồ cảnh tượng trước mắt. Diễm Liệt Thành trên không, Tuyết Sơn Ma Viên đối chiến Thái Ức Chân Nhân, Thủy Thần Cộng Công cùng Tháp Tháp Thiên Vương đánh cho Thiên Hôn Địa Ám, Nhật Nguyệt Vô Quang. Hỏa Nguyên Thánh cùng Thái Lăng Nhạc đem hết toàn lực, đem thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân theo trên tường thành cứu đến. Nhưng là cái thanh kia âm dương kiếm lại làm cho Hỏa Nguyên Thánh, Thái Lăng Nhạc nếm nhiều nhức đầu. Thái Ức Chân Nhân hoành độ thiên cung, ống tay áo vung lên, đem âm dương kiếm thu hồi lại. Âm dương kiếm hai bên, có một vòng liệt nhật hư ảnh cùng một vòng hàn nguyệt hư ảnh, một liệt phát lạnh lưỡng cô hơi thở, kích động tại âm dương kiếm tả hữu, sử hư không kịch liệt vận bèo biến hình. Tuyết Sơn Ma Viên cuồng bạo và hung ác, há mồm phun ra một cỗ màu trắng hàn băng những nơi đi qua, bất kể là trời xanh hay là đại địa, đều bị ngưng kết đóng băng. Thái Ức Chân Nhân tiếp tục bạo lui, chóp râu bị đông cứng ra băng sương, rét lạnh thấu xương khí tức đánh trúng toàn thân, sử tiên khí đình chỉ lưu động, huyết dịch cứng lại. Âm Dương Liên Hoàn Trảm. Thái Ức Chân Nhân điều khiển Âm Dương Kiếm, liên hoàn phách trảm qua đi, hình thành lần lượt hình tròn gió, đem hàn băng đánh nát, chạm Tuyết Sơn Ma Viên trên người che kín vết máu. "Giống!" Tuyết Sơn Ma Viên điên cuồng gào thét, hai mắt màu đỏ tươi, che kín tơ máu. Chỉ thấy Tuyết Sơn Ma Viên theo một khối hàn băng bên trên nhảy lên, thân thể cao lớn như một tòa vạn năm tuyết sơn, chấn áp hướng Thái Ức Chân Nhân. Thái Ức Chân Nhân đưa tay, âm dương kiếm hóa thành một đạo lưu quang, phát ra bèo một tiếng, bay vút trở lại. Chỉ thấy Thái Ức Chân Nhân cầm chặt chuôi kiếm, đem âm dương kiếm giương mặt, thì ra là có được rừng rực tiêu dương cái kia một mặt, nhắm ngay Tuyết Sơn Ma Viên, bạo chém qua đi. Tiêu Dương rừng rực, nhấc lên cao tới 3 năm trượng sóng nhiệt phong bạo, đem Tuyết Sơn Ma Viên trên người băng hàn khí tức hòa tan, trùng trùng điệp điệp vành kích xuống dưới. Tuyết Sơn Ma Viên ngực bị cái kia Luân Tiêu Dương hư ảnh trọng thương, toát ra một cỗ khó nghe ra lông đốt chọi hương vị, rơi xuống một tòa núi lớn bên trên, phát ra ầm ầm nổ mạnh, chấn đắc đại địa rung rung. Ma Viên dưới thân đại địa bị xé nứt mở đi ra, xuất hiện rộng chừng hơn 10 mét màu đen khe hở, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, trọn vẹn kéo dài hơn 1000 m. Ma Viên trọng thương, ai vậy đều không muốn chứng kiến kết quả, nhất là Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chính mình bị thương, nhưng là với tư cách một mực truy cầu Tuyết Sơn Ma Viên sắc kỳ lân, chứng kiến Tuyết Sơn Ma Viên bị Thái Ất chân nhân đánh cho thảm thiết không thôi, trọng thương nó, phát ra bi phẫn chu lên. Cộng công cùng Thất Tháp Thiên Vương chiến đấu, tình huống cũng không thể lạc quan. Lý Tĩnh bảy tay trái nâng linh lung bảo tháp, phải tay nắm lấy thương hồn kiếm, đỉnh đầu phóng thích nguyên thần thánh tương, đem tu vi chưa khôi phục đến toàn thịnh thủy thần cộng công đánh cho liên tiếp bại lui. Cộng công thẹn quá hóa giận, điều khiển màu thủy lam cự long, thẳng hướng Thất Tháp Thiên Vương. Lý Tĩnh phóng thích Tiên Vương đỉnh phong cường đại tiên khí, quan chú đến thương hồn kiếm bên trên. Ông một tiếng, thương hồn kiếm rung động lắc lư bù bù, bị Lý Tĩnh một kiếm chém ra đi. Kiếm quang đại tác, bóng kiếm tung bay, che kín cả tòa bầu trời. Màu thủy lam cự long bị thương hồn kiếm chạm thiên sang bách khổng, tại chỗ nổ tung. Đại hoang thiên thủy tình, cộng công trong huyết mạch năng lượng bạo tạc mà khai, đánh ra một đạo thời đại hồng hoang mới có khủng bố sát chiêu. Dưới chân của hắn dâng lên mênh mông biển lớn khủng bố dị tướng, hóa thành một đạo lại một đạo không nứt vô cùng đại hoang kinh khí, chấn động hướng Thất Tháp Thiên Vương. Phàm là đại hoang thiên thủy kình đảo qua hư không, như là giấy đồng dạng, dầm dầm bạo toái mà khai, bị hoanh ra hắc ám khôn cùng lỗ đen. Lý Tĩnh đem Bát Bảo Linh Lung Tháp ngăn cản trước người, khiêng ở đại hoang thiên thủy kình hủy diệt năng lượng, mà chính hắn tắc thì đứng tại Bát Bảo Linh Lung Tháp đằng sau, điều khiển nguyên thần thánh tương phản sát cộng công. Nguyên thần thánh tương uy nga cao lớn, tựa như một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, đứng sau lưng Lý Tĩnh, cùng nhục thể của hắn trọng điệp. Nguyên thần thánh tương một quyền oanh ra đi, liên thông Lý Tĩnh trong cơ thể 10 đầu tiên mạch, bắt đầu khởi động ra khủng bố khôn cùng tiên khí, đem thủy thần cộng công đánh cho phiên cuộn mà đi, chật vật truy lạc tiến Diễm Liệt Thành chính giữa. Ầm ầm, Diễm Liệt Thành phảng phất bị tiên thạch đánh trúng, oanh ra một cái cự đại hình nón hình hố sâu, đường kính chừng hơn 1000 trượng. Cộng công nằm ở hố sâu chính giữa, thân thể phá thành mảnh nhỏ, máu tươi phun dũng. Cộng công cùng Tuyết Sơn Ma Viên đều bị thua. Diễm Liệt Thành hỏa tộc Vu Tiên mặt xám như tro. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Có người nói đạo, thậm chí có người nhát gan Vu Tiên, muốn hướng thiên đỉnh đầu hàng. Nhưng là đúng lúc này, đại địa kịch liệt chấn động lên. Thất Tháp Thiên Vương, Thái Ất chân nhân cùng phần đông thiên binh thiên tướng khó hiểu nhìn xem chấn động đại địa, không rõ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một con hồ ly lớn nhỏ chuột tinh theo mặt đất thoát ra, nhanh như thiểm điện, xuyên thủng một gã ngân giáp thiên binh thân thể. Theo sát lấy, 10 chỉ, trên 100 chỉ, hơn 1000 chú chuột tinh từ dưới đất phóng lên trời, có cắn đứt thiên binh thiên tướng cổ, có đào ra thiên binh thiên tướng trái tim, miệng lớn nhấm nuốt, còn có đem thiên binh thiên tướng xương mũi cắn khai một cái lỗ thủng, đào thực đầu lâu trong tủy não. Không tốt, đây là thú triều. Thất Tháp Thiên Vương kinh hãi, khẳng định có một chỉ thử vương tại điều khiển thú triều. Thiên Vương thật sự là hào nhãn lực. Thiên Cơ Thử toàn thân tuyết trắng, chạy xuôi thánh khiết ánh sáng chói lọi, cao quý chân thành mà đến, nàng cười nói, ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác có thử vương tại điều khiển thú triều, bất quá không phải một chỉ, mà là hai cái. Chương 411, bá uy 10 phần. Hai đại thử vương điều khiển thú triều, nhất thời lại để cho Thất Tháp Thiên Vương cùng Thái Ất chân nhân cảm thụ áp lực lớn lao. Chỉ thấy đông nghịt chuột tinh, như là thủy triều, phô thiên cái địa hướng thiên binh thiên tướng trận doanh trùng kích mở đi ra. Rất nhiều thiên binh thiên tướng bị cắn chết, khoảng cách bị mất mạng. Thử triều những nơi đi qua, bạch cốt khắp nơi trên đất, một gã tiên thiên binh thiên tướng đều bị gặm đi huyết đủ, thê thảm vô cùng. Bá, một đạo điện quang ngang trời mà đến, đột phá âm trướng, thí thần thử mở ra sắc bén móng vuốt, như là mười trôi trường đao, mang theo bén nhọn phá không lệ tiếng nổ, chém về phía Thất Tháp Thiên Vương. Đối mặt thí thần thử tập kích, Lý Tĩnh trong lòng rung mạnh, bàn chân hướng về sau bạo lui, rất nhanh né tránh. Hào quang điện tiệm, thí thần thử theo Lý Tĩnh trước ngực bay vút mà qua, tại thứ hai ngực lưu lại 5-6 đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đắc thủ sau thí thần thử khoe miệng nhếch lên, cười lạnh nhìn bị thương Thất Tháp Thiên Vương, nâng lên tràn đầy vết máu mắng ướt, dùng đầu lưỡi liếm lắc lấy, giá tính 10 phần. Thiên Vương, điều động thử triều thí thần thử cùng thiên cơ thử phi thường khó đối phó, ngươi muốn coi chừng. Thái Ất chân nhân mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn trời cơ chuột cùng thí thần thử, lộ ra phi thường kiên kỵ. Lý Tĩnh gật gật đầu, vội vàng điều động tiên khí, chữa trị tổn hại thân thể. Giống. Đúng lúc này, một đạo rồng ngâm thanh âm, vạch phá bầu trời. Xa xa phía chân trời, một kiện cùng loại đĩa bay pháp bảo, phá không mà đến. Đó là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Chỉ thấy đĩa bay biểu hiện ra thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, 9 đầu thần long quay quanh hắn bên trên, uy thế vô cùng. Thật tốt quá, Na Cha đã thủ, đem bần đạo Cửu Long Thần Hỏa Cháo trộm trở lại rồi. Thái Ất chân nhân lấy được Cửu Long Thần Hỏa Cháo, nhất thời tin tưởng tăng nhiều. Chỉ thấy Thái Ất chân nhân đạo cốt tiên phong bay đến Cửu Long Thần Hỏa Cháo phía trên, rút ra một đám hồn niệm, đánh vào thần hỏa cháo bên trong. 9 đầu thần long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra rồng ngâm âm thanh phảng phất bay lôi, rung trời động địa, đem người màng thai đánh nát. Cửu Long Thần Hỏa Cháo bay vào thử triều chính giữa, nhất thời đem hơn vạn chỉ chuột tinh nghiền thành thịt nát. 9 đầu thần long đồng thời đong đưa cái đuôi lớn, quét ngang mở đi ra, tựa như một mảnh dài hẹp thiêu đốt hỏa diễm cỡ lớn tường thành, kích khởi khủng bố sóng nhiệt, đem chuột tinh đánh cho quẳng má lên, kêu thảm thiết không thôi. Có rất nhiều chuột tinh tại trên bầu trời trực tiếp thiêu đốt, hóa thành tro tẫn. Đáng chết. Cửu Long Thần Hỏa Cháo quá cường đại, khó trách Na Cha hội phí tận tâm lực đem nó trộm trở lại. chứng kiến dưới trướng chuột tinh chết thảm hơn phân nửa, Thiên Cơ Thử cùng Thí Thần Thử đau lòng không thôi. Thiên Cơ, chúng ta cùng Thiên Đình liều mạng. Thí Thần Thử phẫn hận không thôi. Nghĩ đến lần trước Thiên Đình phái ma thần hạ giới, bắt hắn và Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử liền càng phát ra tức giận lên. Cái kia một lần, nếu như không phải đại thánh kịp thời đưa bọn chúng cứu ra, chỉ sợ trong tam giới sẽ không còn Thiên Cơ cùng Thí Thần hai đại thử vương. Bởi vậy, Thí Thần Thử đối với Thiên Đình cứu hận vô cùng cực lớn. Thiên Cơ Thử mi tâm bay ra hình tròn Thiên Cơ Luân, chỉ thấy Thiên Cơ Thử nhắm lại hai con ngươi, rất nhanh suy diễn Thiên Cơ. Kiếp nạn này khó độ. Một lát sau, Thiên Cơ Thử mở ra hai con ngươi, tinh quang đại bắn, nhổ ra cực kỳ khiếp sợ bốn chữ. Cái này bốn chữ cùng đại thánh trước theo như lời độc nhất vô nhị. Đang định cùng Thiên Quân dốc sức liều mạng, Thí Thần Thử nghe thế dạng suy diễn kết quả cũng là vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ đại thánh trở về cũng không đủ dùng đánh lui Thiên Quân sao? Thí Thần Thử hỏi. Thiên mệnh làm khó. Thiên Cơ Thử nói xong, đội vàng mệnh lệnh Thí Thần Thử ngăn trở Thiên Đình đại quân công kích, mà chính nàng tắc thì vận dụng Thiên Cơ Luân dựng không gian trung động. Thiên Cơ Luân không chỉ có thể suy diễn thiên cơ, đồng dạng có thể nghiền nát không gian, dựng trung động, tiến hành bước nhảy không gian. Mà Thiên Cơ Thử dựng không gian trung động đã tại vì lui lại làm chuẩn bị. Cậu công cùng Tuyết Sơn Ma Viên giãy giụa lấy đứng người lên, Thái Ức chân nhân điều khiển Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiêu diệt thử chiều công kích về sau, đã thay đổi công kích đồ mâu, chuẩn bị lần nữa đối phó cộng công cùng Ma Viên. Tử vong bóng mở bao phủ tại trong lòng mọi người. Rất nhiều người đều có một loại dự cảm bất hảo, cái kia chính là trải qua trận này đại chiến, sở hữu hỏa tộc Vu Tiên Đô sẽ chết tuyệt, diễm liệt thành đem không còn tồn tại. Cửu Long Thần Hỏa Cháo tại bầu trời xoay tròn, chín đầu hỏa long phát ra rung trời rồng âm, bay về phía diễm liệt thành, đồ sát hỏa tộc Vu Tiên. Thần Long một chỉ móng vuốt, đập phá cung điện, hủy diệt tường thành. Thần Long cái đuôi lớn đông đưa, quét ngang mở đi ra, đem vương viên ngàn mét trong vòng mạng lớn kiến trúc san thành bình địa. Hỏa tộc Vu Tiên xung phong liều chết tới, ý đồ ngăn cản Thần Long hủy diệt hành vi. Nhưng là, song phương chênh lệch thật sự quá lớn, Thần Long phát ra trận trận rồng âm, liền đem xông lại Vu Tiên thổi bay mở đi ra, cực lớn sóng âm thổi hỏa tộc Vu Tiên thể bề ngoài nghiền nát, huyết nhục mơ hồ. Thần Hỏa Cháo cháo ở cả tòa diễm liệt thành, phủ kín diễm liệt thành từng cái chạy trốn phương hướng. Thần Hỏa Cháo bên trong, trời giáng lưu hỏa, đối với diễm liệt thành trong tiên tu tiến hành diện sạch thức công kích. Nếu như Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận còn ở đó, có lẽ có thể cùng Cựu Long Thần Hỏa Cháo đối hãm. Nhưng là hiện tại Huyền Hỏa Cựu Tử kiếm trận bị hủy, toàn bộ diễm liệt thành đã không có cùng Cựu Long Thần Hỏa Cháo chống lại vô liếng. Chính khi tất cả hỏa tộc Vu Tiên cảm thấy lúc tuyệt vọng, một căn kim sắc côn ảnh từ phía trên bên cạnh trong bóng tối cực tốc mà đến. Kim sắc côn ảnh xuyên thấu thiên vực, phát ra gào thét tiếng xé gió, lượn lờ lấy điện mang, dùng không gì sánh kịp như thế, xuyên thấu Cựu Long Thần Hỏa Cháo, vang rơi ra trăm tên thiên binh thiên tướng thân thể, trùng trùng điệp điệp cắm vào lòng đất. Kim cô đồng có hơn phân nửa sử tại mặt đất đã ngoài, bởi vì dư kình không tiêu nguyên nhân, không ngừng rung động lắc lư. Thái Ức chân nhân chứng kiến Cựu Long Thần Hỏa Cháo bị kim cô đồng vang ra một cái đại lỗ thủng, nhất thời đau lòng đỏ máu. Tôn Ngộ Không, ngươi lại dám hủy bần đạo pháp bảo. Thái Ức chân nhân quay đầu hướng kim cô đồng bay tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy hắc ám bầu trời đêm chính giữa, đại thánh khống chế cân độ vân, như vương giả hàng lâm giống như, cất bước mà đến. Đại thánh bên ngoài thân chạy xuôi kim quang, khí thế lửa đốt sáng thiên, không cách nào ngăn cản, một đầu hồng sắc trường áo choàng, ở sau lưng phiêu đãng, giống như hồng sắc trường hà gợn sóng, phát ra phần phật chân tiếng nổ. Đại thánh trở về, nhất thời lại để cho cả tòa diễm liệt thành lâm vào sôi trào chính giữa. Hỏa Nguyên thánh như nên đón chúa cứu thế giống như, nên đón đại thánh, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, kích động quỳ xuống đất cúi bái. Đại thánh rốt cục trở lại rồi. Cộng công gần đây không phục đại thánh, nhưng là giờ phút này xem đến đại thánh trở về, cho diễm liệt thành mang đến oanh động hiệu ứng, cũng không khỏi tại trong lòng ám thầm bội phục. Tuyết Sơn Ma Viên đổi bước lên phía trước, cung nên đại thánh. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, không thể hoan hô hò hét, nhưng là cũng dây rủa lấy theo trên mặt đất đứng lên, kích động nắm chặt móng vuốt. Đại thánh rút về kim cô đồng, nắm trong tay. Cái kia căn kim cô đồng, dài đến trên trăm trượng, thân gậy bên trên lóng lánh lấy kim quang, toàn thân chạy xuôi mi mang, vô cùng sáng chói chói mắt, thật giống như một căn kim sắt trụ trời, bị đại thánh nắm trong tay. Lý Tĩnh, Thái Ức lão đạo, có chút sổ sách, bản đại thánh là thời điểm cùng các ngươi hảo hảo tính toán toán rồi. Đại thánh nâng lên kim cô đồng, điểm chỉ Thất Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân, bá uy mười phần. Chương 412, đối chiến hai đại tiên vương đỉnh phong. Lý Tĩnh uy vi thiên vương, quyền thế đương thịnh. Thái Ức chân nhân thành danh hơn 1000 năm, uy vọng rất nặng. Nhưng mà như vậy hai cái thanh danh hiển hách đại năng, lại bị đại thánh lạnh miệt dùng kim cô đồng điểm chỉ. Hai người lập tức cảm thấy đã bị nhục nhã, cực kỳ phẫn nộ. Yêu hầu, ngươi chính là lục giai kim tiên, lại dám coi rẻ tiên vương đỉnh phong đại năng. Thất Tháp Thiên Vương trầm giọng gầm lên, tiếng gầm chấn động mở đi ra, phản phất kinh lôi nổ vàng, ầm ầm âm thanh không dứt bên hai. Lão tôn liền tiên hoàng đỉnh phong ngọc đế đều không để vào mắt, ngươi tính là cái gì? Đại thánh mắt lé lạnh lẽ, kiệt ngao bất tuần đáp lại. Lý Tĩnh được nghe, sắc mặt trướng đến đỏ tía, tiên khí trong người long long rung động, tùy thời chuẩn bị ra tay, giao huấn đại thánh. Thiên Vương hưu nộ, tại yêu hầu trước mặt rối loạn đúng mực, cũng không quá tốt. Thái Ức chân nhân lão thần tại. Chân nhân nói đúng vậy. Thất Tháp Thiên Vương thu hồi lửa giận, hai mắt như điện, bắn về phía đại thánh. Hôm nay, Thiên Quân có được tuyệt đối nghiền áp ưu thế, Thất Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân ngược lại muốn nhìn, đại thánh có thể lật lên sóng gió gì? Hỏa tộc Vu Tiên, chuột tộc thú triều, toàn bộ tránh lui. Đại thánh lôi lệ phong hành, mệnh lệnh thoáng một phát, cùng Thiên Quân rào sắt cùng một chỗ hỏa tộc Vu Tiên cùng phần đông chuột tinh, như thủy triều xuống tựa như, hướng diễm liệt thành trong triệt hồi. Trên bầu trời, đại thánh một người, một mình đối mặt hai đại đỉnh phong tiên vương cùng hơn vạn tên thiên binh thiên tướng. đầu khỉ muốn làm gì? Cậu công trong nội tâm bay lên sâu sắc nghi vấn. Chủ nhân muốn dùng sức một mình đánh lui thiên quân. Hiểu rõ đại thánh Tuyết Sơn Ma Viên nói ra, không có khả năng. Thí thần thử lắc đầu, một gã kim tiên làm sao có thể đánh lui hai đại tiên vương? Mọi người mỏi mắt mong chờ à, ta rất chờ mong đại thánh cùng hai đại tiên vương ở giữa quyết đấu. Mặc dù Hỏa Nguyên Thánh cũng không tin đại thánh có đánh bại Thất Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân thực lực, nhưng là hắn biết rõ, đại thánh át chủ bài phần đông, hay là rất chờ mong cả hai ở giữa quyết đấu. Diễm Liệt Thành ở bên trong, từng đạo nóng bỏng ánh mắt rơi đến đại thánh trên người. Có thể nói, Diễm Liệt Thành có thể không bảo trụ toàn bộ hệ tại đại thánh một thân. Tôn Ngộ Không, ngươi hay là trước sau như một cuồng vọng. Thất Tháp Thiên Vương quát lạnh, đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều muốn hư không giẫm ra vết rạn. Kỳ thật, không phải đại thánh cuồng vọng, mà là đại thánh không hi vọng Hỏa tộc Vu Tiên cùng phần đông chuột tinh làm bia đỡ đạn. Phải biết rằng, cùng hai đại tiên vương đối chiến, bộc phát ra chiến đấu chấn động có thể dễ dàng giết chết rất nhiều Vu Tiên cùng chuột tinh. Đại thánh không hi vọng bọn hắn làm bia đỡ đạn, cho nên mới lại để cho Vu Tiên cùng chuột tinh tránh lui. Nhưng là theo Thất Tháp Thiên Vương, đại thánh là cuồng vọng. Đại thánh chẳng muốn cùng Thất Tháp Thiên Vương nói nhảm, đã cuồng vọng, vậy thì cuồng vọng đến cùng. Hai người các ngươi cùng lên đi. Đại thánh dùng kim cô đồng điểm chỉ Lý Tĩnh cùng Thái Ức chân nhân, chiến ý mười phần. Vân đạo thành toàn ngươi. Thái Ức chân nhân trong cơ thể tuôn ra mênh mông tiên khí, phong tỏa hư không, hướng đại thánh ra tay. Màu trắng phất trần, lập loè ánh sáng chói lọi, đột nhiên như một đạo mãnh liệt bành trướng màu trắng thác nước, hướng đại thánh của ngoênh mà đi. Trên bầu trời bộc phát long long nổ mạnh, giống như thiên hà từ cựu thiên vân tiêu rủ xuống. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, giới linh khống chế đại thánh thân thể, vung mạnh động kim cô đồng, cùng Thái Ức chân nhân màu trắng phất trần đối chiến qua đi. Phất trần bên trên ánh sáng chói lọi lưu chuyển, kim cô đồng hào quang bao trượng. Hai đại bảo binh kịch liệt đụng nhau, nhấc lên một trắng một kim hai cỗ phong bạo, mang tất cả hướng mười mặt bát phương. Phong bạo tán đi, đại thánh thân hình như ném lao, đứng nghiêm, vương vàng dựng ở trời xanh lên. Một cái kia, chân nhân vậy mà không thể đánh chết yêu hầu. Rất nhiều người rung động. Phải biết rằng, Thái Ức chân nhân bộ phát công kích, mặc dù là bình thường tiên vương đại năng, cũng đã chết oan chết uổng. Nhưng là, đại thánh dùng chính là kim tiên cảnh giới tu vi, lại dựng ở thế bất bại. Không đúng. Tôn Ngộ Không tu vi đã không còn là kim tiên cảnh giới. Có người phát giác được khác thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại thánh tu vi phong phú, thân bất khả trắc, chập trùng đi ra ngoài tiên khí, mặc dù là tiền quân cấp bậc cường giả, đều không thể thừa nhận, cái này cái đó hay là cái gì kim tiên cảnh giới tu sĩ a? Thái Ức chân nhân lao mắt khiếp sợ, Tôn Ngộ Không, ngươi quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Chân nhân, ngươi ta liên thủ, tiêu diệt yêu hầu, chỉ cần hắn chết, chúng ta là một cái công lớn. Thất Tháp Tiên Vương tay trái nâng bát bảo linh lung tháp, tay phải hoành nắm thương hồn kiếm. Hôm nay, hai đại tiên vương đỉnh phong đại năng, không có người còn dám khinh thường đại thánh. Đại thánh thân thể, hoàn toàn chính xác bị cái khác linh hồn chiếm cứ, cái này linh hồn tự là giới linh. Trước giới linh không muốn ra tay với Na Cha, bởi vì Na Cha là tiểu bối, ra tay với hắn có mất thân phận. Giờ phút này, đối mặt hai vị tiên vương đỉnh phong đại năng, mặc dù đại thánh không cho giới linh ra tay, giới linh cũng không phải ra tay không thể, bởi vì chỉ có cùng cường giả đối hám mới có thể để cho giới linh tìm được ngày xưa đứng tại tam giới đỉnh phong tôn nghiêm. Chiến a, giới linh bộc phát hét lớn, chấn đắc trời xanh run rẩy, chúng sinh thần phục. Đại thánh trên người uy áp chấn động mở đi ra, phương viên trăm dặm trong vòng bầu trời nhao nhao vỡ ra đường vân. Thất Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân cảm thụ được đại thánh trên người uy áp, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đây là Tôn Ngộ Không sao? Lý Tĩnh cùng Thái Ức chân nhân đều nghi vấn. Thất Tháp Thiên Vương điều khiển nguyên thần thánh tương, đánh ra hai cỗ hùng hồn mênh mông tiên khí, đánh vào bát bảo linh lung tháp bên trong. Linh lung bảo tháp kim quang đại phóng, thần huy bạt trượng. Đi. Lý Tĩnh đem bát bảo linh lung tháp ném ra ngoài, chỉ thấy cái này tòa bảo tháp ầm ầm bị lớn, chừng trăm ngàn trượng cao, tựa như một tòa kim sắc cự sơn, đứng sừng sững trời xanh. Bảo tháp bên trong, vô tận hùng hồn sức mạnh to lớn trùng kích mở đi ra, kim sắc ánh sáng chói lọi chảy xuôi, sử bầu trời biến thành xích kim sắc. Đại thánh phóng lên trời, khóe môi nết lên miệt nhưng cười lạnh, đó là giới linh cười, khinh thường cười. Kim cô đồng như là kim sắc trụ trời, bị giới linh vung mạnh động mà lên, hoành kích mở đi ra. Giới linh cùng Thất Tháp Thiên Vương giao thủ, không có hoa lệ tiên pháp, không có sáng lạn thần thông, có chỉ là bình thường vật lý va chạm, nhưng lại cho người hủy thiên diệt địa cảm giác các bách. Kim cô đồng hóa thành kim sắc trụ trời cùng bát bảo linh lung tháp đụng nhau, kim quang bắn ra bốn phía, long lánh cửu thiên thập địa. Cái kia va chạm điểm trung tâm, kim sắc mây hình nấm bay lên, long long nổ mạnh chấn động mở đi ra, tuyên truyền giác ngộ. Bầu trời đại diện tích sụp đổ mở đi ra, không gian kết cấu hoàn toàn vỡ vụn, không chịu nổi gánh nặng. Kim cô đồng tại giới linh trong tay, bộc phát ra uy lực, trọn vẹn so đại thánh nhiều ra hơn vạn lần. Cái này là thực lực chênh lệch. Nếu như đại thánh có thể đạt tới giới linh cấp bậc này, làm theo có thể dựa vào kim cô đồng, dốc hết sức phá và phát. Bát bảo linh lung tháp bị kim cô đồng oanh kích văng tung tóe mở đi ra, kim sắc tàn phiến theo linh lung tháp bên trên rơi xuống xuống dưới, long trời lở đất giống như hạ khởi kim vũ. Thất Tháp Thiên Vương sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép áp chế trong cơ thể quần quần tiên khí, đánh ra thương hồn kiếm, chém về phía đại thánh. Thương hồn kiếm hào quang lập lòe, ngưng tụ ra hơn vạn đạo bóng kiếm, vắt ngang hư không, dậm dạp chậm chịt, tựa như một tòa cỡ lớn kiếm trận. Chương 413, ngàn năm có gặp đại sát phạt. Yêu hầu, đón thêm bổn vương một chiêu. Thất Tháp Thiên Vương thân thể nghiêng về phía trước, oanh ra hùng hồn cự lực, đem lơ lửng bầu trời thương hồn kiếm, mật như bay hoàng đánh đi ra ngoài. Kiếm khí phá không, gào thét mà đến. Mỗi một chuôi kiếm khí đều lóe ra hồ quang điện, hỏa mang bắn ra bốn phía. Hơn vạn đạo kiếm khí đi ngang qua thiên vực, đâm về đại thánh, phi thường đổ sộ. Giới linh hai tay nắm ở kim cô đồng chính giữa, đem kim sắc trụ trời thiết đồng, rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái cự đại kim sắc bánh xe gió. Hơn bạn đạo kiếm khí đánh trúng kim sắc bánh xe gió, hỏa hoa vang khắp nơi, điện mang bay vụt, phát ra khanh âm vang bàng tiếng ba đập. Tại giới linh cùng tháp thiên vương đối chiến thời điểm, Thái Ức chân nhân cũng xuất thủ. Thái Ức chân nhân hành độ hư không, phất chân hất lên, đem Cửu Long thần hỏa cháo lấy đi lên. Mặc dù Cửu Long thần hỏa cháo đã bị đại thánh đục lỗ, nhưng là cái này dù sao cũng là một kiện thánh phẩm cấp bậc pháp bảo, cho nên Thái Ức chân nhân thu hồi thần hỏa cháo, công giết đại thánh. Thái Ức chân nhân giẫm nát thần hỏa khoác lên mặt, tại sau lưng của hắn là chín đầu thần long hư ảnh. Chín đầu thần long đứng ở trời xanh, long uy lay trời địa, uy mang hùng hực. Thái Ức chân nhân điều khiển Cửu Long thần hỏa cháo, hướng đại thánh trấn áp qua đi. Tôn Ngộ Không, ngươi hủy ta pháp bảo, bần đạo tiểu dùng nó đến diện ngươi. Thái Ức chân nhân thanh âm như quần quần cuộn sóng, nghiền áp mà đến, chấn triệt cửu thiên thập địa. Cửu Long thần hỏa cháo bay về phía đại thánh, bầu trời bốc cháy lên hỏa diễm, rừng rực vô cùng. Cửu thiên thần long đồng thời vung vẩy cái đuôi lớn, đồng loạt chửu đánh về phía đại thánh. Trên bầu trời chiến đấu bao la hùng vĩ vô cùng, hai đại tiên vương đỉnh phong đại năng đối chiến giới linh, lại để cho rất nhiều người cảm thấy rung động. Cái này là đỉnh cấp cường giả ở giữa quyết đấu sao? Lão phu may mắn nhìn thấy, thật sự là không uổng công cuộc đời này. Đại thánh thật sự là quá hung hãn rồi, vậy mà dựa vào sức một mình đối chiến hai đại tiên vương. Loại này cấp độ chiến đấu, 1000 năm đều sẽ không xuất hiện một lần. Ta hy vọng đại thánh tiêu diệt Lý Tĩnh cùng Thái Ức chân nhân, hảo hảo giết nhất sát thiên đỉnh vị phong. Diễm Liệt Thành ở bên trong, rất nhiều hỏa tộc vu tiên, xì xào bàn tán, không ngừng nghị luận, trên bầu trời chiến đấu, lại để cho bọn hắn cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Loại này cấp bậc chiến đấu, đơn riêng chỉ là nhìn lên một cái, đều rung động không thôi, không cách nào tự kiềm chế. Cửu Long thần hỏa cháo theo đại thánh sau lưng đánh tới, đánh chúng hư không vặn bẹo mở đi ra, một tầng lại một tầng sóng lửa, tầng tầng lớp lớp, không ngớt không dứt. Giới linh hung mạnh động kim cô đồng, bước ra trở ra, hướng sau lưng Cửu Long thần hỏa cháo vênh nện mở đi ra. Kim sắc trụ trời mang theo một mảng lớn sáng chói hào quang, nhấc lên khủng bố mãnh liệt cương phong, cùng Cửu Long thần hỏa cháo trùng trùng điệp điệp nện cùng một chỗ. Ầm ầm. Cửu Long thần hỏa cháo bị đánh bay mở đi ra, một mảnh dài hẹp vết rạn lan tràn mà khai, đục vào một tòa núi lớn bên trên, ném ra hô to. Thái Ức lão đạo, sau lưng gây sự, cũng không phải là cái gì quang minh chính đại hành vi. Giới linh ánh mắt lợi hại, vô cùng thâm thúy. Ngươi không phải Tôn Ngộ Không, ngươi rốt cuộc là ai? Thái Ức chân nhân nội tâm rung động, phi thường hoảng sợ. Bởi vì, giới linh ánh mắt tựa như hai đạo lợi kiếm, thẳng xuyên Thái Ức chân nhân đáy lòng. Mặc dù hắn vị này tiên vương đỉnh phong đại năng, đều tại giới linh ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống, kinh hãi lạnh mình. Không cần nói nhảm nhiều lời, tiếp chiêu a. Giới linh thi triển ra đại viên mãn cấp đồ thiên sát địa khắc côn pháp, hướng Thái Ức chân nhân công tới. Phải biết rằng, đồ thiên sát địa côn pháp vốn là giới linh truyền thụ cho đại thánh. Nhưng là, đại thánh kim tiên cảnh giới tu vi thi triển đi ra côn pháp, khẳng định không cách nào cùng giới linh đánh đồng. Chỉ thấy giới linh thủ đoạn run lên, kim cô đồng bay ra ngoài, cả tòa bầu trời, khắp nơi đều là kim sắc côn ảnh, một cỗ tàn sát trời xanh, hủy diệt đại địa khí tức, bước lên mà ra. Cùng kim cô đồng dung hợp, thiên địa linh khí bị đồ thiên sát địa côn pháp điên cuồng hấp thu, kim cô đồng tựa như một cái cự đại lỗ thủng, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Trên bầu trời, kim cô đồng trở nên chừng hơn vạn trượng dài, đường kính đạt ngàn mét, thân gậy toàn thân kim sán, ẩn chứa hủy diệt khí tức. Giới linh ôm lấy kim cô đồng, hai mắt huyết hồng, vây nện mở đi ra, một đạo sáng chói vô cùng côn ảnh, tại trên bầu trời kéo ra hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống Thái Ức chân nhân trên đầu. Một tiếng ầm vang, tàn sát thiên cung, hủy diệt đại địa khí tức điên cuồng dốc tuôn, kích động hư không. Thái Ức chân nhân không cách nào thừa nhận đồ thiên sát địa côn pháp đánh kích, nguyên thần thánh tương sụp đổ mở đi ra, dưới chân hư không ầm ầm bạo thoái, cả người ngã tiến lỗ đen chính giữa. Một chiêu đồ thiên sát địa côn pháp lại đem Thái Ức chân nhân đánh vào trong hắc động đi, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ vô cùng. Giới linh thi triển ra côn pháp uy lực, tuyệt đối muốn mạnh mẽ hơn đại thánh ngàn vạn lần. Trong thức hải, thân hồn của đại thánh thấy kích động không thôi. Cái này là cường giả bộc phát ra kinh thiên thủ đoạn ư? Giới linh, lão tôn nhất định phải đạt tới ngươi cấp bậc kia. Giới linh điều khiển đại thánh thân thể, cười nhạt một tiếng, tâm niệm chuyển hướng thức hải. Ký chủ, chờ ngươi bình yên chạy ra Ngọc Đế Ma Trưởng rồi nói sau. Chỉ cần có ngươi tại, đánh bại Ngọc Đế, không nói chơi. Đại Thánh cười nói. Vậy cũng không nhất định. Giới Linh nói, theo ta được biết, như Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân nhân vật như vậy, chẳng qua là tam giới trong con tôm nhỏ, rất nhiều bất thế gia đại năng đạo tổ, còn không có hiện thân đấy. Ách. Nghe được Giới Linh lời nói, Đại Thánh im lặng. Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân chỉ là con tôm nhỏ, bọn hắn thế nhưng mà Thiên Vương đỉnh phong đại năng a. Tam giới nước đến cùng nhiều bao nhiêu? Tháp Tháp Thiên Vương chứng kiến Thái Ức chân nhân bị thua, vội vàng xông vào trong hắc động, đem Thái Ức chân nhân cứu ra. Chân nhân, ngươi không sao chớ? Tháp Tháp Tiên Vương vội vàng phóng thích tiên khí, kiểm tra Thái Ức chân nhân thân thể. Thái Ức chân nhân cái chán tuôn máu, thần sắc tái nhợt. Ta không sao. Thái Ức chân nhân không hổ là tiên vương cấp bậc đại năng, mặc dù đã trúng đại viên mãn đồ thiên sát địa côn pháp, vẫn đang không có bị đánh chết. Tôn Nộ Không trong cơ thể linh hồn thật sự quá cường đại, có lẽ lao quân tới đây mới có thể cùng hắn một trận chiến. Thái Ức chân nhân trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia hầu tử thật là làm cho đầu người đại, luôn có rất nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng át chủ bài. Tháp Tháp Tiên Vương nuốt nuốt cái hốc, lộ ra phi thường đau đầu. Hai đại tiên vương đỉnh phong đại năng lần nữa phong thích tiên khí, điều khiển pháp bảo, cùng đại thánh liều chết một trận chiến. Ông Bát Bảo Linh Lung Tháp rung động lắc lư, phát ra tiếng oanh minh, đột ngột theo tại chỗ biến mất, sau một khắc, tại đại thánh đỉnh đầu xuất hiện. Phía dưới Cửu Long thần hỏa cháo tại Thái Ức chân nhân điều khiển xuống, phi thiên mà lên, lơ lửng tại đại thánh dưới chân. Hai đại pháp bảo đều tại tam giới trong được hưởng hiển hách uy danh, hôm nay lúc lên lúc xuống, đồng thời đánh chết đại thánh. So đấu pháp bảo vậy sao? Nhà của ta ký chủ có thể còn nhiều mà. Giới linh không khách khí cười lạnh, theo càn khôn giới chính giữa, đem côn luân ấn cùng vạn yêu lệnh điều động đi ra. Thanh sắc côn luân ấn bên trên, minh văn lập lòe, chảy xuôi ánh sáng chói lọi. Vạn yêu lệnh hung uy hiển hách, mùi máu tươi đậm đặc. Hai đại pháp bảo tại giới linh trong tay, tỏa sáng ra sáng rọi, bộc phát ra uy năng, dùng gấp trăm lần nghìn lần tốc độ điệp ra lấy. Chương 414, dung hợp nguyên thần thánh tướng, trung cực một trận chiến. Côn luân ấn cùng bát bảo linh lung tháp đụng nhau, bộc phát kinh thiên nổ mạnh. Hai kiện đỉnh cấp pháp bảo va chạm, tạo thành lực phá hoại kinh người. Bát bảo linh lung tháp bên trên kim quang đột nhiên ảm đạm xuống dưới, hơn phân nửa bầu trời bất tỉnh tối xuống. Côn luân ấn bên trên minh văn đứt đoạn mở đi ra, tựa như nhân thể huyết mạch đứt gãy, tràn ra đại đoàn thanh sắc tự nhiên. Vạn yêu lệnh toàn thân huyết hồng, phát ra cực kỳ đậm đặc mùi huyết tinh. Giới linh cầm trong tay vạn yêu lệnh, bổ chúng cửu long thần hỏa cháo, nhất thời đem hình bòm thần hỏa cháo đánh cho lom xuống dưới. Chín đầu thần long bị đánh bay, tại bầu trời liên tục phi cuồn. Long bài tay lớn nhỏ long lân lưu loát bay xuống đi, rất nhanh tan thành mây khói. Tháp tháp thiên vương cùng thái ớt chân nhân chứng kiến động dùng pháp bảo, không cách nào chiến thắng giới linh, hai người lập tức liên thủ, tế ra thần thông tiên thuật, vây công qua đi. Lý Tĩnh quát lên một tiếng lớn, trên người áo giáp nứt vỡ, bên ngoài thân cơ bắp như màu vàng đồng khối đồng dạng, cao cao nổi lên, lộ ra vô cùng cứng rắn mà lại tràn ngập lực lượng. Thiên vương phục ma trưởng. Lý Tĩnh trên hai tay, tiên khí bắt đầu khởi động, tựa như hai cái màu vàng cự long, cuốn lượn cuốn quanh. Hai đại trưởng ấn bị vênh đi ra ngoài, có được phục ma sức mạnh to lớn, chấn đắc hư không bạo toái, đánh về phía giới linh trước ngực. Thái ớt chân nhân nguyên thần thánh tướng, đột nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt ở bên trong, hai cái màu trắng xiềng xích bắn ra, so cánh tay còn muốn vừa thô vừa to, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tan vỡ uy lực, xiềng xích lôi bảo, đều có lượng thanh tiểu kiếm. Kiếm tiên là bạch ngọc rèn, nghe nói chỉ dùng để tiên phẩm cấp bậc pháp bảo đúc luyện mà thành. Bất kể là tháp tháp thiên vương, hay là thái ớt chân nhân, đều xuất ra ẩn giấu thủ đoạn, ý định một lần hành động đánh bại giới linh. Giới linh ánh mắt sấm lánh, thân hình rất nhanh xoay tròn, như là con quay, theo hai đại tiên vương phục ma trưởng chính giữa xuyên thẳng qua đi, đi vào Lý Tĩnh trước người, một quyền đục lỗ thứ hai kiên giống như đồng khối thân thể, cường đại sẽ rách lực lượng sẽ rách lấy Lý Tĩnh huyết mạch, đánh cho thứ hai bay ngược mở đi ra. Giới linh dưới chân lôi điện lập lòe, phản phất dẫm phải hai cái điện long, oanh ra lượng cổ mãnh liệt bành trướng tiết lực, đánh cho thái ớt chân nhân xiển xích ngọc kiếm gãy quay trở lại, đâm ngược hướng thái ớt chân nhân. Phốc, phốc. Hai tiếng nổ mạnh. Thái ớt chân nhân thân thể bị hai thanh xiển xích ngọc kiếm xuyên thủng, tiên khí tràn ra tới, hóa thành một đoàn xương trắng, bao vây lấy thái ớt chân nhân bạo tối lui đi. Trên bầu trời, Tháp Tháp Thiên Vương cùng thái ớt chân nhân đều bị giới linh đuổi giết trọng thương, không chịu nổi tái chiến. Hai đại tiên vương hiện lên nửa quỷ xu thế, huyết thủy chảy xuôi đi ra ngoài, nhuộm đỏ hơn phân nửa bầu trời. Thiên binh tiên tướng nhóm sợ hãi, nếu như Tháp Tháp Thiên Vương đã chết, bọn hắn đem quần lòng bố thủ. Hơn bạn tiên thiên quân hóa thành thủy triều, mãnh liệt mà đến, đuổi tới Lý Tĩnh bên người. "Thiên Vương, ngươi không sao chớ?" "Thiên Vương, ngươi thế nào?" "Thiên Vương, không bằng chúng ta lui lại à, bẩm báo bệ hạ, lại để cho hắn tới thu thập Tôn Ngộ Không." Lý Tĩnh dãy rủa lấy đứng lên, khóe môi nhếch lên tơ máu, lộ ra lộ vẻ sầu thảm vui vẻ. Lý Tĩnh đẩy ra nâng hắn mọi người, ánh mắt nhìn giới linh, trên mặt có vô tận cảm khái. "Ngươi rất cường đại, bổn vương không phải là đối thủ của ngươi." Lý Tĩnh lấy lòng giới linh một câu về sau, ánh mắt rồi đột nhiên lại trở nên tàn nhẫn, "Nhưng là, ta Lý Tĩnh quý vi thiên vương, thể sống chết không lùi." Lý Tĩnh lấy ra một viên thuốc. Viên thuốc này chính là Thái thượng lão quân tặng cùng, tên là Hồi Thiên Đại Hoàn Đan. Đại thánh từng dùng loại đan dược này, phục sinh đế giang cùng cậu công. Chỉ thấy Lý Tĩnh cùng Thái ớt chân nhân đồng thời ăn vào Hồi Thiên Đại Hoàn Đan, trên người sinh cơ rất nhanh trở nên hừng hực. Vận dụng bảo đan, cưỡng ép kéo dài tính mạng, Thái thượng lão đầu đối đãi các ngươi không tệ a." Giới linh cười tủm tỉm nói, phảng phất toàn bộ tam giới đều tại hắn dưới chân run rẩy. Thân là tiên vương đỉnh phong đại năng, bất kể là Lý Tĩnh hay là Thái ớt chân nhân, đều có nhất định được các chủ bài, Hồi Thiên Đại Hoàn Đan chính là bọn họ tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng át chủ bài. Lý Tĩnh sau lưng, nguyên thần thánh tướng phóng lên trời, lần nữa hiển hóa thành một nguy nga cao lớn tự nhân. Thái ớt chân nhân nguyên thần thánh tướng đã ở cùng một thời gian tế ra. Hai cái nguyên thần thánh tướng như là hai tòa kình thiên trụ lớn, tiên uy mưa lớn, thần uy lẫm lẫm. Hai đại tiên vương đỉnh phong đại năng đồng thời tế ra nguyên thần thánh tướng, bọn hắn muốn làm gì? Diễm liệt thành trong hỏa tộc Vu Tiên, tất cả đều khó hiểu. Rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng không biết thiên vương cùng chân nhân muốn cái gì. Nhưng là, giới linh sắc mặt lại rồi đột nhiên biến đổi. Không tốt. Giới linh khẽ quát một tiếng, vội vàng điều động thiên địa linh khí, vi mình sử dụng, ngưng tụ thành một mặt tự thuẫn, vắt ngang trước người. Cùng lúc đó, giới linh điều khiển kim cô đồng, côn luân ấn cùng bạn yêu lệnh, làm phòng ngự trạng thái, nhìn chằm chằm vào đồng thời phóng xuất ra nguyên thần thánh tướng Tháp Tháp thiên vương cùng thái ớt chân nhân. Hai cái khổng lồ nguyên thần thánh tướng lẫn nhau dựa sát vào, vậy mà trọng điểm. Sát thực mà nói, đây không phải trọng điểm, mà là dung hợp. Dung hợp sau nguyên thần thánh tướng, uy lực cực tốc tăng vọt, vậy mà bộc phát ra so tiên hoàng đại năng còn muốn khủng bố uy áp. Nguyên thần giao hòa, thánh tướng bất diệt. Lý Tĩnh cùng Thái ớt chân nhân vậy mà hội thi triển như vậy vô thượng bí pháp. Cộng công đang nhìn bầu trời trong khổng lồ thánh tướng, sắc mặt đại biến, thanh âm lộ vẻ sầu thẳng nói, đại thánh nguy hiểm. Trong thức hải, thần hồn của đại thánh cũng cảm nhận được khủng bố thánh tướng uy áp chấn động, một cỗ cường đại xé rách cảm giác, lại để cho thần hồn của hắn cảm nhận được đau đớn kịch liệt, phảng phất muốn bị xé rách mở đi ra. Tôn Ngộ Không, thắng bại như thế nào? Lúc này một kích, Tháp Tháp Thiên Vương nhưng đem giới linh cho rằng đại thánh đối đãi. Vì vậy, hắn dung hợp thánh tương, một kích toàn lực thời điểm, hô vẫn là tên đại thánh. chỉ thấy dung hợp thánh tương tại tháp tháp thiên vương cùng thái ớt chân nhân liên hợp điều khiển xuống, chịu tận hai đại tiên vương trong cơ thể thiên khí, toàn lực oanh kích đi ra ngoài. Dung hợp thánh tương đánh ra hai khối khủng bố trường ấn, đánh ra hai đại vòng xoáy, quét ngang bầu trời, cuốn bánh mà đến. Khổng lồ trường ấn cùng vòng xoáy trọng điểm, hung hăng đánh trúng giới linh bố trí phòng ngự tâm chắn. Ầm ầm, bầu trời sụp đổ mở đi ra, lộ ra vô tận khủng bố lỗ đen. Phòng ngự tâm chắn lúc này nghiền nát, nổ thành cho bụi. Thời khắc mấu chốt, giới linh lại điều khiển kim cô đồng, côn luân ấn cùng vạn yêu lệnh tam đại pháp bảo, đòn đánh đi lên. Dung hợp thánh tương oanh ra trường ấn, thế không thể đỡ, đem kim cô đồng chờ tam đại pháp bảo đánh cho cải biến phương hướng, văng tung tóe mở đi ra, trong đó đẳng cấp khá thấp vạn yêu lệnh tức thì bị đánh cho biến hình. Giới linh mặt sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng hai chân hơi gấp, trọng tâm trầm xuống, điên cuồng rút ra đại thánh trong cơ thể tiên khí, ngưng tụ thành hai đại quyền ấn, cùng dung hợp thánh tương đối lay. Quyền ấn bên trên lượn lờ kia chớp, xé rách hư không, mang theo hủy diệt tiên địa khí thế. Quyền ấn trưởng ấn va chạm, giới linh cùng dung hợp thánh tương ở giữa bầu trời, rất nhanh sụp đổ mở đi ra, đại địa bị chấn ra sâu đạt hơn 1000m hố to, cả tòa vu thần vực đều tại phát sinh hủy thiên diệt địa biến hóa. Phúc. Giới linh há miệng phun ra máu tươi, phi tốc rút lui mở đi ra, hắn mỗi một bước lui về phía sau, đều muốn bầu trời giẫm được nát bấy. Vây ngập lạc. Dung hợp thánh tương sụp đổ mở đi ra, tựa như một tòa mục nát đại điện, từ bên trong sụp đổ, trong chốc lát liền tan thành mây khói. Chương 415, Đạo pháp, tụ lý cả côn. Tháp tháp thiên vương liên thủ với thái ớt chân nhân, rốt cục thông qua dung hợp thánh tướng, đánh tan giới linh. Bầu trời lõm xuống dưới, đại địa sụp đổ, cả tòa diễm liệt thành đều là hủy diệt tan hoang cảnh tượng. Giới linh nằm ở cân đầu vân bên trên, toàn thân rậm rạp vết băn, khủng bố vô cùng. Dung hợp thánh tướng oanh kích lực phi thường hùng hồn, mặc dù là tiên hoàng cấp bậc đại năng, đều không thể thừa nhận. Nếu như không phải đại thánh đúc luyện kim cương bất hoại thể, sớm đã bị dung hợp thánh tướng oanh kích chia năm xẻ bảy. Đại thánh trong cơ thể tiên khí bị giới linh tiêu hao cơ hồ khô kiệt, bởi vậy có thể thấy được trận chiến đấu này có nhiều thảm thiết. Nói là trung cực một trận chiến, một chút cũng không đủ. Giới linh thể linh hồn mỏng manh, đã đến tan vỡ biên giới, thánh mạng cơ hội thập phần yếu ớt. Nguyên thần thánh tướng sụp đổ về sau, tháp tháp thiên vương cùng thái ớt chân nhân kết cục so giới linh còn muốn thảm. Thân hồn của tháp tháp thiên vương tan vỡ mở đi ra, thức hải chia năm xẻ bảy, đầu lâu thiếu chút nữa nổ tung, trong cơ thể tiên mạch kể hết đứt đoạn, huyết khí ngực dòng, thân thể cơ hồ bị xé nát. Thái ớt chân nhân bị oanh bay ngược mở đi ra, một đường đụng bạo hơn 10 người thiên binh thiên tướng thân thể, đem bầu trời huyết vân quét ngang không còn, liên tục phiên cuộn hơn 1000m xa, mới dừng lại đến. Thái ớt chân nhân miệng lớn ho ra máu, nghiền nát xương cốt tàn phiến đều bị ho ra đến, thân thể tựa như lung đỏ bàn ủi, nóng hổi vô cùng, nhiệt độ kinh người. Tháp tháp thiên vương cùng thái ớt chân nhân mặc dù quý vi tiên vương cấp bậc đại năng, nhưng là cả hai người thân thể cường độ cũng không có kim cương bất hoại thể đại thánh cường đại. Vì vậy, lưỡng bại câu thương về sau, tháp tháp thiên vương cùng thái ớt chân nhân bị thương trình độ xa so giới linh cùng đại thánh thảm thiết. Thân hồn của đại thánh một lần nữa không chế thân thể, hắn cười lạnh, thiên đình muốn hủy diễm liệt thành cũng không có dễ dàng như vậy. Yêu hầu, trong cơ thể ngươi cái kia đạo linh hồn cũng bị thương rất nghiêm trọng a. Tháp tháp thiên vương phát hiện đại thánh tu vi một lần nữa xuống đến kim tiên cảnh giới, lúc này giữ tận vừa cười vừa nói, thiên đình đại quân mặc dù tạm không công phá diễm liệt thành, nhưng là ngươi tôn ngộ không cũng đã đánh xong sở hữu át chủ bài. Thái ớt chân nhân tin tưởng vững chắc, giới linh tiểu là đại thánh cuối cùng át chủ bài. Hôm nay giới linh thần hồn thiếu chút nữa hồn phi phách tán, không chịu nổi tái chiến. Tháp tháp thiên vương cùng thái ớt chân nhân cho rằng đại thánh đã không có ngăn cản thiên quân tiến công diễm liệt thành thủ đoạn. Hai đại tiên vương đỉnh phong đại năng lại không có hủy diệt diễm liệt thành, các ngươi còn có mặt mũi cùng bản đại thánh tiêu gạo, ném không mất mặt. Đại thánh lời nói nhất thời lại để cho tháp tháp thiên vương cùng thái ớt chân nhân mặt mo đỏ bừng. Đâu kỳ, ngươi đừng vội đắc ý, bổn vương biết rõ, ngươi đã kiểm lư kỹ cùng hủy diệt diễm liệt thành, đó là chuyện sớm hay muộn. Tháp tháp thiên vương quát lạnh, thanh âm hùng hồn, quanh quẩn trời xanh. Thiên quân cùng đại thánh hiện lên thế giằng co, song phương thương vong thảm trọng, đều không có năng lực phát động mới tiến công. Hiện tại, đối với đại thánh cùng tháp tháp thiên vương mà nói, có thể làm chỉ có chờ. Đại thánh chờ hỏa liệt hoàng xuất lĩnh tổ vu trở về, mà tháp tháp thiên vương tắc thì hy vọng thiên đình mau trong phái đạo tổ cấp bậc đại năng vây công diễm liệt thành. Ai viện quân đến nhanh, ai có thể đạt được cuối cùng nhất thắng lợi. Đột nhiên, trên chín tầng trời, lôi vân cuồn cuộn mà đến, cả tòa thiên vực bắt đầu run rẩy, từng đạo vết dạn lan tràn mở đi ra, bầu trời lại bắt đầu phát sinh đại diện tích sụp đổ. Diễm liệt thành ở bên trong, từng tòa cung điện ầm ầm ngã xuống, có rất nhiều vu tiên trực tiếp thân thể bạo liệt, nổ thành từng đoàn huyết vụ. Đại thánh sắc mặt biến đổi lớn, tâm như chết cho, bởi vì hắn biết rõ ai đến rồi. Thái thượng lão quân theo đâu xuất cung vừa xài bước ra, lập tức đi vào diễm liệt thành trên không, trời xanh tại hắn dưới chân, như là xúc địa thành tốn, vạn dặm xa, gang tấc liền đến. Thái thượng lão quân giá lâm diễm liệt thành, lập tức lại để cho hỏa tộc vu tiên lâm vào tĩnh mịch, thiên đình trận doanh tắc thì điên cuồng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đạo tổ cấp bậc đại năng hiện thân, tất cả mọi người biết rõ cái này ý vị như thế nào. Tại hỏa liệt hoàng không có phản hồi diễm liệt thành trước khi, thắng lợi thiên bình đã hướng thiên đình nghiêm trọng nghiêng. Diễm liệt thành ở bên trong, khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn, thậm chí phát sinh rối loạn, có người muốn lập tức hướng thiên đình đầu hàng. Cậu công, thôn thiên hỏa kỳ lân, tuyết sơn ma biên, hỏa nguyên thánh, thái lăng nhạc bọn người cũng đã dùng hết cuối cùng một tia tiên khí, thật sự không có cách nào cùng thiên đình tiếp tục tử chiến. Hơn nữa, ưu tính toàn chiến, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải là thái thượng lao quân đối thủ. Ha, ha ha, tôn ngộ không, lao quân hiện thân, ngươi hay là mau mau đầu hàng đi. Tháp tháp thiên vương tiêu gạo, khí thế kinh người. Không đầu hàng, đem ngươi vĩnh viễn theo tam giới biến mất. Thái ớt chân nhân nhìn đại thánh, hai con ngươi thiêu đốt hỏa diễm, hận cực kỳ thứ hai. đại thánh lâm vào tuyệt cảnh, đã không đường có thể đi. Lao tôn tiểu tính toán chết trận, cũng sẽ không đầu hàng thiên đỉnh. Đại thánh kiệt ngao bất tuần, có một cô cận kề cái chết không hàng của tường. Đầu khỉ, ngươi trộm ta tiên đan, lão đạo ta còn không nợ giết ngươi. Thái thượng lão quân nói, bất quá, ngươi tại ta cái kia lò bắt quái chính giữa, không thể thiếu muốn thừa nhận 7749 thiên giày vò. Thái thượng lão quân trên người, dao động đạo vận phát tắc, nói ra lời nói như là mịt mù thực âm, chấn động tu sĩ linh hồn. Lão quân đầu, ngọc đế bất nhân, không nghĩ tới ngươi thân là đạo tổ, vậy mà cũng trợ chủ vi ngược. Đại thánh cười lạnh nhìn xa thái thượng lão quân, miệt nhưng nói, bần đạo không muốn sát sinh, tôn ngộ không, ta cho ngươi hai con đường, một là đầu hàng, hai là mình hủy diệt. Thái thượng lão quân bố khống đạo văn phát tắc, phong tỏa bầu trời cùng đại địa, lại để cho đại thánh không chỗ trốn chạy. Bản đại thánh đã từng nói qua, cận kề cái chết không hàng, nhưng là mình hủy diệt nha, cũng không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi không phải bức ta động thủ không thể? Thái thượng lão quân quý vi tiên hoàng đỉnh phong cấp bậc đại năng, động động ngón tay, có thể lại để cho cả tòa diễm liệt thành cho bụi cho bụi. Nếu như không phải buộc hắn động thủ, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Trừ phi đại thánh có chạy ra tìm đường sống buồn sự, nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng không có khả năng. Yêu hầu cung vọng, lão quân đừng nói với hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ nghiền giết. Tháp tháp tiên vương lo lắng đêm dài lắm mộng, thúc giục lão quân động thủ, diệt trừ đại thánh. Tôn ngộ không quỷ kế đa đoan, chớ để gặp hắn đạo. Thái ất chân nhân cau chặt lông mày, nhắc nhở thái thượng lão quân. Mặc dù đại thánh bản thân bị trọng thương, đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng lại để cho tháp tháp thiên vương cùng thái ất chân nhân vạn phần kiêng kỵ. Lão quân đầu, bản đại thánh cận kề cái chết không hàng, nếu như ngươi muốn đích thân động thủ, ta cam tâm tình nguyện phục bồi. Đại thánh bướng bỉnh giơ lên kim cô đồng, chỉ phía xa thái thượng lão quân, làm ra chiến đấu tư thế. Thái thượng lão quân đồng tử co rút lại, từ trên người đại thánh cảm nhận được thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tuyệt. Cái này con khỉ, tình nguyện chết đều không muốn chịu thua. Thái thượng lão quân trong lòng nói nhỏ, đối với đại thánh lau mắt mà nhìn. Lão đạo phụng đế chỉ mà đến, nhất định phải đem ngươi cầm lấy về. Thái thượng lão quân nói, tôn ngộ không, đã ngươi chấp mê bất ngộ, bần đạo đành phải dùng sức mạnh rồi. Thái thượng lão quân vung vẩy ống tay áo, chỉ một thoáng, vô cùng cực lớn hắc ám không gian bao phủ thiên địa, hướng đại thánh thôn phệ mà đi. Đây là đạo pháp, tu lý càn khôn. Chương 416, trung cực át chủ bài, lôi bạo ma liên. Thái thượng lão quân tu vi đạt tới tiên hoàng đỉnh phong cấp độ, thi triển ra tụ lý càn khôn, không người có thể ngăn cản. Đại thánh bị thu tiến lao quân ống tay áo chính giữa, lập tức lâm vào hắc ám. Tụ lý càn khôn ở bên trong, không có nhận nguyện tinh thần, có chỉ là đạo văn phát tắc. Một cây đạo văn phát tắc, ẩn chứa huyền ảo cổ lực, giam cầm đại thánh. Diễm liệt thành ở bên trong, rất nhiều vu tiên há hốc mồm. Đại thánh không có kiên trì một hiệp, đã bị thái thượng lão quân đã thu phục được. Thái thượng lão quân không hổ là đạo tổ cấp bậc đại năng. Chiêu đó tụ lý càn khôn thật sự là quá kinh khủng. Tiên hoàng đỉnh phong cường giả, cánh tay di thiên, không người có thể ngăn. Diễm liệt thành phát sinh đại náo động. Đã đại thánh cũng đã bị bắt phục, chúng ta có chạy không? Rất nhiều vu tiên tứ tán chạy trốn. Cậu công, Hỏa Nguyên Thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Viên bọn người tắc thì không có đạo tẩu. Thiên Cơ thử tại dựng không gian trung động. Thí thần thử hai mắt lập lòe hung quang, ý định cùng thái thượng lão quân đồng quy vu tận, nghĩ cách cứu viện đại thánh. Tuyệt vọng cảm xúc tại trong lòng mọi người lan tràn, rất nhiều người mặt xám như cho. Lão đại đều bị thu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân phi thường mệt mỏi. Lão nương muốn phá vỡ thái thượng lão đạo tụ lý càn khôn, đem chủ nhân giải cứu ra. Tuyết Sơn Ma Viên giãy giụa lấy đứng người lên, nhưng là nàng bản thân bị trọng thương, căn bản không cách nào vận chuyển tiên khí. Cậu công, Hỏa Nguyên Thánh, bọn ngươi mau mau đầu hàng, bằng không thì tôn ngộ không kết cục chính là các ngươi tấm gương. Chứng kiến thái thượng lão quân một chiêu tụ lý càn khôn liền thu phục đại thánh, Tháp Tháp Thiên Vương dũng khí đại tráng, thét ra lệnh cộng công bọn người đầu hàng. Bản tôn tung hoành hồng hoang hơn bà tái, chưa bao giờ biết rõ đầu hàng hai chữ viết như thế nào. Cộng công tính cách thập phần ngoan cố, một khi hắn nhận định không đầu hàng, mặc dù là tám đầu lòng cũng đừng muốn cho hắn cải biến chủ ý. Đầu kia Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân là thái cổ thần thú, và đạo chính dễ dàng thu làm vật kỵ. Thái ất chân nhân đã khởi Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chủ ý, ý định thứ hai thu phục, trở thành sủng vật đến dưỡng. Đại thánh bị thu tiến tụ lý càn khôn về sau, thiên đình mọi người vui sướng hớn hở, một bộ đại hoạch toàn thắng bộ dáng, nhìn về phía Diễm Liệt Thành Vũ Tiên, giống như đang nhìn tất cả chờ đợi xâm lược cứu non. Nhưng là, đúng lúc này, thái thượng lão quân ống tay áo phát sinh mãnh liệt địa chấn rung động, mặc dù chỉ là thoáng một phát, lại làm cho thái thượng lão quân sắc mặt trầm xuống, tâm rồi đột nhiên níu chặt. Thái thượng lão quân cúi đầu, xem xét tụ lý càn khôn đại thánh, không tốt, bần đạo trong tay áo đạo văn pháp tắc đang tại bị cắn nuốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái thượng lão quân sắc mặt đại biến, có chút thất thố. Phải biết rằng, tiên hoàng đỉnh phong cấp thái thượng lão quân khác, chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Nếu như tụ lý càn khôn ở bên trong đạo văn pháp lại chỉ là bị đứt đoạn, thái thượng lão quân còn sẽ không như vậy bối rối, nhưng là giờ phút này, chỗ đó đạo văn pháp tắc đang lấy tốc độ cực nhanh bị cắn nuốt lấy. Đại thánh đứng tại hắc ám hư vô chính giữa, bàn tay nâng lên một đóa ma liên. Ma liên phát ra ô quang, có vầng sáng chảy xuôi, ma khí ung tùm. Một cây đạo văn pháp tắc vặn vẹo biến hình, bị cắn nuốt tiến ma liên chính giữa. Mỗi khi ma liên thôn vệ đạo văn pháp tắc về sau, tản mát ra khí thế đều tại xếp chăn trở mình thăng lấy. Ma ấn hắc liên lại đem đạo văn pháp tắc đương chất dinh dưỡng, thật sự là khủng bố. Đại thánh tức hải ở chỗ sâu trong, truyền đến giới linh kinh dị âm thanh, có thể làm cho giới linh cảm thấy kinh dị, việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đại thánh cảm giác được, ma ấn hắc liên thôn vệ đạo văn về sau, chấn động ra khí thế, vậy mà so trước gia tăng ít nhất 30 lần. Vận dụng 30 lần năng lượng ma ấn hắc liên, lại dung hợp lôi điện, thi triển ra lôi bạo ma liên bí pháp lời nói, sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Đại thánh càng nghĩ càng kích động, đều nhanh nhảy dựng lên. Thái thượng lao đầu, ngươi dùng tụ lý càn khôn thu bản đại thánh, tự đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đại thánh lạnh lạnh cười lạnh, thế ra một đạo lôi điện, đánh vào ma ấn hắc liên chính giữa. Ầm ầm, lôi điện nổ mạnh, đánh vỡ tụ lý càn khôn bình tĩnh. Ngoại giới tinh tường nghe được lôi điện tiếng vang, nhất thời tạc mở nổi. Chuyện gì xảy ra? Đại thánh tại tụ lý càn khôn bên trong, còn có phản kháng năng lượng. Tụ lý càn khôn đạo văn pháp tắc không có đem đại thánh hòa tan thành huyết thủy sao? Mọi người mau nhìn thái thượng lão quân bộ dáng bất an, đại thánh tựa hồ cho hắn tạo thành phi thường phiền toái. Vốn vô cùng hệ bại thôn thiên hỏa kỳ lân, tuyết sơn ma viên, thái lăng nhạc cùng với hỏa nguyên thánh bọn người, xem đến đại thánh tại tụ lý càn khôn trong gây ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức tin tưởng tăng nhiều. Tháp tháp thiên vương chứng kiến thái thượng lão quân trong tay áo có lôi điện lập lòe, tiếng sấm trận trận, liền vội hỏi: "Lão quân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thái thượng lão quân không có rảnh trả lời Tháp tháp thiên vương, mà là phóng thích một đám thần hồn, tiến vào tụ lý càn khôn chính giữa, diện sát đại thánh. Đại thánh đem lôi thuộc tính tiên căn phóng xuất ra, đánh vào ma ấn hắc liên chính giữa, cùng lúc đó, hỏa diễm hồng hồ lô pháp bảo chính giữa lục đinh thần hỏa, cũng cùng ma ấn hắc liên dung hợp. Ba loại năng lượng va chạm, nhất thời tạo thành phi thường khủng bố lực phá hoại, từng đợt bạo liệt tiếng vang tại ma ấn hắc liên trùng quanh nổ mở đi ra, đem hư không tạc phá. Thối hầu tử, mau dừng tay. Thái thượng lão quân cái kia sợi thần hồn đứng trong bóng đêm, trên người lượn lờ lấy đạo văn pháp tắc, đối với đại thánh mệnh lệnh quát bảo ngừng lại. Nhưng là, đại thánh mắt điếc hai ngơ, tiếp tục thi triển trùng cực cát chủ bài, lôi bạo ma liên. Một cây lôi điện bị đại thánh đánh vào ma liên bên trong, ma liên bành trướng, điên cuồng hấp thu lục đinh thần hỏa. Giữ dần năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, sinh ra bạo tạc uy năng cũng là càng ngày càng khủng bố. Đến cuối cùng, lôi bạo ma liên hình thành tím, hồng, hắc ba cổ nhan sắc khác nhau hủy diệt năng lượng đan bảo, vô cùng chói mắt cùng chói mắt. Thân hồn của thái thượng lão quân hoảng sợ biến sắc, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. "Yêu hầu, bần đạo cho ngươi dừng tay." Thân hồn của thái thượng lão quân vô cùng sợ hãi, rất nhanh dừng tay, điều động đạo văn pháp tắc, hung ác hướng đại thánh chịu kích mà đi. "Lão quân đầu, đây là bản đại thánh lần thứ hai thi triển lôi bạo ma liên, ngươi có quả ngon để ăn rồi." Đại thánh trêu tức cười lạnh, đem trạng thái báo hỏa ở dưới lôi bạo ma liên đánh đi ra ngoài. Ầm ầm, lôi bạo ma liên nổ mà khai, một đoàn ba màu hỏa vân tại tụ lý càn khôn trong bay lên, nổ mạnh rung trời động địa, rơi vào tay ngoại giới. Rất nhiều người thấy rõ ràng thái thượng lão quân cánh tay tại lôi bạo ma liên muốn nổ tung lên trong tích tắc, nhất thời bị tạc phi. Thái thượng lão quân bản thân cũng bị lôi bạo ma liên tạc ngược giãn nước, giấy lên đại hỏa, bốc lên khói đen, chòm râu cháy đen, tóc quăn xoắn, tán phát ra trận trận tanh tưởi. Lôi bạo ma liên đem trong phương viên ngàn dặm hư không nổ sụp đổ mở đi ra, thái thượng lão quân, tháp tháp thiên vương, thái ất chân nhân cùng với rất nhiều thiên binh thiên tướng đều bị tạc tiến lô đen chính giữa. Tu vi thấp kém thiên binh thiên tướng không có cách nào tại trong hắc động còn sống, thân thể tại chỗ bạo liệt, vỡ thành huyết vụ. Mặc dù là tiên hoàng đỉnh phong thái thượng lão quân, cùng với tiên vương đỉnh phong tháp tháp thiên vương cùng thái ất chân nhân đều bị lôi bạo ma liên bạo tạc dư ba hành vô cùng thê thảm. Diễm liệt thành chính giữa, rất nhiều người nhìn lên bầu trời trong nổ lớn, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 417, cùng loại hồng hoang khu vực không biết tên chi địa. Đại thánh lại vẫn có át chủ bài. Đây là trung cực át chủ bài, phi thường khủng bố. Cái kia đóa bạo tạc ma liên lại đem thái thượng lão quân nổ bay rồi, nhưng hắn là tiên hoàng đỉnh phong đại năng a. Thiên địa sụp đổ, không gian kết cấu bất ổn, chúng ta cũng đuổi mau chạy đi. Mọi người mau nhìn, ma liên bạo tạc dư ba trùng kích đã tới. Diễm liệt thành vu tiên ngẩng đầu nhìn đến, lôi bạo ma liên nhấc lên bạo tạc phong bạo, quần quần mà đến, hình thành cao tới 200-300 m lôi tường hải khiếu, mang theo vô cùng cuồng mãnh uy áp, tàn sát bừa bãi hư không, kích động thiên địa. Như vậy cảnh tượng, tuyệt đối đủ để được xưng tụng diệt thế. Diễm liệt thành vu tiên nhao nhao chạy tán loạn. Nhưng là, trốn hướng chỗ nào trốn? Tại lôi bạo ma liên sụp đổ thiên diệt thế khủng bố oanh kích xuống, cả tòa diễm liệt thành đều tại rất nhanh sụp xuống. Hỏa tộc vu tiên cơ hồ không chỗ có thể trốn. Tốt tại lúc này thiên cơ thử đem không gian trung động dựng hoàn thành, cho mọi người phố tụ ra một đầu chạy trốn thông đạo. Mọi người nhanh tới nơi này, tiến vào trung động, tiến hành bước nhảy không gian, chạy khỏi nơi này. Thiên cơ thử lời nói lập tức lại để cho mọi người chứng kiến hy vọng chạy trốn, nhao nhao đằng vân giá vũ, bay tới nơi này. Thiên cơ thử dựng không gian trung động, kỳ thật tiểu là một tòa cỡ lớn truyền tống trận, loại này truyền tống trận là ở thiên cơ luân bên trên dựng hoàn thành, phi thường giản tiện, nhưng là có thể phát ra nổi truyền tống công năng, có thể tiến hành bước nhảy không gian. Hỏa Nguyên Thánh, Hỏa Vân Đường cùng Hỏa tộc các trưởng lão, trước sau tiến vào không gian trung động, thoát đi sụp đổ thiên vực. Chúng ta đi rồi, lão đại làm sao bây giờ? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đứng tại Thiên Cơ Luân bên trên, chậm chạp không muốn ly khai. Không chỉ có hắn không muốn ly khai, Tuyết Sơn Ma Biên, Thái Lăng Nhạc, Thí Thần Thử cùng Thiên Cơ Thử đều không có tiến vào trùng động. Lôi Bạo Ma Liên hủy diệt uy lực thật sự quá cường đại, đại thánh vận dụng cái này trường trung cực át chủ bài mặc dù kích thương Thái Thượng lão quân, chỉ sợ hắn mình cũng tránh khỏi một kiếp. Thí Thần Thử vẻ mặt nói. Nói vậy, Tuyết Sơn Ma Biên lập tức quát lớn, chủ nhân nhà ta người tốt đều có thiên tướng, làm sao có thể chạy không khỏi kiếp nạn này? Mọi người mau nhìn, cái kia có một đạo lưu quang đang từ trong hắc động bay tới. Thiên Cơ Thử nhìn xa thiên cung, phát hiện một vòng ánh sáng như ẩn như hiện ở sụp đổ thiên vực ở bên trong, rất nhanh phi hành. Tuyết Sơn Ma Biên, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Thái Lăng Nhạc cùng Thí Thần Thử nhao nhao ngẩng đầu, hướng cái kia đạo lưu quang nhìn lại. Cái đó là Càn Khôn Giới. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân liếc nhận ra cái kia đạo lưu quang lai lịch. Càn Khôn Giới tại bạo tạc trên bầu trời rất nhanh phi hành, trong chớp mắt liền tới đến mọi người trước mặt. Đại thánh theo trong Càn Khôn Giới nhảy ra, nơi đây không nên ở lâu, nhanh lên ly khai. Đại thánh biết rõ lôi bạo ma liên uy lực, tin tưởng dùng không được bao lâu, cái này phiến thiên địa sẽ hoàn toàn hủy diệt. Lão đại, ngươi có thể còn sống trở tới, thật sự là quá tốt đá. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân kích động người đứng lên, cho đại thánh đến rồi một cái gấu ôm. Khục khục. Đại thánh liên tục ho khan, bởi vì Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ôm thật sự quá lớn được rồi. Mọi người tiến vào không gian trùng động về sau, thiên cơ luân bên trên hai miếng cửa đá khép kín, điểm hộ đại thánh bọn người ly khai, bạo tạc hủy diệt năng lượng vỡ bờ mà đến, đem trọn tòa truyền tống trận đánh chúng chia 5 x 7, nổ thành một mịt. Không gian trùng động đóng cửa về sau, ước chừng đã qua lưỡng thời gian uống cạn chung trà, một đạo cường thế vô cùng thân ảnh, theo nứt vỡ trên bầu trời lao tới, bộc phát ra trùng thiên nộ diễm. Bóng người này không phải người khác, đúng là Tiên Hoàng Định Phong đại năng, Thái Thượng. Thái Thượng tức giận vô cùng, trên người lượn lờ đạo văn, tròng râu run rẩy. Tôn Ngộ Không, ngươi vậy mà theo bần đạo trong tay chạy thoát, thật sự là không thể tưởng được a. Thái Thượng mỗi chữ mỗi câu nói, từng chữ đều là theo trong kẽ răng toát ra đến, ngữ khí rất nặng. Phải biết rằng, đại thánh chính là một kẻ kim tiên giai tu sĩ khác, không chỉ có phá vỡ Thái Thượng tụ lý càn khôn, nhưng lại đem Tháp Tháp Thiên Vương, Thái Ất chân nhân cùng với hơn vạn tên thiên quân nổ thành trọng thương, càng có hơn phân nửa thiên quân trực tiếp đã chết vỡ lạc. Bước này khủng bố chiến tích lại để cho Thái Thượng mặt không ánh sáng, nhất định sẽ trở thành vi tam giới yêu ma tiên Phật trò cười. Đường đường Tiên Hoàng đỉnh phong đại năng tại đại thánh trước mặt thật không ngờ kinh ngạc, khó trách Thái Thượng phổi đều nhanh tức điên rồi. Đâu khỉ, mặc kệ ngươi trốn ở đâu, bần đạo đều đem ngươi bắt trở lại, ném đến lò bắt quái trong luyện thành huyết thủy. Thái Thượng lời nói, quanh quần tại hủy diệt sau diễm liệt thành trên không, chấn đắc không gian kịch liệt và mẹo, thật lâu không tiêu tan. Không gian trung động là một đầu hình trụ hình thông đạo, đại thánh bọn người tựa như tại trong đường hầm phi hành đồng dạng, trung động bên ngoài là phi tốc lui về phía sau tia chớp. Thiên Cơ, cái này đầu không gian trùng động hội đem chúng ta chuyển tống đến đâu vậy? Đại thánh hỏi. Thiên Cơ thử lắc đầu, cung kính nói, ta cũng không biết. Bởi vì không gian trùng động là tạm thời dự, Thiên Cơ thử chỉ là vận dụng Thiên Cơ Luân đả thông hư không cùng trùng động chuyển tống thông đạo. Bởi vậy, lần này trùng động phi hành là tùy cơ hội, chỗ mục đích cũng không xác định. Giang giác, một đạo tráng kiện lôi điện kích phá không gian trùng động bước đã bay tiến đến, đem 3 năm tên hỏa tộc Vu Tiên đánh chính là thân thể bạo toái, hóa thành huyết vụ. Mọi người cẩn thận, không gian trùng động kết cấu cũng không ổn định, tùy thời sẽ có lôi điện đánh tiến đến, chú ý tránh né. Thiên Cơ thử lập tức hướng trùng động trong mọi người truyền âm. Hỏa tộc Vu Tiên kinh hãi lạnh mình, một bên phi hành, một bên chú ý xúc động hai bên nhanh chóng rút lui lôi điện. Phía trước xuất hiện đại đoàn màu trắng bạc ánh sáng chói lọi, chỗ đó tựa hồ là lối ra. Thiên Cơ thử lập tức mừng rỡ kêu lên, đã có lối ra, hãy mau chấm dứt trùng động phi hành. Một gã tên hỏa tộc Vu Tiên xông vào bạch quang chính giữa, thông qua cái kia phiến mở rộng đại môn, đã bay đi ra ngoài. Trung quanh trắng xóa một mảnh, có mây sương mù phiên cuộn, không biết tại chỗ nào. Bay ra đến hỏa tộc Vu Tiên tò mò nhìn trung quanh hết thảy, nơi này là chỗ nào? Tựa hồ rất giống không có khai hóa hỗn độn khu vực. Tại đây tốt tính a, không có bất kỳ thanh âm. Đại thánh cùng Thiên Cơ thử, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Viên, Thí Thần thử bọn người cuối cùng một cái lục tục no ngoe theo không gian trùng động trong bay ra đến. Nhìn qua trung quanh hết thảy, đại thánh cũng rất mờ mịt. Nhưng là, mặc kệ nơi này là chỗ nào, đại thánh bọn người nhiệm vụ thiết yếu, tự là khôi phục thương thế. Phải biết rằng, cùng tiên quân một trận chiến, đại thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Viên, Hỏa Nguyên Thánh, Thái Lam Nhạc, Thiên Cơ thử, Thí Thần thử cơ hồ toàn bộ bản thân bị trọng thương. Nếu như không chạy nhanh chữa thương cùng khôi phục tiên khí, rất có thể không cách nào ứng đối chung quanh tiềm ẩn nguy hiểm. Phần đông hỏa tộc Vu Tiên tiên khí hao hết, cũng phải chạy nhanh khôi phục nguyên khí. Vì vậy, đại thánh xuất lĩnh mọi người tại đây phiến mênh mông khu vực bàn ngồi xuống, nhao nhao phục dụng tiên dược linh đan, hoặc là thiên tài địa bảo, tiến hành khôi phục. Màu trắng sương mù khắp nơi đều là, nhìn qua không thấy cuối cùng, cũng nhìn không thấy lai lịch, tại đây rất yên tĩnh, thần kỳ tĩnh, không có bất kỳ thanh âm. Đại thánh bọn người dưới chân là màu trắng ngọc đài, cái kia ngọc đài dùng không biết tên chất liệu rèn mà thành. Nhưng là, tại ngọc đài cuối cùng thì ra là đại thánh bọn người nhìn qua không thấy địa phương, có 18 căn hỏa hồng sắc cây cột kết nối tam giới. Chương 418, áp chế cộng công nhuệ khí. Ngọc đài bên trên, sương mù màu trắng mịt mù xa vời mang, cuộn cuộn bốc lên. Một gã tên hỏa tộc Vu Tiên chìm thân ngưng mắt, vận chuyển công pháp. Mỗi tên Vu Tiên lỗ chân lông tuân ra hỏa hồng sắc tiên khí, bao khỏa thân thể, xem ra giống như là nguyên một đám hỏa hồng sắc kén tằm, ngồi ở bạch ngọc trên bệ đá. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân toàn lực chữa trị thân thể, nhưng là âm dương kiếm xuyên thấu lồng ngực lưu lại miệng vết thương chẳng những không có khép lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ngược vị trí, huyết thủy ra bên ngoài tuôn ra lấy, màu trắng xương cốt lạnh lạnh chói mắt, vô cùng khủng bố. Âm Dương kiếm đục lỗ miệng vết thương, bị một cỗ cực kỳ băng hàn cùng một cỗ cực kỳ rừng rực năng lượng xé rách lấy, khiến cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thân thể một nửa bị đóng băng, một nửa như lung đỏ khối sắt, thừa nhận lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên kịch liệt đau đớn. "Giống." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thống khổ than nhẹ, nhưng là hắn cực lực áp chế, nhưng không cách nào đem đau đớn đè xuống. Chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân loại tình huống này, đại thánh lập tức mặt sắc ngưng trọng lên. "Tiểu Giang Hỏa, ngươi thương được không nhẹ a?" Đại thánh nuốt ve Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lưng, nhất thời cảm nhận được nóng bỏng cùng cực hàn năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Đại thánh không chần chờ nữa, vội vàng từ càn khôn trong thế giới lấy ra 2 giọt Long Tiên, cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ăn vào. Long Tiên ẩn chứa phi thường cường đại sinh mệnh tinh hoa, có thể xử khô một phùng xuân, sinh tử nghịch chuyển, nếu như ngươi ăn vào cái này 2 giọt Long Tiên, đối với thương thế của ngươi trợ giúp có lẽ rất lớn. Đại thánh trong lòng bàn tay, 2 quả Long Tiên, bóng ánh trong suốt, tựa như 2 giọt màu sắc bóng ánh nhuận hộ phách, một tầng tầng sinh mệnh tinh hoa chấn động mở đi ra, lộ ra thần dị vô cùng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ăn vào Long Tiên, lập tức cảm giác được trước ngực miệng vết thương nóng bỏng cùng băng hàn năng lượng giảm yếu rất nhiều. có hiệu quả. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đại hỉ, vội vàng điều động tiên khí, đem Long Tiên luyện hóa, dung nhập huyết mạch chính giữa. Đại Thánh lại lấy ra ba tích Long Tiên, phân biệt cho Tuyết Sơn Ma Biên, Thí Thần Thử cùng Tiên Cơ Thử, đang cùng Tiên Quân Thảm Thiết đại chiến chính giữa, ba người này đã ở bất đồng trình độ bên trên bị thương. Cậu công trơ mắt nhìn Đại Thánh đem càn khôn trong thế giới Long Tiên phân phát mở đi ra, lại không có cho hắn, không khỏi hòa đại. Đâu khỉ, đánh với Thiên Đình một trận, bản tôn ra công xuất lực, ngươi phân phát Long Tiên, vì sao không có phần của ta? Thủy Thần Cộng Công tương đương tức giận, nghiêm nghị chất vấn Đại Thánh. Đường đường Hồng Hoang tổ vu, chẳng lẽ cũng để ý lao tôn Long Tiên? Đại Thánh cười hắc hắc, nhìn xem cậu công, hỏi: "Lão phu vốn trước mắt, nhưng là cùng hai đại tiên vương đỉnh phong đại năng đối chiến, bản tôn đã bản thân bị trọng thương, mặc dù ngươi Long Tiên chính là thấp kém chi vật, nhưng là chỉ cần có thể chữa cho tốt bản tôn thương thế, ta tiểu cố mà làm xin vui lòng nhận cho a." Thủy Thần Cộng Công lão thần tại mày dạn mặt dày nói ra. "Ha, ha ha." Nghe xong cậu công gióng giạc lời nói, Đại Thánh vừa cười vừa nói: "Không có ý tứ cậu công tổ vu, bản đại thánh Long Tiên sắc thực có hạn, phân cho tiểu gia hỏa cùng ma viên bọn hắn về sau, sắc thực đã không có." Cậu công xấu hổ nói: "Ngươi còn dám tiêu khiển ta?" Lao Tôn nói: "Chắc chắn 100, không tin ngươi có thể đến càn khôn trong thế giới nhìn xem." Đại Thánh lời nói lại để cho cậu công bán tín bán nghi. "Đã như vậy, ngươi đem càn khôn trong thế giới thông đạo mở ra, bản tôn đi vào nhìn lên liền biết." Đại Thánh trên tay càn khôn giới bắn ra ánh vàng rực rỡ hào quang, ngưng tụ thành hai miếng đại môn hư ảnh. Kim sắc cự cửa mở ra, cậu công phi thân tiến vào, đi vào càn khôn trong thế giới. Chính như Đại Thánh nói, tại đây hoàn toàn chính xác đã dốc tuyết, to như vậy cửu diệp long thiệt tiên thượng diện, không có một giọt long tiên rồi. Thối hầu tử, ngươi sớm biết không long tiên, lại không để cho lão phu lưu mở dọn, là đạo lý gì? Cộng công nghiêm nghị chất vấn Đại Thánh, đồng thời hắn cũng khiếp sợ Đại Thánh vậy mà đã nhận được cửu diệp long thiệt tiên. Giờ phút này, cộng công đứng tại cửu diệp long thiệt tiên phía dưới, nhìn xem cái này gốc thần thụ bên trên chín phiến long diệp lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phóng ánh bích ngọc, thần kỳ sinh mệnh tinh hoa theo cửu diệp long thiệt tiên bên trên chấn động mở đi ra, đưa riêng chỉ là hấp hơn mấy khẩu mùi thơm ngát, liền lại để cho cộng công sảng khoái tinh thần. Cảm giác thương thế bên trong cơ thể có phục hồi như cũ dấu hiệu. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên tại sáng tạo lấy càn khôn trong thế giới, tại đây sinh cơ bừng bừng, một mảnh giạt rào cảnh tượng. Nếu như tùy ý Cửu Diệp Long Thiệt Tiên sinh trưởng xuống dưới, nhất định sẽ đem càn khôn trong thế giới biến thành không thua gì tam giới tồn tại, đến lúc đó Thối Hầu Tử liền có thể trở thành càn khôn giới tạo vật chủ, thằng này, thật sự là không đơn giản. Cộng công nội tâm rung động lấy, lầm bầm lồ bầu, đồng thời đối với Đại Thánh cũng khâm phục rất nhiều. Bá. Cộng công theo càn khôn trong thế giới bay ra đến, bộ bộ trên người bụi bặm, hai tay bối đến sau lưng. Như thế nào đây? Lão tôn không có lửa ngươi a? Đại Thánh vừa cười vừa nói, bản tôn chẳng muốn với ngươi so đo. Cộng công không phục khẽ nói, ngươi không muốn cho, lão phu còn không muốn muốn đấy. A, vậy sao? Đại Thánh xấu xa cười nói, mặc dù lão tôn đã không có long tiên, nhưng là theo thái thượng lão quân chỗ đó trộm đến bảo đan, lại còn có hai quả. Nghe nói như thế, cộng công hai mắt lập tức sáng lên, nhanh cho bản tôn lấy ra. Cộng công vừa xài bước tới, thò tay liền hỏi Đại Thánh muốn thu bảo vật đan. Ngươi không phải không có muốn không? Đại Thánh hỏi lại, cười xấu xa. Hừ. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Lão phu lại muốn rồi không? Cậu công man bà vô lễ xạo xạo nói. Nếu như ngươi luôn đối với lão tôn bộ dáng này lời nói, cái kia khỏa bảo đan, ta thật đúng là không muốn cho ngươi. Đại Thánh quay người đi đến ngọc đài trên cầu thang ngồi xuống, nghiêng dựa vào là nằm, một bộ lười biếng bộ dáng. Cậu công gần đây ngoan cố, tính tình bướng bỉnh nạo, đối với Đại Thánh phi thường không phục. Nếu như không tìm cơ hội áp chế cậu công nguyện khí, chỉ sợ sẽ rất khó khống chế. Đầu khỉ, ngươi là đang đùa bỡn bản tôn. Cậu công cả giận nói, lão phu làm như thế nào mới có thể lấy được trong tay ngươi bảo đan? Kỳ thật nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Chuyện đó giải thích thế nào? Về sau thu hồi ngươi thối tính tỉnh, đừng cuối cùng lao tôn trước mặt làm dáng, bày làm ra một bộ hồng hoàng tổ vu thối dung mạo, ta sẽ đem bảo đan cho ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên. Tốt, bản tôn đứng ngươi là được. Đại Thánh đem còn sót lại một miếng cựu chuyển kim đan ném qua đến, ném cho cậu công. Cậu công lấy được cựu chuyển kim đan, cười lớn bỏ đi, bắt tay vào làm luyện hóa. Ký chủ, ngươi chân tướng tín cậu công lời nói? Đương nhiên không tin. Vậy ngươi vì sao còn đem cựu chuyển kim đan cho hắn? Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, muốn mài mất một vị tổ vu ngạo mạn cùng nguyệt khí, cũng không phải nhất thời chi công. Chuyện đó có lý. Đại Thánh tiến vào càn khôn trong thế giới, đem một cái khác miếng hồi thiên đại hoàn đan lấy ra. Cái này khỏa bảo đan là Đại Thánh trên người cuối cùng một khỏa, ăn vào về sau sẽ không còn bảo đan có thể dùng. Vượt qua kiếp nạn này về sau, khẳng định phải lần nữa tìm kiếm thiên tài địa bảo rồi. Đại Thánh há miệng, đem cái kia khỏa hồi thiên đại hoàn đan ăn vào, chỉ một thoáng, mãnh liệt năng lượng phóng tới kỳ kinh bát mạch cùng tứ chi bát hải, tẩy lễ lấy thân thể. Đại Thánh toàn thân trong suốt, cốt cách như ngọc, thân thể như phỉ thúy lưu ly, thánh khiết mạch quang tầng tầng lớp lớp, thần dị vô cùng. Chương 419, hồng sát trụ lớn, tà dị minh văn. Hồi thiên đại hoàn đan dược hiệu phi thường kinh người, xa so những thứ khác bảo đan hiệu quả rất tốt. Đại Thánh khô quát huyết mạch một lần nữa xuống lại, có huyết dịch chậm rãi chảy xuôi. Khí hải chính giữa, tiên khí khô kiệt, không có một tia chấn động. Nhưng là, đưa hồi thiên đại hoàn đan nhập vào cơ thể, từng sợi tiên khí bay lên, tràn đầy khí hải. Đại Thánh thân thể một lần nữa tỏa sáng sức sống, có kim quang chảy xuôi, sáng sủa vô cùng. Từ sắc lôi điện tại Đại Thánh trên người quấn quanh, tựa như một mảnh dài hẹp tử long, tràn ngập năng lượng. 36.000 cái trong lỗ chân lông, xông ra hỏa diễm, Đại Thánh thân thể trở nên đỏ rực, giống như trong cơ thể có ngọn núi lửa, đang tại phun trào. Hồi Thiên Đại Hoàn đang tại chữa trị đại thánh thân thể đồng thời, cũng tạo thành nhất định được trùng kích. Đan dược năng lượng bành trướng vô cùng, chen vào huyết mạch chính giữa, vậy mà lại để cho huyết mạch độ rộng không ngừng mở rộng. Khí hải chiều rộng đã ở hướng bốn phương tám hướng không ngừng mở rộng, đại thánh thân thể bành trướng, tựa như cực lớn hồng sắc hỏa cầu. Đại thánh cho mày, thép răng cắn chặt, toàn lực vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, luyện hóa hồi thiên đại hoàn đan. Phải biết rằng, hồi thiên đại hoàn đan loại này giai đan dược khác, mặc dù là tiên vương cảnh giới đại năng, cũng không dám tùy tiện phục dụng. Bởi vì một khi phục dụng, tiên vương đại năng thân thể, rất có thể sẽ bị chống đỡ bạo. Bất quá, đại thánh tại đâu xuất cung thời điểm, trải qua lục đinh thần hỏa rèn luyện, đúc thành kim cương bất hoại chi thân, về sau lại tiến hóa thành kim cương bất hoại thể, thân thể xa so tiên vương đại năng cường đại. Cho nên, đương hồi thiên đại hoàn đan dược hiệu tràn ngập đại thánh thân thể mỗi một tế bào thời điểm, đại thánh nếu không có cảm thấy đây là nguy hiểm, ngược lại cho rằng là một loại kỳ ngộ. Luyện hóa hết hồi thiên đại hoàn đan của ta kim cương bất hoại thể thân thể cường độ, còn có thể tiến thêm một bước tăng lên. Đại thánh toàn lực vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, liên tục không ngừng huyền ảo chi lực, hướng hồi thiên đại hoàn đan dũng mãnh lao tới. Đại phẩm thiên tiên quyết đem hồi thiên đại hoàn đan dược hiệu vận chuyển to lớn thánh thân thể từng cái nơi hẻo lánh, ngoại trừ tu bổ đại thánh tổn hại thân thể, vẫn còn cường hóa kim cương bất hoại thể. Kim sắc quang mang tại đại thánh thân chảy xuôi, như là bắt đầu khởi động kim thủy, tràn ngập cứng rắn cảm nhận. Phải biết rằng, giới linh khống chế đại thánh thân thể, cùng hai đại tiên vương đại năng đối chiến, mặc dù đánh bại Tháp Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức Chân Nhân, thực sự lại để cho đại thánh thân thể tổn hại trình độ đạt đến cực hạn. Vốn, đại thánh trên người hào quang phi thường u ám, khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ miệng vết thương. Nhưng là, nuốt qua hồi thiên đại hoàn đan về sau, nhưng lại sức sống tràn trề, kim mang bắt đầu khởi động. Hồi thiên đại hoàn đan thật sự là vạn năm khó gặp bảo đan. Đại thánh nghĩ đến vì phục sinh 12 đại tổ vu, đem trộm đến bảo đan tặng cùng bọn họ, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng một khỏa hồi thiên đại hoàn đan, đại thánh mới cảm thấy chân quý vô cùng. Không biết Thái thượng lão quân đâu xuất cung còn có hay không loại này bảo đan, nếu như mà có, tìm cơ hội lại lẻn vào thiên đình, cho hắn trộm cái sạch sẽ. Đại thánh một bên luyện hóa hồi thiên đại hoàn đan, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói, nếu như lời này bị Thái thượng nghe được, khẳng định phải khí nổi điên. Như hồi thiên đại hoàn đan, cựu chuyển kim đan loại này cấp bậc đan dược, mỗi một khỏa đều là Thái thượng lão quân hao hết tinh huyết, thiên tân vạn khổ luyện hóa mà thành. Đại thánh mỗi trộm một lần, đều bị Thái thượng lòng đang nhỏ máu. Đây cũng là vì cái gì Thái thượng mỗi một lần gặp đến đại thánh đều tâm tâm niệm niệm muốn đem thứ hai ném vào lò bắt quái chính giữa luyện thành huyết thủy nguyên nhân chỗ tại. Hồi thiên đại hoàn đan tại đại thánh trong cơ thể, tựa như một khỏa cỡ nhỏ hỏa hồng thái dương, tại rất nhanh phát huy lấy dược hiệu, mà những này chân quý tinh hoa năng lượng đều bị đại thánh thân thể sở hấp thu. Giờ phút này, đại thánh thân thể kim mang sáng chói, chói mắt vô cùng. Cùng lúc trước so sánh với, đại thánh kim cương bất hoại thể trở nên càng thêm cường hành. Thậm chí còn tiên vương đỉnh phong đại năng đối bính, đều không rơi vào thế hạ phong. Đại thánh tại càn khôn trong thế giới hoa phí gần 2 tháng, cuối cùng đem cả khỏa hồi thiên đại hoàn đan hoàn toàn luyện hóa, trừ lần đó ra, đại thánh thân thể cũng khôi phục đến đại chiến trước cấp độ, thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Trong cơ thể ta bốc lên lấy một cỗ nhiệt lưu, chẳng lẽ đây là đột phá cơ hội sao? Đại thánh cảm giác được, chỉ cần một cuộc chiến đấu, liền có thể thuận lợi đột phá, do đó đạt tới 37 cấp vô địch đại thánh cấp độ. Ly khai càn khôn trong thế giới, đi vào cái kia phiến không biết màu trắng ngọc đài bên trên. Đại thánh chứng kiến, rất nhiều hỏa tộc vu tiên đã khôi phục như lúc ban đầu, đương nhiên cũng có một ít tu sĩ bởi vì thương thế quá nặng, do đó vẫn lạc. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Cậu Công, Tuyết Sơn Ma Biên, Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử, Hỏa Nguyên Thánh cùng Thái Lăng Nhạc bọn người là thần thái sáng láng, thoạt nhìn bọn hắn đã không có gì đáng ngại. Lão đại, người rốt cục đi ra, chúng ta như thế nào ly khai địa phương quỷ quái này ạ? Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân rất không có kiên nhẫn, mấy ngày liên tiếp bị vây ở chỗ này, đã sớm lại để cho hắn bực bội không thôi, vội vã ly khai tại đây. Hỏa Thanh Chủ, ngươi dẫn người xem xét bốn phía, nhìn xem tại đây đến cùng là địa phương nào. Đại Thánh hướng Hỏa Nguyên Thánh truyền lệnh, thứ hai lập tức mang lên mấy trăm tên vũ tiên, rất nhanh chạy tới thăm dò. Ngọc đài rất lớn, tựa hồ vô biên vô hạn, hơn nữa tại đây quanh năm phiêu động lên mây trắng, như là một phiến vân hải, làm cho người rất khó biết rõ giới hạn. Đã qua thật lâu, Hỏa Nguyên Thánh mới dẫn người trở lại. Đại Thánh, tại đây không có biên giới. Hỏa Nguyên Thánh cho ra như vậy đáp án. Đang lúc Đại Thánh cho rằng Hỏa Nguyên Thánh không công mà lui thời điểm, thứ hai lại nói, nhưng là ta đã tìm được một ít phát hiện kinh người. A. Phát hiện gì? Đại Thánh đi lòng vòng ánh mắt, tranh thủ thời gian truy vấn. Ngọc đài chung quanh có rất nhiều hỏa hồng sắc cây cột, liên thông hướng 10 mặt bát phương, không biết truyền ở đâu. Thậm chí có bực này sự tình, nhanh mang ta đi nhìn xem. Hỏa Nguyên Thánh mang theo Đại Thánh hướng gần đây một căn hỏa hồng sắc trụ lớn bay đi. Ngọc đài biên giới, một căn bạc nước phẩm chất đỏ rực trụ lớn, kéo dài hướng phương xa, biến mất tại bước lên mây mù chính giữa. Đại Thánh roi mắt nhìn lại trông không đến cuối cùng. Hồng sắc trụ lớn bên trên, dầm dạp màu đen cổ xưa minh văn, những minh văn đó lóe ra tà dị sáng bóng, đau đớn người ánh mắt. Đại Thánh mày nhăn lại, ngồi xổm người xuống đi, xem xét minh văn. Một đầu cổ xưa minh văn đột nhiên hở ra, tựa như sống lại hắc xà tựa như, hướng Đại Thánh mạnh mà bỏ tới. Cũng may Đại Thánh phản ứng rất nhanh, thân thể lướt ngang mở đi ra, đem đạo kia tà dị minh văn tránh đi. Đại Thánh sau lưng một gã hỏa tộc vu tiên bởi vì né tránh không kịp, bị tà dị minh văn đánh trúng, tại chỗ hóa thành một bãi màu đen bùn máu, từ ngực mạo hiểm bong bóng, phóng xuất ra tanh tưởi khí tức. Thật là khủng khiếp lực phá hoại, thật sự là ác độc. Rất nhiều người khiếp sợ, nhao nhao hướng về sau rút lui mở đi ra, không dám tới gần hồng sắc trụ lớn. Cái kia căn hồng sắc trụ lớn, tựa như một căn thịt quản tử, mà màu đen cổ xưa minh văn tà dị vô cùng, tựa hồ tại bảo hộ thịt quản tử không bị phá hư. Thái đại sư, giúp ta tra thoáng một phát những này minh văn cái gì lai lịch. Đại thánh lập tức hướng Thái Lăng Nhạc truyền âm. Thái Lăng Nhạc thân là Đông Thắng Thần Châu đỉnh cấp minh văn đại sư, tại minh văn trên đường có cực cao tạo nghệ, mới có thể tra ra tả dị minh văn lai lịch. Chương 420, Ma văn hóa mãng. Thái Lăng Nhạc ra tay, bàn tay như lao, lập loè hàn mang, chém về phía tả dị minh văn. Giang giác, giang giác. Nương theo hai đạo thanh thúy tiếng vang, tả dị minh văn lên tiếng mà đoạn. Thái Lăng Nhạc thủ pháp thành thạo đem minh văn miết vào trong tay, cẩn thận xem xét. Cái kia căn như chiếc đua tựa như màu đen minh văn tại Thái Lăng Nhạc trong tay nhúc nhích lấy, tựa như một đầu màu đen con rắn nhỏ, lóe ra âm độc hào quang. Thái Lăng Nhạc ngón tay dùng sức, đem minh văn bóp nát, màu đen minh văn hóa thành từng hột quang điểm, tựa như màu đen đom đóm tựa như vây quanh Thái Lăng Nhạc phi động. Đột nhiên, hạt hạt điểm đen như mũi tên hướng Thái Lăng Nhạc bắn tới. Thái Lăng Nhạc đưa tay, đem điểm đen đập tán, đánh bay mở đi ra. Minh văn có linh, cực kỳ tính công kích, đây là ma văn. Kiểm tra đo lường hết tà dị minh văn về sau, Thái Lăng Nhạc cho ra đánh giá như vậy. Ma văn. Tại đây tại sao có thể có ma văn? Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những này ma văn là nơi nào đến hay sao? Có người hỏi. Thái Lăng Nhạc cho ra đáp án, nếu như không ngoài sở liệu, hẳn là Thiên Ma cổ tộc Minh Văn sư khắc lục đi ra. Thiên Ma cổ tộc tồn tại ở Thiên Ma giới, cùng Tam giới là hai cái đối lập đại thế giới. Hôm nay, Thiên Ma cổ tộc Minh Văn sư đem ma văn khắc lục ở chỗ này, lại để cho mọi người không khỏi cảm thấy, bọn hắn đi tới Thiên Ma giới. Nơi này là không phải Thiên Ma giới, còn có đợi thương thảo, nhưng là, chúng ta phải chạy nhanh ly khai tại đây. Thái Lăng Nhạc hướng mọi người đề nghị. Tại đây mênh mông băng ngát, không biết thân ở phương nào, Thái đại sư, chúng ta như thế nào đi? Hoàng Nguyên Thánh thái độ cung kính hỏi. Hủy diệt ma văn, dọc theo căn này hỏa hồng sắt trụ lớn, có lẽ có thể tìm được đường ra. Một khi Thái Lăng Nhạc dẫn theo mọi người đi ra ngoài, bọn hắn là có thể biết có không có đang ở Thiên Ma giới. Thái Lăng Nhạc đạp vào hồng sắt trụ lớn, bàn tay như lao, về phía trước mặt ma văn phách chạm mở đi ra. Thái Lăng Nhạc không hổ là Đông Thắng Thần Châu đỉnh cấp minh văn sư, không chỉ có thể khắc chế minh văn, đồng dạng có thể hủy diệt minh văn. Một cây ma văn bị phách chém ra đi, đứt gãy thành một đoạn một đoạn, hóa thành hạt hạt điểm đen, tan thành mây khói. Đại Thánh theo sát phía sau, đi theo Thái Lăng Nhạc, dọc theo hồng sắt trụ lớn, tại bước lên Vân Hải trong ghé qua. Cậu công, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Viên, Thiên Cơ Thử, Thí Thần Thử, Hỏa Nguyên Thánh, Hỏa Vân Đường, cùng với hỏa tộc các trưởng lão, xếp thành hàng dài, theo hồng sắt trụ lớn bên trên bình yên mà qua. Ma văn đứt đoạn, nhưng là Thái Lăng Nhạc tiên khí cũng tại rất nhanh tiêu hao. Cũng may Thái Lăng Nhạc mang theo có không ít tiên thạch, một bên tay cầm tiên thạch, hấp thu tiên khí, tay kia tắc thì sắc bén như đao, chặt đứt minh văn. Giống. Phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Màu đen quỷ dị ma văn tụ lại, ngưng tụ thành một đầu hung tàn màu đen cự mãng. Đầu kia cự mãng, đầu lâu cùng cung điện không sai biệt lắm, hai mắt bắn ra màu đen hung quang, thân thể đứng lên, nhìn chằm chằm vào Thái Lăng Nhạc bọn người. Ma văn hóa mãng. Mọi người cẩn thận. Thái Lăng Nhạc ngừng bước chân, mở ra hai tay, nhắc nhở mọi người. Ma mãng sát khí trùng điên, từng khối lân phiến chặt chẽ xếp đặt, hắc sát quang mang chạy xuôi, cứng rắn vô cùng. Đột nhiên, ma mãng vung vẩy cái đuôi lớn, nhấc lên màu đen quang hổ, thế đại lực mãnh liệt bổn lệnh mà đến. Không khí bị chịu liệt, phát ra bén nhọn tiếng vang. Thái Lăng Nhạc phi thân tránh né, đại thánh bọn người chứng kiến ma mãng cái đuôi lớn chịu đến, cũng là rất nhanh né tránh. Ầm ầm. Ma mãng cái đuôi lớn trùng trùng điệp điệp kích tại hồng sắt trụ lớn bên trên, hai cô nóng bỏng khí lang theo cái đuôi lớn hai bên tung bay mở đi ra, một đầu cực lớn vết dạn tại trụ lớn bên trên xuất hiện, cục đá vụn phi bắn ra, như là tên lạc, đem một ít né tránh không kịp hỏa tộc vu tiên thân thể xuyên thủng. Giang giác. Giang giác. Cánh tay phẩm chất vết dạn, dọc theo ma mãng cái đuôi lớn lan tràn mở đi ra, một mực kéo dài đến xa xa. Khe hở chính giữa, thậm chí có rừng rực năng lượng lao tới. Đại thánh túi đầu kinh ngạc nhìn xem hồng sắt trụ lớn bên trên khe hở, chẳng lẽ bên trong chạy xuôi theo nóng hở nham tương hay sao? Này khí tức, tại sao cùng thiên địa dung lô giống như vậy? Tại tam giới thời điểm, đại thánh không chỉ một lần phát hiện qua thiên địa dung lô. Hỏa Liệt Hoàng Cửu là đại thánh theo thiên địa dung lô trong cứu ra. Cho nên, đại thánh đối với thiên địa dung lô khí tức phi thường quen thuộc, nghe thấy thoáng một phát có thể phân biệt ra. Giống. Ma mãng một kích không trúng, bị hoàn toàn chọc giận. Hắn đông đưa cái đuôi lớn, quét ngang mà đến, uy thế vô cùng. Màu đen cái đuôi tựa như lấp kín cực lớn màu đen tường thành, dùng hành tạo thiên quân trạng thái, mãnh kích tới. Hư không bị xé nứt, phát ra chấn động tiếng oanh minh, phi thường khủng bố. Thái Lăng Nhạc rút ra một thanh khắc đao. Thời khắc đó đao chính là chuyên môn khắc chế minh văn sử dụng. Hôm nay đối mặt ma mãng, Thái Lăng Nhạc một đao bổ đi ra, kéo ra hơn 300 mễ đao mang. Oanh! Khắc đao chạm tại ma mãng cái đuôi lớn bên trên, giống như đánh trúng cứng rắn nham thạch, bị đẩy lùi mở đi ra. Ma mãng cứng đờ, khó có thể phá vỡ nhục thể của hắn, chúng ta phiền toái. Thái Lăng Nhạc kinh hãi, hắn không nghĩ tới ma văn ngưng tụ ra cự mãng, thậm chí có như thế cứng rắn thân thể. Nếu như giải quyết không hết ma mãng, rất nhiều người cũng có thể theo hồng sắt trụ lớn bên trên rơi xuống dưới đi. Hồng sắt trụ lớn bắt ngang hư không, phía dưới là sâu không thấy đáy thâm nguyên. Thái đại sư tránh ra, lão tôn đến gặp lại hắn. Đại thánh một bên hướng Thái Lăng Nhạc truyền âm, một bên triển khai bước chân, cực tốc chạy trốn, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Đại thánh đầu gối uốn lượn, bàn chân dùng sức, mạnh mà bắn lên, nhảy đến giữa không trung, vung mạnh động kim cô đồng, liền hướng ma mãng đầu lâu, trùng trùng điệp điệp đập tới. Kim cô đồng trở nên dài đến trăm trượng, lại thô vừa lớn, toàn thân kim quang sáng chói, cảm nhận kinh người. Bành! Kim cô đồng loan thành hình cung, tại trên bầu trời lưu lại kim sắc tàn ảnh, quanh chúng ma mãng đầu lâu. Ma mãng bị đánh được đầu lâu rạn nứt, thống khổ gào thét kêu lên. Ma mãng bị thương, nhưng hắn ngoan cố chống cự, Long đưa cái đuôi lớn, đánh trúng đại thánh thân thể, đem đại thánh đánh cho bạo thối lui đi. Đại thánh rơi xuống hồng sắc trụ lớn bên trên, bàn chân đắt 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 liên tiếp lui về phía sau, cứng rắn hồng sắc trụ lớn bị dẫm ra nguyên một đám rõ ràng dấu chân, cùng mãnh lực đạo thông qua đại thánh bàn chân chút xuống mở đi ra. Thối hầu tử, nhục thể của ngươi như thế nào như vậy cứng rắn, vậy mà không chết. Ma mãng một đôi ba đánh trúng đại thánh, mặc dù là tiên quân cấp bậc cường giả, đều không thể thừa nhận cuồng mãnh chịu kích lực. Nhưng là đại thánh lại bình yên vô sự, không khỏi lại để cho ma mãng phi thường tức giận. Ma mãng mở lớn miệng khổng lồ, nổ ra một đoàn hắc quang, hung hăng hướng đại thánh phun đến. Hắc quang đánh nát hư không, dễ như trở bàn tay khí thế lại để cho mọi người hoảng sợ thất sắc. Thời khắc mấu chốt, đại thánh một trường đánh trúng kim cô đồng phân đuôi, đem kim cô đồng thẳng tắp đánh đi ra ngoài. Kim cô đồng bắn ra, tựa như một đạo kim sắc xạ tuyến, xuyên thủng hắc quang, tại ma mãng hoảng sợ trong con mắt, từ xa mà đến gần phi tốc mà đến. Bành! Kim cô đồng theo ma mãng trong hai mắt gian đi xuyên qua, tại cực đại đầu lâu bên trên lưu lại ma bản lớn nhỏ lỗ đen. Ma mãng thân thể khổng lồ ầm ầm tán loạn, như là phong hóa giống như, tê gào thét lấy vặn bẹo thân thể, tuyệt vọng tan thành mây khói. Chương 421, Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động. Tiêu diệt ma mãng về sau, đại thánh cùng Thái Lăng Nhạc vai sóng vai tại hồng sắt trụ lớn bên trên chạy như bay, làm hậu tục đại bộ đội mở đường. Thái Lăng Nhạc phụ trách chặt đứt ma văn, đại thánh tắc thì điều động hỏa diễm, đem ma văn đốt cháy không còn một mảnh. Hồng sắt trụ lớn kéo bên trên hơn 1000 dặm, phản phất không có cuối cùng. Đại thánh xuất lĩnh đại bộ đội chạy như bay 3 năm canh giờ, vẫn đang không có đến cuối cùng. Nhưng là, ngăn trở đại thánh bọn người ma văn, nhưng lại vô cùng vô tận. Cũng may có Thái Lăng Nhạc vị này đỉnh cấp minh văn đại sư ở bên cạnh, hắn huy động các đao, dùng giải quyết dứt khoát thủ đoạn, đem ma văn chém đứt mở đi ra. Rốt cục, phía trước bầu trời rộng mở trong sáng, mây mù tan hết, đại thánh đạt tới cuối cùng. Đại thánh đứng tại trên bầu trời, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy cung điện thành đàn, vàng son lộng lẫy, từng tòa lơ lửng hòn đảo vắt ngang trời xanh, rộng lớn và hùng vĩ. Từng trích tiên hạc vỗ cánh bay lượn, dung mạo tuyệt lệ tiên nữ lui tới, tại trong cung điện bận rộn lấy. Đại thánh dưới chân tình cảnh, lại để cho hắn kiếp sợ, đây là nơi nào? Hình như là thiên đình. Cộng công lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Thiên đình lại bị đại thánh dẫm nát dưới chân. Hôm nay, đại thánh vậy mà đứng tại 33 trọng thiên phía trên. Trời xanh không mây, tinh khiết không có bất kỳ tạp chất. Nhưng là, tại thiên đình chính giữa, lại tràn ngập như ẩn như hiện ma vụ. Căn này hồng sắc trụ lớn đi thông Lăng Tiêu Bảo Điện, ta đã biết, nếu như lão tôn sở liệu đúng vậy lời nói, Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa, khẳng định cũng có một tòa thiên địa dung lô. Đại thánh căn cứ phán đoán của mình, được ra kết luận. Đầu khỉ, ngươi vì sao cho rằng như vậy? Cậu công nghi hoặc, để xảy ra vấn đề. Tam giới chính giữa, mỗi một chỗ tuyệt địa đều có một tòa thiên địa dung lô, đây là một hồi đại âm mưu, chỉ có khống chế tam giới đế hoàng mới có như vậy thủ bút. Đại thánh cao mày, ngữ khí ngưng trọng, có người muốn dùng thiên địa dung lô dung luyện tam giới, người này thật sự là quá ác độc rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa hoảng sợ. Dung luyện tam giới, cái này nhưng này là đại thủ bút. Căn cứ lao tôn phán đoán, còn lại hồng sắc trụ lớn cũng đều liên thông lấy một tòa thiên địa dung lô, mà này tòa ngọc đài kỳ thật tiểu là thôn phệ tam giới tế đàn. Đại thánh lời nói lại để cho mọi người nghe sợ nổi da gà. Nếu quả thật có đế hoàng cấp bậc đại năng thôn vệ tam giới, như vậy tam giới trong chỗ có sinh linh đều muốn trở thành chất dinh dưỡng. Đại thánh, ngươi phải ngăn cản loại này phát dội sự tình phát sinh. Cộng công thần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía đại thánh ánh mắt chính giữa nhiều thêm vài phần coi trọng chi ý, đây là chàng đại kiếp khó. Nếu như không phải đại thánh đánh bậy đánh bạ đi vào 33 trọng thiên phía trên, căn bản không cách nào dòm phá thiên địa dung lô bí mật. Lão tôn chưa từng nghĩ tới muốn cứu vớt ai, cũng không muốn qua muốn làm đại anh hùng. Ta chỉ biết là ai muốn coi ta là chất dinh dưỡng, ta đặc sao tiểu cùng hắn ngạnh gạch đến cùng. Đại thánh trên người chấn động ra một cỗ cồn bá khí thế, phi thường hung hãn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn thẳng đại thánh, ánh mắt lộ ra sùng kính khâm phục chi ý đại thánh bọn người, không dám ở 33 trọng thiên phía trên dừng lại, chạy nhanh quăng co vòng vèo mở đi ra, quấn qua thiên đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới giới bay đi. Hiện tại đại thánh còn không có đủ thực lực cùng thiên đỉnh khiêu chiến, càng không khả năng đem vị kia giấu ở chúng tiên chính giữa thiên ma cổ tộc gần nút người bắt được đến. Cho nên, đại thánh chỉ có thể tạm thời ở nhẫn, tăng lên tu vi. Bất quá, mọi người biết rõ, một ngày nào đó, đại thánh sẽ để cho vị kia thôn phệ tam giới người khởi sướng, trả giá thật nhiều. Mọi người đi theo đại thánh, ngang phi hành bên trên trăm vạn dặm, mới theo như lạc vân đầu, hướng phía dưới giới bay đi. Mọi người đi tới Vu Thần Vực một ngọn núi lĩnh, phát hiện thiên quân đã rút đi. Nhưng là chiến đấu qua Vu Thần Vực, có hơn phân nửa diện tích biến thành đổ nát thê lương, thi cốt khắp nơi trên đất, không có có sinh linh, phi thường thảm thiết. Xem ra, thiên quân ở chỗ này tiến hành quá lớn đồ sát. Là thái thượng hạ đạt mệnh lệnh sao? Ai biết được. Hỏa tộc Vu Tiên nghị luận, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập trang nghiêm túc mục thần sắc, như là tại vì người chết gây nên buồn bã. Nếu như không phải đại thánh tại chiến đấu cuối cùng trước mắt sử xuất lôi bạo ma liên, nếu như không phải thiên cơ thử vận dụng thiên cơ luân dựng không gian chủ động, chỉ sợ rất nhiều hỏa tộc Vu Tiên đô hội chết thảm, căn bản sẽ không đứng ở chỗ này nghị luận sinh tử của người khác. Diễm Liệt Thành là trở về không được. Thân hồn của đại thánh phi thường nhạy cảm, phát giác được Diễm Liệt Thành phương hướng nhưng gặp nguy hiểm khí tức. Đại thánh, tiếp được chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta hỏa tộc Vu Tiên, toàn bộ nghe lời ngươi. Hỏa Nguyên Thánh đem toàn tộc thân gia cánh mạng đều đặt ở đại thánh trên người. Đại thánh lại để cho hắn làm như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Đại thánh cao mày, qua lại dạ bước, đầu óc rất nhanh vận chuyển, tại nghĩ biện pháp. Bản tôn đã khôi phục tu vi, không bằng chúng ta giết bên trên thiên đỉnh, lại để cho Trương Bách Nhẫn lao tiểu tử kia đền mạng. Cộng công sát khí trùng thiên, trung quanh hư không bị chấn đắc và mèo, có cường hành uy áp chập trùng mở đi ra. Mặc dù cộng công hào khí ngất trời, nhưng lại không có người hưởng ứng, ánh mắt mọi người đều nhìn xem đại thánh, chờ đợi đại thánh làm quyết định. Cộng công đề nghị giết bên trên tiên đỉnh, tương đương chui đầu vào lưới. Đại thánh mang theo hỏa tộc vu tiên thoát đi miệng hổ, sao có thể tái nhập lang ổ? Mọi người sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốc nhỏ, phân tán ra, tìm kiếm hỏa liệt hoàng cùng mặt khác tổ vu hạ lạc, quan hệ song song lạc mặt khác vu tộc, lại để cho bọn hắn tạm thời tránh khai thiên quân mũi nhọn. Đại thánh sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ chi mà tính, phi thường xảo diệu. Đã chính diện không cách nào đối chiến thiên quân, vậy thì phân tán ra, cùng thiên quân đánh du kích. Bởi như vậy, tiêu tính toán thiên quân thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không có khả năng đem hỏa tộc vu tiên một mẹ hốt gọn. Hỏa tộc vu tiên liên lạc mặt khác 12 đại vu tộc tu sĩ, cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên phát ra nổi liên hợp tác dụng, cộng đồng đối kháng thiên đình. Kế này rất hay, đại thánh, theo ý ngươi theo như lời, chúng ta lập tức tiến đến chấp hành. Hỏa nguyên thánh hướng dưới trướng hỏa tộc vu tiên hạ đạt mệnh lệnh, mọi người ba cái một đám, năm cái một đội rất nhanh ly khai, lẻn vào vu thần vực thâm sơn rừng rậm chính giữa đi. Cuối cùng, đại thánh bên người chỉ còn lại có thôn thiên hỏa kỳ lân, tuyết sơn ma viên cùng cộng công. Thiên cơ thử bị đại thánh ủy thác trách nhiệm, mật thiết giám thị thiên đình nhất cử nhất động. Nhưng là thiên cơ thử không có lại suy diễn thiên cơ, bởi vì suy diễn thiên cơ sẽ khiến 33 trọng thiên bên trên đại năng đạo tổ phát giác, đến lúc đó khẳng định lại sẽ đưa tới một hồi không tất yếu đổi giết. Đầu khỉ, ngươi đem bản tôn giữ ở bên người, ý định làm gì? Cộng công quát hỏi. Đương nhiên là có trọng dụng. Đại thánh tại cộng công trên thân đã hạ không ít bốn gốc, tặng cùng qua đi người hồi thiên đại hoàn đan cùng cựu truyền kim đan. Cho nên đại thánh có nhiệm vụ trọng yếu giao cho cộng công, muốn đem tiền vốn kiếm trở lại. Có chuyện gì cứ việc nói rõ, bản tôn giúp hay không ngươi bể bụng hay là mặt khác một sự việc đấy. Cộng công hai tay thả lỏng phía sau, ngạo mạn nói. Xem ra lần trước đại thánh áp chế cộng công nhuệ khí thời điểm, hay là hạ thủ lưu tình rồi, có lẽ lại để cho thứ hai hung hăng biết rõ lợi hại. Theo giúp ta đi một lần Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động, là thời điểm tìm Ngọc Đỉnh Chân Nhân yêu cầu Dương Tiễn chuyển thế chi thân rồi. GS, lao thiết nhóm quang hạ phiếu đề cử ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có hai canh, quả đào cố gắng lên. Chương 422, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hôm nay, Ngọc Hoàng Đại Đế tại tam giới chính giữa phát ra lệnh truy sát, đuổi giết đại thánh. Nếu như đại thánh không nắm chắc bài, chỉ có thể mặc cho do Ngọc Đế đuổi giết. Nếu là đại thánh có thể, thì tới Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động, đem Dương Tiễn chuyển thế chi thân cướp đến tay. Như vậy, đại thánh liền có được cùng Ngọc Đế đàm phán át chủ bài, lại để cho thứ hai không dám lại tứ không kiên sợ. Đương nhiên, yêu cầu Dương Tiễn chuyển thế chi thân cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì Dương Tiễn sư phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân chính là Tiên Vương đỉnh phong cấp bậc đại năng, cùng Thái Ức Chân Nhân cùng tồn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, là xiển giáo 12 thượng tiên một trong. Vì đối phó Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đại thánh mới mời cộng công cùng nhau đi tới, đem căn này khó gặm xương cốt giao cho cộng công đi gặm. Hừ, Tôn hầu tử, ngươi tính toán đánh chính là thật sự quá tốt rồi, nhưng là bản tôn thân phận hạng gì tôn quý, há có thể tùy ý ra tay. Nếu như đại thánh lại để cho cộng công đối phó ai, cộng công tiểu đối phó ai, như vậy cộng công chẳng phải biến thành đại thánh tay chân sao? Đối với cộng công mà nói, đây là đối với thân phận của hắn thật lớn vũ nhục. Cho nên cộng công cũng không có ý định đơn giản ra tay ban đại thánh đối phó Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Tựa hồ phi thường hiểu rõ cộng công tính tình, nghe được hắn nói như vậy, đại thánh mỉm cười nói tiếp, ngươi cũng đừng hối hận. Thật sự là chết cười, bản tôn có cái gì thật hối hận hay sao? Cộng công mắt lẽ chằm chằm vào đại thánh, hai tay phụ tại sau lưng, lộ ra khinh thường. Nếu như bản đại thánh có biện pháp giúp ngươi rất nhanh khôi phục tu vi đâu? Đại thánh xấu sắc cười, đoán chừng cộng công tựa như nhìn qua thứ hai. Nghe nói như thế, cộng công trên mặt ngạo mạn thần sắc nhanh chóng biến mất, trở nên kinh ngạc, ngươi thật sự có biện pháp bang bản tôn đem tu vi khôi phục đến toàn thịnh? Đó là tự nhiên. Đại thánh hời hợt nói, ta đã có bổn sự phục sinh ngươi, đương nhiên là có biện pháp lại để cho ngươi tu vi một lần nữa đạt tới toàn thịnh. Nếu thật là nói như vậy, bản tôn ngược lại là có thể với ngươi tiến về Ngọc Tuyển Sơn, đối phó Ngọc Đỉnh Lô Mũi Châu. Cộng công tha thiết nhìn qua đại thánh, một trương tang thương trên mặt dày, lộ ra khẩn cầu chi sắc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân Ngọc Tuyển Sơn cùng Thái Ức Chân Nhân Càn Nguyên Sơn đều là đạo giáo hưởng dự nổi danh danh sơn đại xuyên. Đại thánh theo Vu Thần Bực tiến về Ngọc Tuyển Sơn, cũng không có sử dụng cân đầu vân, mà là hóa thành một gã tuổi trẻ công tử bộ dáng, ban ngày phục dạ hành tiến về chỗ đó. Làm như vậy, có thể tận khả năng che giấu hai mắt người, không làm cho thiên đỉnh chú ý trước khi đến Ngọc Tuyển Sơn trên đường. Đại thánh ngưng tụ thần hồn, đem ngũ thải thạch thu trở lại. Phải biết rằng, trước vì thoát khỏi Na Tra, đại thánh từng đem một đám thần hồn đánh vào đến ngũ thải thạch bên trong, lại để cho cái này khối thần thạch cùng Na Tra chiến đấu. Cho nên đương đại thánh trở lại Vu Thần Bực về sau, liền bắt tay vào làm phóng thích thần hồn, cùng ngũ thải thạch sinh ra hồn niệm liên hệ, đem hắn thu trở lại. Ngũ thải thạch là tam giới chí bảo, thông qua nó có thể tìm đến thiên địa linh hỏa. Không chỉ có như thế, ngũ thải thạch còn có thể vận dưỡng thần hồn, lại để cho tiên tu hồn phách trở nên cường đại. Đây cũng là vì cái gì đại thánh cảnh giới tu vi chỉ có kim tiên cấp độ, nhưng là thần hồn lực so với tiên quân tu sĩ còn cường đại hơn nguyên nhân chỗ tại. Cho tới nay, cộng công đều phi thường ngấp nghé ngũ thải thạch, muốn đạt được tay. Nhưng là trở ngại đối với đại thánh tiên kỵ, cộng công cũng không dám đơn giản ra tay. Nhất là đương đại thánh hứa hẹn bang cộng công đem tu vi khôi phục đến toàn thịnh về sau, cộng công càng là khách khí với đại thánh rất nhiều, tạm thời không hề đánh ngũ thải thạch chủ ý. Ngọc Tuyển Sơn sân xuống, có một tòa đại thành, tên là Ngọc Tuyển Thành. Bởi vì này tòa thành là bằng núi mà kiến, tăng thêm Ngọc Đỉnh Chân Nhân cực lớn danh khí, cái này tòa thành chỉ quy mô, lộ ra phi thường hùng vĩ. Nửa tháng sau, đại thánh mang theo cộng công xuất hiện tại Ngọc Tuyển Thành cửa thành. Đan vào dòng người hối hả theo thành hướng ngoại nội thành đi đến, rộng lớn thanh thạch hai bên đường, bày đầy đủ loại hàng cùng ra sức thét to người bán hàng rong. Theo Ngọc Tuyền Sơn trong ngắt lấy tiên thảo linh dược, Lâm Lang đầy mục đích tiên tài địa bảo, cùng với đủ loại chân quý yêu thú, ở chỗ này cái gì cần có đều có. Cho nên, đi vào Ngọc Tuyền Sơn chân núi về sau, đại thánh không có vội vã lên núi, mà là mang theo cộng công theo như nước thủy triều dòng người, hướng nội thành đi đến. Cộng công tính tình không tốt, người càng nhiều tiểu táo bạo, nhất là chúng quanh ầm ĩ giao hàng thanh âm, càng là kích thích thần kinh của hắn, lại để cho hắn nóng tính dâng lên, tiểu muốn phát tác. Nhưng là, đại thánh xuề bàn tay ra, ấn tại cộng công trên bờ vai, ý bảo thứ hai không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể tùy ý nổi giận. Bởi vì như cộng công loại này cấp bậc đại năng, một khi điều động tiên khí, phóng thích uy áp, lập tức cũng sẽ bị Ngọc Tuyển Sơn bên trên Ngọc Đỉnh chân nhân cảm giác đến. Cho nên, đại thánh lại để cho cộng công đem khí tức tu vi áp chế đến thấp nhất, cùng một cái kim tiên cường giả không giống. Mặc dù, cộng công rất không thoải mái, nhưng là bởi vì có cầu ở đại thánh, nhưng lại không thể không nghe theo. Trong thức hải truyền đến giới linh thanh âm. Ký chủ, cùng thái thượng một trận chiến, lão phu thần hồn thể thiếu chút nữa hồn phi phách tán, ta cảm giác đến Ngọc Tuyển Thành có chữa trị thần hồn tiên thảo, ngươi ở nơi này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không giúp ta tìm được. Đại thánh nghe được giới linh nói, lúc này gật gật đầu. Đại thánh dọc theo thanh thạch đường đi, một gian cửa hàng nhìn xem. Đụng phải tâm động thiên tài địa bảo, hoặc là linh đan diệu dược, đại thánh hội tiến lên hỏi thăm. Nhưng là một đường đi xuống, lại không có đào đến bao nhiêu bảo bối. Phải biết rằng, đại thánh trong càn khôn giới thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược đã tiêu hao không còn. Cho nên tại Ngọc Tuyền Thành có thể bổ sung bao nhiêu tiểu tận lực bổ sung. Ồ, Bảo Sơn hành Ngọc Tuyền chi nhánh ngân hàng. Đang tại hành tẩu gian, đại thánh chứng kiến một nhà phi thường khí phái mặt tiền của cửa hàng, vì vậy lúc này nhanh hơn bước chân, mang theo cộng công đi qua. Bảo Sơn hành với tư cách tam giới lớn nhất bán đấu giá, phú khả địch quốc, mánh khóe thông thiên. Bảo Sơn hành trong bán vật phẩm, chất lượng rất có cam đoan. Bởi vậy, đương đại thánh chứng kiến Bảo Sơn hành ba chữ thời điểm, lập tức quyết định tiểu từ nơi này hạ thủ. Này, tiểu tử, tại đây cũng là ngươi có thể tới địa phương. Nhanh lên cút ra ngoài. Đương đại thánh đi đến Bảo Sơn hành Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng bậc thang lúc, nhất thời bị hai gã gác vệ binh quát bảo ngưng lại ở cái này. Hai gã vệ binh mặc áo giáp, thập phần ý thế hiếp người. Dù sao Bảo Sơn hành tài đại khí thô, trong lúc vô hình lại để cho những này canh cổng vệ binh cũng là dưỡng thành cầu mắt xem người thấp tật xấu. Nghèo kết hủ lậu một cái, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhanh lên cút. Một danh khác vệ binh dương mắt đánh giá đại thánh, thập phần không kiên nhẫn. Đúng lúc này, có một gã quần áo hoa lệ quý công tử, cưới hổ hình yêu thú, mang theo gia nô tỷ nữ, tiền hô hậu ủng mà đến, lập tức bị hai gã cầu mắt xem người thấp vệ binh khuôn mặt tươi cười đón chào mời đến đi. Đại thánh cùng tên kia quý công tử đãi ngộ trên lệnh chi đại, làm cho người phía trước không khỏi cau mày. Xú tiểu tử, cho ngươi lăn còn chưa cút, có phải hay không đối với đại gia có ý kiến? Vệ binh không khách khí nữa, đem trường thương sử đến đại thánh trước mặt quanh người. Không đợi đại thánh ra tay, cộng công như một đạo tật phong, bay vụt mà đến, đưa tay đem hai gã vệ binh phiến phi mở đi ra, hai người ở giữa không trung há mồm phun ra đại lượng máu tươi, răng cửa đều bay ra. Chương 423, đã như khách quý, dâng lên đầu gối. Hai gã vệ binh đụng vào trên tường, cốt cách bạo toái, một cây vết dạn theo dưới thân lan tràn mở đi ra, cả tòa Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng đại điện đều chấn run lên một cái. Vệ binh nửa chết nửa sống chạy xuống dưới, tại trên tường lưu lại hai đạo vết máu. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tứ đồ vật, nếu như không phải bản tôn hạ thủ lưu tình, các ngươi đã biến thành hai cỗ tử thi. Cộng công thu liễm khởi sát khí trên người, đối xử lạnh nhạt phiết lấy hai gã nửa chết nửa sống vệ binh, tàn nhẫn nói: "Đát đát đát." Bảo Sơn hành Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng trong đại điện, truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Chỉ thấy một gã quản sự xuất lĩnh Bảo Sơn vệ lao tới, đem đại thánh cùng cộng công bao bọc vây quanh. Quản sự tu vi đạt tới kim tiên đỉnh phong cấp độ. Một gã tên Bảo Sơn vệ thực lực cũng đều tại kim tiên cảnh giới đã ngoài. Lớn mặt cung đồ, lại dám đến ta Bảo Sơn hành náo sự, chẳng lẽ là chán sống ư? Ngọc Tuyền Chi nhánh ngân hàng quản sự trầm giọng quát lạnh, thái độ ngang ngược, thập phần hung hăng cản bấy. Thiếu tại bản tôn trước mặt hô to gọi nhỏ, nếu như các ngươi muốn chết, bản tôn có thể tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Cộng công khí tức trên thân chập trùng mở đi ra, muốn lần nữa độc thủ. Đem cái này hai cái cuồng đồ toàn bộ cầm xuống. Ngọc Tuyền Chi nhánh ngân hàng quản sự mạnh mà vung tay lên, mệnh lệnh Bảo Sơn vệ vây công đại thánh cùng cộng công. Đại thánh tử trong lòng lấy ra một tờ tấm tử kim tạm, lười biếng quắc quơ, chứng kiến tấm thẻ này, Ngọc Tuyền Chi nhánh ngân hàng quản sự nhất thời quá sợ hãi, đội vàng mệnh lệnh Bảo Sơn vệ, ai đều không thể độc thủ, nếu như mạo phạm khách quý, ta cùng hắn không để yên. Đối với lấy thủ hạ gầm loạn một trận về sau, Ngọc Tuyền Chi nhánh ngân hàng quản sự mặt mũi tràn đầy tươi cười, đến đại thánh trước mặt, không biết khách quý hàng lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Lão tôn hôm nay tâm tình tốt, không muốn chấp nhặt với các ngươi, bất quá cái kia hai cái ỷ thế hiếp người chó chết, thật sự quá trướng mắt, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Có ai không? Ngọc Tuyền Chi nhánh ngân hàng quản sự đề giọng to, lớn tiếng nói, đem cái kia hai cái có mắt không tròng thùng cơm kéo ra ngoài chặt. Bốn gã Bảo Sơn vệ xông lên phía trước, không khỏi phân trần, liền đem hai gã nửa chết nửa sống vệ binh kéo, chuẩn bị băng thành hai đoạn. Hai gã vệ binh sợ choáng váng, trong miệng cục lấy huyết, liền vội dây rủa lấy cầu xin tha thứ. Lưu quản sự tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Lưu quản sự mặt lộ vẻ sắc cơ, lạnh lùng nói, có được tử kim thẻ khách quý các ngươi cũng dám gây, là chính các ngươi muốn chết, chết không được bất luận kẻ nào. Giang giác, giang giác. Cách đó không xa, truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, hai gã vệ binh bị băng thành hai đoạn. Lưu quản sự xoay người, trên mặt lạnh như băng sát khí biến mất, đổi thành một bộ a du định nọ khuôn mặt tươi cười. Vị quý khách kia, mạo phạm tôn giá tôn cá nhại nhép đã bị ta chặt, không biết ngươi cái này trương thẻ khách quý, có thể để cho ta kiểm tra thoáng một phát. Đại thánh đưa tay, tùy ý đem tử kim thẻ khách quý ném qua đi, sợ tới mức Lưu quản sự đội vàng rũa ra hai tay, đem tử kim thẻ khách quý ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, sợ tử kim tạp rất xuống đất. Lưu quản sự một tay nắm bắt tử kim thẻ khách quý, một tay cầm ra một khối màu đen ngọc thạch. Chỉ thấy Lưu quản sự đem tử kim thẻ khách quý tại màu đen ngọc thạch bên trên vẽ một cái, thân phận của đại thánh rõ ràng vô cùng xuất hiện ở phía trên. Trừ lần đó ra, còn có một loạt con số tại màu đen ngọc thạch bên trên hiện ra đến, thiếu chút nữa đem Lưu quản sự dọa ngất đi. Tốt nhất bên trên, hơn 100 triệu lượng tiên thạch, khách khách khách. Khách quan, có cần hay không tại hạ dùng 8 giờ lên đại kiệu đem mời ngài vào Ngọc Tiền Chi nhánh ngân hàng. Lưu quản sự nắm bắt tử kim thẻ khách quý, toàn thân run, tử kim tạm bên trong con số, thật sự đem hắn dọa. Có được hơn 100 triệu lượng tiên thạch đại thánh, tuyệt đối là Bảo Sơn hành số 1 số 2 siêu cấp khách quý. Lưu quản sự tuyệt đối không dám đắc tội. Nếu không, một khi tổng bộ trách tội xuống, tuyệt đối lại để cho hắn đầu thân chỗ khác biệt. Đại thánh đem tử kim thẻ khách quý thu trở lại, tùy thời ném vào trong lực, vừa cười vừa nói, 8 giờ lên đại kiệu cũng không phải tất rồi, các ngươi Ngọc Tiền Chi nhánh ngân hàng có cái gì chân quý thiên tài địa bảo, chạy nhanh cho ta đưa lên đến. Tôn công tử, ngài bên trong mời. Lưu quản sự túi đầu túi người, đem đại thánh cùng cộng công tôn kính mời đến đi. Trong đại điện, tên kia xuất hành tiền hô hậu ủng quý công tử, ngồi ở một trương phủ lên hồ gia khách quý trên mặt ghế, xem đến đại thánh bị Lưu quản sự kính như thần linh mời tiền đến, nhất thời lạnh lùng chào cười. Ha ha, mọi người mau nhìn nột, Lưu Ngao lại đem tiểu tử thúi kia khách khách khí khí đích mời tiền đến. Quý công tử tiếng cười tại trong đại điện quanh quẩn, phi thường chói tai. Công tử nhà chúng ta đều không có hưởng thụ qua cái này đãi ngộ, cái kia hắn mạo xấu xí nghèo kiết hủ lậu sao có thể như thế bị phong. Quý công tử sau lưng một vị đầu trọc đại hán, mắt lộ ra hung quang. Lưu quản sự, ngươi ý định đem tiểu tử này trở thành các ngươi Lưu gia tổ tông cung cấp lấy sao? Một gã đỉnh đầu mọc ra hai cái tiêm thai nhọn hồ yêu, thiên điểu bá mị giúp vào quý công tử trong ngực, ngôn ngữ cay nghiệt nói móc lấy Lưu Ngao. Ta ngược lại là muốn cho tôn công tử đương ta Lưu Ngao tổ tông, chỉ sợ hắn không muốn. Lưu Ngao một bên cũng không quay đầu lại đáp lại lấy tên kia hồ yêu, một bên dọn ra tay đến kêu gọi đại thánh, thái độ vạn phần ân cần cũng khách khí. Lưu Ngao sai người rời qua đến một trương tùng nhuyễn giường, với tư cách đại thánh cùng cộng công nghỉ chân chi dụng. Trên giường phủ lên giày đặc màu rám nắng da thú, giường chính giữa một trường tiểu phương trên bàn còn để đó dưa leo điểm tâm. Lưu Ngao cho đại thánh an bài đãi ngộ, theo từng cái phương diện đều nghiền áp vị kia trương dương quý công tử. Tôn công tử, ngày trước ở chỗ này nghỉ hội, tại hạ lập tức sai người đem chúng ta chi nhánh ngân hàng sở hữu thiên tài địa bảo tất cả đều chuyển đi lên, chỉ cần ngài ưa thích cứ việc cầm. Lưu Ngao theo như lời cứ việc cầm, nhưng thật ra là lời khách sáo, lời ngầm là chỉ cần đại thánh vừa ý cái gì, có thể đại thủ bút cứ việc mua, mà không có bất kỳ băn khoăn nào. Dù sao đại thánh tử kim thẻ khách quý ở bên trong, có thể là có thêm hơn 100 triệu lượng tiên thạch. Nhiều như vậy tiên thạch, đủ để mua xuống nhiều cái Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng. Đại thánh lười biếng nửa nằm ở trên giường, cảm thụ được dưới thân da thu suốt, cười tủm tỉm nói ra, lão tôn còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại này cấp bậc đãi ngộ, xem ra có tiền vô luận đi đến nơi nào, đều là ra. Cộng công cũng thư thư phục phục nằm ở trên giường, thưởng thụ lấy Lưu Ngao ân cần chiêu đãi. Đầu khỉ, bản tôn không nghĩ tới, ngươi vậy mà như vậy có tiền. Cộng công hiếu kỳ hỏi, ngươi thẻ khách quý bên trong tiên thạch đều là chỗ nào làm được? Vân Dục tiên đường, lão tôn không muốn, nàng không phải cho, ta cũng rất buồn rầu. Đại thánh thở dài lấy lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ nói, Lưu Ngao đừng nghe, trực tiếp cho đại thánh quỷ. Vân Dục thế nhưng mà Bảo Sơn hành thủ tịch mua đầu giá sư, đối với Lưu Ngao mà nói, đó là tuyệt đối với nữ thần cấp cái khác tồn tại, khó thể thực hiện, dù là gặp một mặt đều chỉ có tại trong mộng mới có thể thực hiện. Hôm nay đại thánh lại ghét bỏ Vân Dục cho hắn tiên thạch quá nhiều, phi thường buồn rầu. Lưu Ngao sao có thể không để cho đại thánh dâng lên đầu gối? Đợt, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi chút nữa còn có đổi mới, quả đào sông hết mát tiếp tục ghi, tranh thủ tại trước 12 giờ viết ra, nếu như không có thời gian xem lão thiết trước tiên có thể ngủ, chờ ngày mai tiếp tục xem. Chương 424, giết hắn. Tôn công tử, có thể không hỏi ngài một cái tư mật vấn đề? Lưu Ngao xoa xoa tay, phấn khởi nói. Vấn đề gì? Ngài cùng Vân Dục tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào? Lưu Ngao rất ngạc nhiên. Lão tôn có quyền không trả lời ngươi. Liên quan đến cá nhân tư ẩn sự tình, đại thánh thật sự không cần phải cùng Lưu Ngao nói chuyện nhiều. Công tử có chỗ không biết, chúng ta Bảo Sơn hành bên trong một mực thịnh truyền lấy Vân Dục tiểu thư cùng một vị họ Tôn công tử có rất nhiều kình bạo phát chuyện xấu, không biết cái kia Tôn công tử có phải hay không tiểu là các hạ. Nghe nói như thế, đại thánh lập tức nhảy, lại vẫn có việc này. Chắc chắn 100, bằng không mà nói, chúng ta tiểu Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng quản sự thân phận, cũng không dám hồ bịa chuyện bậy a. Lưu Ngao giơ lên một bàn tay, thề với trời, hắn tuyệt đối không có nói sai. Tôn công tử, thuận tiện lộ ra một ít ngươi cùng Vân Dục tiểu thư cụ thể mập mờ tin tức sao? Lưu Ngao rất là tò mò nhìn đại thánh, hy vọng theo đại thánh tại đây nghe được một ít muốn nghe tình báo tin tức. Nếu như Lưu Ngao có thể theo đại thánh tại đây lấy được trực tiếp tư liệu, như vậy Bảo Sơn hành bên trong giống được gia súc nhất định sẽ hormone tăng bọn, phấn khởi cao trào. Dù sao Vân Dục là Bảo Sơn hành thủ tịch đấu giá sư, trước sau như một thanh ngạo cao ngạo, là khó thể thực hiện lệnh như băng tồn tại. Nếu như vậy nữ tử thật sự cùng đại thánh có lực bạo phát mập mở tin tức, nhất định sẽ kích thích đến rất nhiều giống được gia súc hưng phấn điểm. Quay mắt về phía bà tám Lưu quản sự, đại thánh đem mặt trầm xuống, cười tủm tỉm nói bóng nói gió mà hỏi. Nếu như Vân tỷ biết có người trăm phương ngàn kế nghe ngóng nàng tư mật sự tình, ngươi nói nàng sẽ như thế nào đối phó ngươi? Lưu Ngao nghĩ đến Vân Dục thủ đoạn, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Tôn công tử không nên hiểu lầm, tại hạ chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải tận lực nghe ngóng Vân Dục tiểu thư tư ẩn. Phần Đông thiên tài địa bảo được đưa lên đến, Lưu Ngao tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy cười làm lành chuyển hướng chủ đề. "Tôn công tử, đây là vạn dược linh dịch, có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục tiên khí. Đây là Long Linh thảo, đối với tiên tu thần hồn trợ giúp tác dụng rất lớn. Cái này khối hồng sắc ngọc thạch, tên là Yêu Huyết Thạch, chính là dùng tiên quân cấp bậc đại yêu máu tươi rèn luyện mà thành, có thể trợ giúp tiên tu tăng lên huyết mạch năng lượng. Đây là Chấn Thần Châu, còn có Định Phong Châu, còn có Thiên Mệnh Nham." Lưu Ngao đem ngọc truyền chi nhánh ngân hàng rất nhiều lấy được ra tay bà bối, tất cả đều một tia ý thức đầu đến đại thánh trước mặt, cung cấp đại thánh tùy ý chọn lựa. Trung thực rằng, những bảo bối này có lẽ sẽ lại để cho một ít bình thường tiên tu mừng rỡ như điên, kích động phấn khởi, nhưng là đối với đại thánh mà nói, lại không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy, đại thánh tùy ý chọn lựa, vậy mà không có mấy người để mắt. Các ngươi ngọc truyền chi nhánh ngân hàng chỉ có nhiều như vậy thiên tài địa bảo sao? Đại thánh nghiêng dựa vào trên giường, nghiêng chân, hai tay gối lên cái hốc, hỏi: "Tôn công tử, chẳng lẽ những bảo bối này ngươi đều chứng mắt?" Lưu Ngao kinh ngạc hỏi: "Đều là chút ít hàng vỉa hè hàng." Đại thánh lời nói, nhất thời lại để cho Lưu Ngao khóc không ra nước mắt. Ngọc truyền chi nhánh ngân hàng cấp cao nhất bảo bối, lại bị đại thánh nói thành hàng vỉa hè hàng. Xem ra, Lưu Ngao bọn người ở tại đại thánh trong mắt, bất quá là hết ngồi đại giếng. Mặc dù Lưu Ngao rất để bài, nhưng là Lưu Ngao nghĩ lại, khó trách Vân Dục tiểu thư hội vừa ý Tôn công tử, quả nhiên chỉ có giống nhau cấp độ người, mới có thể lẫn nhau hấp dẫn. Nếu như những bảo bối này vào đại thánh pháp nhãn, vậy hắn hay là cái kia Vân Dục tiểu thư ưa thích Tôn công tử sao? A, thật sự là thật cao nhãn lực, liền Bảo Sơn Hành Ngọc tuyển chi nhánh ngân hàng cấp cao nhất bảo bối đều trước mắt, tiểu tử, ngươi có phải hay không đến đập phá quán hay sao? Tên kia ở bên cạnh nhìn hồi lâu Quý công tử âm dương kỳ quặc mở miệng nói chuyện. Xem đến đại thánh bị Lưu Ngao như vậy ân cần khoản đãi, mà chính mình lại bị vắng vẻ một bên, tên kia Quý công tử đã sớm trong lòng tức giận rồi. Những bảo bối này đã ngươi trước mắt, bổn công tử toàn bộ thu. Quý công tử kêu gọi thủ hạ, chuẩn bị đem những cái kia thiên tài địa bảo, tất cả đều làm của riêng. Công tử, chúng ta lần này đến đây, cũng không phải muốn mua những này hàng vỉa hè hàng, mà là vì cái kia miếng bổ để trăm hương quả. Trên đầu mọc ra màu trắng tiêm thai nhọn hồ yêu, nhỏ giọng nhắc nhở lấy Quý công tử, các không thể làm một chút chuyện nhỏ, mà rối loạn phương thốn. Bổn công tử làm việc, ai cần ngươi lo ư? Quý công tử đem mỹ nữ hồ yêu đẩy ra, không kiên nhẫn nói. Người này Quý công tử tên là Tần Thường Hàn, chính là Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ Tần Mộ An con một. Lần này, Tần Thường Hàn huy động nhân lực đi vào Bảo Sơn Hành Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng, chính là vì lấy được cái kia miếng bồ đề trăm hương quả, cho phụ tôn Tần Mộ An qua 600 tuổi đại thọ. Lưu quản sự, đem những bảo bối này toàn bộ thu. Đại thánh kêu gọi Lưu Ngao, thôi hờn nói, mặc dù lao tôn trướng mắt những này hàng vỉa hè hàng, nhưng cũng không có nói không muốn. Họ Tôn, ngươi có ý tứ gì? Tần Thường Hàn cả giận nói. Nhìn ngươi không vừa mắt, không muốn làm cho những bảo bối này tiện nghi ngươi. Đại thánh biết rõ, theo Tần Thường Hàn nhúng tay một khắc này, cái này Trương Dương tuổi trẻ công tử mà bắt đầu cố ý đối móc rồi. Tiêu tính toán đại thánh đem Lưu Ngao xuất ra bảo bối toàn bộ tặng cho Tần Thường Hàn, thứ hai cũng sẽ tìm những thứ khác lấy cớ cùng đại thánh gây khó dễ. Đã Tần Thường Hàn tả hữu cũng là muốn cùng đại thánh gạch bên trên, không bằng đi thẳng vào vấn đề sảng khoái điểm, trước tại khí thế bên trên nghiền áp đối phương. Đại thánh cái kia câu nhìn người không vừa mắt nhất thời đem Tần Thường Hàn lãm phát rồi. Tiểu tử, ngươi biết Ngọc Tuyền Sơn là ai địa bàn sao? Cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Tần Thường Hàn phóng xuất ra lăng lệ ác liệt tiên khí, hắn mang đến những cái kia ác đồ, cũng nguyên một đám xoa tay, chuẩn bị động thủ. Trước khi là ai địa bàn ta mặc kệ, nhưng là lao tôn đến rồi về sau, nơi này chính là ta nói tính toán. Đại thánh nhảy, khí thế trên người so Tần Thường Hàn còn muốn cường hoành hơn. Lưu Ngao ở một bên nhìn xem đại thánh bóng lưng, càng phát ra cảm thấy to lớn cao ngạo, không hổ là cùng Vân Dục tiểu thư truyền ra chuyện xấu nam nhân, thật sự là bá khí. Vân Dục tiểu thư không có xem nhìn lầm. Lưu Ngao trong nội tâm lẩm bẩm lầu bầu nói. Đại thánh trên người chấn động ra cường đại uy áp, nhất thời đem Tần Thường Hàn trấn trụ rồi. Phải biết rằng, Tần Thường Hàn tại Ngọc Tuyển Thành ngang ngược tiêu ngạo ương ngạnh trên trăm năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như đại thánh đối thủ như vậy. Có thể nói, Tần Thường Hàn là từng trích sẽ ở đáy giếng hung hăng cản quấy hết xanh, mà đại thánh nhưng lại ngẫu nhiên khát nước, đi vào bên cạnh giếng uống nước ngưng. "Sú tiểu tử, Ngọc Tuyển Thành không được phép ngươi cản rỡ." Tên kia đầu chọc đại hán là một gã tu vi đạt tới kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả, là Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ Tần Mộ Án ý phái đến ái tử bên người bảo tiêu. Hắn quát, âm thanh như hùng lôi, "Tại ta Ngọc Tuyển Thành, mặc kệ ngươi là ai gì phương thần thánh, đều muốn cho ta thành thành thật thật nắm sắp lấy." Đầu chọc đại hán vung quyền hướng đại thánh oanh khứ. Trên nắm tay, ố quang lập lòe, kích bạo hư không, bộc phát nổ mạnh. "Cậu công, giết hắn." Đại thánh hướng cậu công truyền âm. Cậu công được nghe, một trường đánh ra, đánh bại đầu chọc đại hán thân thể, nổ thành một đoàn huyết vụ. "Đs, canh ba đưa lên." Lao thiên nhóm, tiếp tục bỏ phiếu. Chương 425, thích nhất đoạt người chỗ yêu. Huyết thủy vẩy ra, thịt nát hổ đến trên tường, phi thường huyết tinh. Tên địa kim tiên cảnh đỉnh phong cương giả, bị cậu công một trường đuổi giết, giống như giết gà làm thịt dê đồng dạng đơn giản. Tần Thương Hàn bị trấn trụ, sắc mặt như bụi đất, đám kia ác nô càng là nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ ở tại chỗ. Cậu công trên người sát ý chấn động đi ra ngoài, như lạnh thấu xương gió lạnh, lại để cho trong điện mọi người tâm kinh đảm hàn. Tiên Vương, hắn là Tiên Vương. Có người hô, Tiên Vương đại có thể giá Lâm Ngọc Tuyền Thành rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Rất nhiều người đều không nghĩ tới, vị kia hắn mạo xấu xí Tôn công tử bên người, vậy mà đi theo một gã Tiên Vương cấp bậc cường giả. Tần Thương Hàn chọc tới ác như vậy người, thật sự là quá muốn chết rồi. Vừa rồi ai nói bản tôn là Tiên Vương? Cậu công ánh mắt sắc bén đảo qua đi, lập tức tập trung một người. Bá. Cậu công bước chân di động, lần nữa ra tay. Trong đại điện vang lên kêu thảm thiết, Tần Thường Hàn lại một gã thủ hạ bị Cộng Công đánh bại đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Cộng Công rút lui trở lại, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, đứng tại nguyên chỗ, thật giống như chưa từng có ra tay qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, làm cho người liễu lưới. Bản tôn là tiên hoàng cấp độ đại năng, ai nói ta là tiên vương, ai chết? Lời này vừa nói ra, lần nữa chấn triệt mọi người. Chỉ là ngộ nhận là ngươi là tiên vương cấp độ đại năng, muốn đánh mạng người. Cái này cũng quá độc các ca. Không chỉ có hung ác, hơn nữa ta muốn làm cho người kinh hồn táng đảm, tùy thời đều muốn lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tôn công tử, ngươi có thể hay không lại để cho vị lao tiên sinh này tạm thời thu tay lại? Một khi hắn đại khai sát giới, ta lo lắng Ngọc Tuyển Chi nhánh ngân hàng hội máu chảy thành sông. Lưu Ngao là cái khôn khéo người, hắn biết rõ, như muốn ngăn cản Cộng Công đại khai sát giới, tất nhiên muốn thỉnh đại thánh ra tay. Bởi vì đại thánh là một người duy nhất có thể mệnh lệnh Cộng Công người. Ngươi lui xuống trước đi. Đại thánh tùy ý đối với Cộng Công khoát khoát tay, thứ hai lập tức rút về bước chân, đứng sau lưng đại thánh, tựa như một vị trung thành thị vệ, không dám có nửa phần làm trái đại thánh ý tứ. Đương nhiên, Cộng Công cũng không trung tâm, hắn sở dĩ cam nguyện bị đại thánh đến kêu đi hết, là vì đại thánh đã đáp ứng giúp hắn khôi phục thực lực. Hai người là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Tần Thương Hàn, ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao? Đại thánh ngồi trở lại đến trên mặt đế, Kiệt Ngao bất tuần nhíu lông mày, hỏi: "Họ Tôn, xem như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi không tốt ý quá sớm, Ngọc Tiền Thành dù sao cũng là ta Tần gia đích thiên hạ." Tần Thương Hàn quẳng xuống vài câu ngoan thoại, không có ý định lại chấp nhặt với đại thánh, mà là muốn chạy nhanh làm xong việc, đem việc này hồi bẩm phụ tôn. Một cái thâm bất khả chắc người trẻ tuổi, mang theo một gã tiên vương thậm chí có thể là tiên hoàng cấp bậc đại năng hàng lâm Ngọc Tiền Thành, đối với Tần gia mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Với tư cách địa đầu xà Tần gia, phải chạy nhanh hành động, chuẩn bị bất chắc. Lưu Quản Sự đem bồ đề trăm hương quả lấy ra, đây là tiền đặt cọc. Tần Thương Hàn nói xong, móc ra một trương bạch kim tạp phiến, đặt ở trên mặt bàn. Bạch kim tạp phiến bên trên có mông lung ánh sáng chói lọi, đạo văn lập lòe, thập phần bất phàm. Đây là Bảo Sơn hành bạch kim thẻ khách quý, gần với tử kim thẻ khách quý. Bạch kim tạp phiến trong tiên thạch số lượng bất phàm, đầy đủ mua xuống một miếng chân quý quả tiên. Thần công tử chờ một lát, ta cái này sai người đi lấy. Lưu Ngao thành công hóa giải đại thánh cùng Tần Thương Hàn ở giữa tiềm ẩn xung đột, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghe được Tần Thương Hàn yêu cầu bồ đề trăm hương quả, tranh thủ thời gian sai người đến trong bảo khố đi lấy. Tần Thương Hàn lùi về đến trên mặt đế, ánh mắt chằm chằm vào đại thánh, trong lòng đè nén lửa giận. Lúc này đây, Tần Thương Hàn tổn thất mất hai người, là vô cùng nhục nhã. Nhưng là Tần Thương Hàn không có bởi vì việc này cùng đại thánh liều cái cá chết lưới rách, mà là lựa chọn tạm thời ở nhẫn, lấy được bồ đề trăm hương quả về sau, lập tức hướng phụ tôn bẩm báo việc này. Có thể nói, tại cùng tuổi trẻ công tử chính giữa, Tần Thương Hàn tâm trí cùng ẩn nhẫn lực, xem như không tệ được rồi. Bất quá lại nói trở lại, Tần Thương Hàn sở dĩ tại đại thánh trước mặt đụng đầu rơi máu chảy, cũng là hắn tự tìm. Phải biết rằng, đại thánh gần đây không phải tốt tính tình chủ nhân, mà là cái hung ác nhân vật, chọc tới hắn, cái kia thực chính là mình tìm chết rồi. Hai gã lớn lên xinh đẹp cung trang mỹ nữ, nâng một chỉ dùng mã não ngọc thạch chế tạo mà thành tinh xảo cái hộp, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mã não hộp ngọc là trong suốt, bên trong lấy một chỉ toàn thân bích lục có ánh trái cây. Cái này trái cây, tựu là bồ đề trăm hương quả. Nay quả dùng bồ đề mệnh danh, có thể nghĩ kỳ chân quý tính. Chứng kiến bồ đề trăm hương quả, Tần Thương Hàn hai mắt nhất thời đăm đăm, khóe miệng chảy nước miếng, một bộ tim đập thình thịch bộ dáng. Những cái kia đi theo Tần Thương Hàn đi vào Ngọc Tuyển Chi nhánh ngân hàng Ác Nô, chứng kiến bồ đề trăm hương quả thời điểm, càng là dục dịch, không cách nào áp chế nội tâm đối với quả tiên lực hấp dẫn. Đại thánh ánh mắt theo hành tẩu cung trang mỹ nữ mà di động tới, cả người chú ý lực cũng đều bị bồ đề trăm hương quả lạc qua đi. Lưu Ngao tiếp nhận bồ đề trăm hương quả, phóng đến đại thánh cùng Tần Thương Hàn chính giữa bàn bên trên, vừa cười vừa nói, cái này miếng quả tiên chính là chúng ta Ngọc Tuyển Chi nhánh ngân hàng đỉnh cấp bảo vật, người bình thường rất khó được đến nó. Tương truyền Bảo Sơn vệ tại Ngọc Tuyển Sơn ở chỗ sâu trong, vì đạt được bồ đề trăm hương quả, cùng một đầu tiên quân cấp bậc yêu quái chém giết, tổn thất trọn vẹn 6 gã kim tiên cường giả, cùng 18 tên thiên tiên cường giả, mới đem bồ đề trăm hương quả đoạt trở lại. Tần công tử, ngươi bạch kim thẻ khách quý ta đã nhận lấy, cái này miếng quả tiên là của ngươi rồi. Lưu Ngao cười đem bạch kim tạp phiến xoa bóp trong ngực, đồng thời đem mã não hộp ngọc đổ lên Tần Thương Hàn trước mặt. Tần Thương Hàn nghe thấy được một cỗ mùi thơm mê người, đập vào mặt, lập tức đại hỉ. Có như vậy quả tiên cho ta phụ tôn chúc thọ, xem còn có ai dám nói ta Tần Mộ không xứng tiếp nhận ta phụ tôn tông chủ vị. Tần Thương Hàn cười lớn thò tay tiểu muốn đem bồ đề trăm hương quả ôm vào lòng. Đúng lúc này, đại thánh xuất thủ. Chỉ thấy đại thánh một bàn tay ấn tại mã não cái hộp bên trên. Chứng kiến trống rỗng xuất hiện bàn tay, Tần Thương Hàn sức sở, giơ lên đầu, xem đến đại thánh gần trong gang tấc cười xấu xa lấy, cái này miếng quả tiên, lão tôn cũng rất có hứng thú, cho nên nó chưa hẳn sẽ là của ngươi. Họ Tôn, quân tử không đoạt người chỗ yêu. Tần Thương Hàn cắn răng quan, quát lạnh. Hắc. Lão tôn không phải quân tử, cho nên ta thích nhất đoạt người chỗ yêu, phàm là ta vừa ý thứ đồ vật, đều muốn cướp đến tay. Đại thánh lời nói thiếu chút nữa lại để cho Tần Thương Hàn khí ngất đi. Vốn Tần Thương Hàn cho là mình đủ hành được rồi, thế nhưng mà tại đại thánh trước mặt, hắn quả thực không nhập lưu. Lưu quản sự, ngươi không có phúc hậu, lão tôn đã sớm nói, phàm là Ngọc Tuyển Chi nhánh ngân hàng trong thiên tài địa bảo, tất cả đều cho lấy ra ta, ngươi vậy mà đem như vậy một miếng quả tiên che giấu, ngươi nói, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Nghe nói như thế, Lưu Ngao mặt nhất thời trở nên thảm lục. Lưu Ngao thế nhưng mà biết rõ đại thánh bên người vị kia mãnh nhân thủ đoạn, nếu như đại thánh mệnh lệnh Cộng Công tại đầu mình đi lên một cái tát, khẳng định đánh chính là óc tung bay, chết oan chết uổng. Tôn công tử bất giận, ngươi hãy nghe ta nói, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi. Chương 426, khí đi Tần Thường Hàn. Phải biết rằng, Ngọc Tuyền Thành là Ngọc Tuyền Tiên Tông đích thiên hạ. Ngọc Tuyền Tiên Tông là tại đây địa đầu xà. Bảo Sơn Hành Ngọc Tuyền chi nhánh ngân hàng khai ở chỗ này, cũng nên cho địa đầu xà ba phần chút tình mọn. Bởi vậy, dùng Lưu Ngao cầm đầu mọi người, đối với Ngọc Tuyền Tiên Tông tu sĩ, tiểu phi thường kiêng kỵ. Lần này Ngọc Tuyền Tiên Tông tông chủ Tần Mộ An đại thọ, Lưu Ngao cũng là e ngại thứ hai thế lực, mới đáp ứng đem Ngọc Tuyền chi nhánh ngân hàng chân quý nhất bồ đề trăm hương quả lưu cho Tần Thường Hàn, lại để cho hắn cho rằng hạ lễ, cho phụ tôn chúc thọ. Cho nên khi đại thánh đi vào Ngọc Tuyền chi nhánh ngân hàng thời điểm, Lưu Ngao mới không có đem bồ đề trăm hương quả lấy ra hiến cho đại thánh. Lưu Ngao, ngươi thân là Ngọc Tuyền chi nhánh ngân hàng quản sự, như thế nào như vậy không có cốt khí? Nếu như bị Vân Tỷ biết rõ ngươi tại Ngọc Tuyền Tiên Tông trước mặt như vậy kinh sợ, nàng có thể hay không đem ngươi quản sự chức vị cho rút lui? Đại thánh lời nói đem Lưu Ngao dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, Lưu Ngao leo đến quản sự chức vị này bên trên, thế nhưng mà trải qua thiên tân bạc khổ, nếu như Vân Dục đem chức vị của hắn cho triệt tiêu, thật là muốn Lưu Ngao thân mệnh rồi. Tôn công tử, lão phu van cầu ngươi, ngàn vạn không thể nói cho Vân Dục tiểu thư a. Lưu Ngao đối với Vân Dục phi thường e ngại, dù sao Vân Dục tại Bảo Sơn hành chính giữa nói chuyện phi thường có phân lượng, hơn nữa địa vị cũng áp Lưu Ngao một đầu. Không muốn làm cho ta nói cho Vân Tỷ cũng được, cái này miếng bổ để trăm hương quả. Đại thánh cười xấu xa lấy, ngón tay nhàn nhã đánh lấy mặt bàn, câu nói kế tiếp mặc dù không có nói xong, nhưng là ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nếu như Tôn công tử ưa thích cái này miếng bồ đề trăm hương quả, ta có thể đem nó chuyển tặng cho ngươi. Lưu Ngao chẳng quan tâm e ngại Tần gia thế lực, vội vàng đem mã não hộp ngọc cầm trở lại, phóng đến đại thánh trước mặt. Dù sao, bảo trụ chức vị, không đắc tội đại thánh quan trọng hơn. Lưu quản sự, ngươi làm như vậy tiểu quá không đem chúng ta Ngọc Tuyển Tiên Tông để vào mắt rồi. Tần Thương Hàn chứng kiến Lưu Ngao đem vốn nên thuộc về hắn bồ đề quả tiên chuyển giao cho đại thánh, nhất thời thốt nhiên nổi giận. Tần công tử, các ngươi Tần gia mặc dù thế lại, Ngọc Tuyển Tiên Tông ta cũng không thể chơi vào, nhưng là hiện tại có Tôn công tử tại đây, các ngươi Tần gia cũng không dám làm ẩu. Lưu Ngao kết luận nếu như hắn và Ngọc Tuyển Tiên Tông tu sĩ phát sinh xung đột, đại thánh chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu được. Vì vậy, có đại thánh ở sau lưng chỗ dựa, Lưu Ngao cũng chẳng quan tâm e ngại Ngọc Tuyển Tiên Tông cái này đầu địa đầu xa rồi. Họ Tôn, đều là ngươi xấu bổn công tử chuyện tốt, ta không để yên cho ngươi. Tần Thương Hàn sắc mặt âm lãnh xuống, chằm chằm vào đại thánh, ánh mắt trở nên càng phát ra tràn ngập sát ý, nếu như ngươi muốn tìm cái chết, lão Tôn tùy thời phục hồi. Đại thánh cười tủm tỉm chằm chằm vào Tần Thương Hàn. Hừ, muốn chết chính là ngươi, không phải bổn công tử. Tần Thương Hàn cả giận nói, ở chỗ này ta sẽ không theo ngươi động thủ, nhưng là có chút sổ sách, chúng ta có thể chậm rãi tính toán. Tần Thương Hàn lời nói mang theo 10 phần uy hiếp ý tứ hàm xúc, chỉ cần chờ hắn trở lại Ngọc Tuyển Tiên Tông bẩm báo phụ tôn, khẳng định lại để cho đại thánh chịu không nổi. Uy hiếp nói xong, đại thánh cười nói, nếu như nói hết lời nói, ngươi có thể lăn. Tần Thương Hàn xem đến đại thánh cười đùa tí từng bộ dáng, càng thêm tức giận vô cùng. Bổn công tử vẫn không thể đi, ta muốn đem bổ để trăm hương quả mang đi. Tần Thương Hàn lạnh lùng nói, Lưu quản sự, ta thế nhưng mà các ngươi Bảo Sơn hành bạch kim cấp khách quý, ngươi vì một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử đắc tội ta, có phải hay không quá không sáng suốt rồi? Tần Thương Hàn có được bạch kim thẻ khách quý, tự nhận là cao hơn đại thánh người nhất đẳng. Dựa theo Bảo Sơn hành quy củ, phàm là có được bạch kim thẻ khách quý, có thể ưu tiên chọn lựa bảo vật. Chỉ cần Tần Thương Hàn béo chuẩn điểm này, hắn cho rằng nhất định có thể đem bồ đề quả tiên theo đại thánh trong tay đoạt trở lại. Tần công tử, ngươi thân phận của bạch kim cấp bậc, tại chúng ta Bảo Sơn hành sát thực thuộc về cao cao tại thượng khách quý, nhưng là ngươi nhưng lại không biết Tôn công tử thân phận. Lưu Ngao chứng kiến Tần Thương Hàn vậy mà cầm thẻ khách quý đẳng cấp nói sự tình, nhất thời vui vẻ. Dựa theo đẳng cấp, đại thánh tử kim thẻ khách quý, tuyệt đối nghiền áp bạch kim khách quý. Tần Thương Hàn lạnh miệt chằm chằm vào đại thánh, ánh mắt khinh thị từ trên xuống dưới đem đại thánh quét một lần, tiểu tử này bên người ngoại trừ có một cái mánh nhân bên ngoài, cái gì cũng sai, hắn tại các ngươi Bảo Sơn hành khách quý đẳng cấp, chẳng lẽ còn có thể cao hơn ta. Nói thiệt cho ngươi biết, Tôn công tử có được tử kim thẻ khách quý, áp ngươi một đầu, tuyệt đối không có vấn đề. Lưu Ngao vừa cười vừa nói, dựa theo thẻ khách quý đẳng cấp, đại thánh có được ưu tiên chọn lựa bảo vật quyền lực. Cho nên, đại thánh muốn bắt đến bồ đề quả tiên, hợp tình hợp lý. Tần Thương Hàn căn bản tìm không ra một điểm tật xấu. Ta không tin. Tần Thương Hàn vô án, nhìn hằm hằm đại thánh, cái này nẻo kết hủ lậu trên người, làm sao có thể sẽ có tử kim thẻ khách quý? Lưu quản sự, ngươi cùng hắn liên hợp lừa dối ta. Ta theo như lời, những câu là thật. Lưu quản sự nói, Tần công tử, ta xác thực không có lừa gạt ngươi. Họ Tôn, đem ngươi tử kim thẻ khách quý lấy ra, bổn công tử muốn hảo hảo kiểm tra một chút. Tần Thương Hàn nói, nếu như ngươi không có, cái này miếng bồ đề quả tiên chính là ta. Đại thánh nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh lùng lườm Tần Thương Hàn liếc, miệng nhưng nói, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, cũng có tư cách kiểm tra ta. Nếu như ngươi không cho bổn công tử kiểm tra, đã nói lên ngươi căn bản không có tử kim thẻ khách quý. Đã đủ rồi. Đại thánh bỗng nhiên đứng lên, cười lạnh nói, ngu xuẩn tiểu tử, trên thế giới này hỗn, dựa vào là thực lực, không phải tùy ý tranh luận vài câu có thể đạt tới mục đích. Lao Tôn kiên nhẫn đã hao hết, nếu như ngươi còn chưa cút, ta chỉ có thể làm cho người thỉnh ngươi lăn. Đại thánh đối với cộng công nháy mắt, cộng công hiểu ý gật đầu, trên người phóng thích bành trướng hơi nước, thật giống như có một đầu đại giang trong người bắt đầu khởi động. Tần Thương Hàn bị cộng công khí thế chấn nhức ở, cảm nhận được hùng lay khủng bố uy áp, chấn động mà đến. Họ Tôn, ngươi chính là một cái người nhu nhược, sẽ chỉ làm người khác thay ngươi ra tay, tính toán cái gì bổn sự? Nếu như lão Tôn ra tay, ngươi đã sớm mất mạng. Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi đã biết đủ a. Hôm nay khoản này sổ sách ta Tần Thương Hàn nhớ kỹ, chỉ cần ngươi vẫn còn Ngọc Tuyển Thành một ngày,
ta tiểu cho ngươi chắp cánh tránh khỏi. Tần Thương Hàn nổi giận đùng đùng đứng người lên, dẫn người quay người ly khai Ngọc Tuyển Chi nhánh ngân hàng đại điện. Lập tức đem việc này bẩm báo phụ tôn, ta muốn cho họ Tôn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tần Thương Hàn cả giận nói, thật sự là tức chết ta rồi. Thế nhưng mà công tử, cái kia họ Tôn bên người còn có một vị tiên vương cấp bậc đại năng. Dáng người lồi lõm ngạo nghễ ưỡn lên hồ yêu, đi theo Tần Thương Hàn bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Sợ cái gì? Tần Thương Hàn khiển trách, chúng ta Ngọc Tuyển Tiên Tông lão tổ Ngọc Đỉnh chân nhân, cũng là một vị tiên vương đỉnh phong đại năng, nếu như thỉnh hắn đi ra, chắc chắn sẽ không bại bởi cái kia gặp người liền giết lao thất phu. Chứng kiến Tần Thương Hàn tức giận đến giận sôi lên bộ dáng, đi theo ác nô không có người còn dám quyên bảo. Họ Tôn, ngươi cho ta chờ đây à, bổn công tử sẽ cùng ngươi hảo hảo tính tính toán tổng nợ. Đợt, mới một chương đưa lên, buổi tối đã về trễ rồi, về đến nhà về sau chạy nhanh viết chữ, rốt cục tại 12 điểm trước khi viết ra một chương rồi. Chương 427, đại thánh không nhìn được hàng. Đại thánh tạm thời tại Bảo Sơn hành Ngọc Tuyển Chi nhánh ngân hàng ở lại. Lấy được bồ đề trăm hương quả về sau, đại thánh lập tức tiến vào càn khôn trong thế giới, ban giới linh luyện hóa cái này miếng quả tiên, khôi phục thần hồn. Càn khôn trong thế giới còn đang tràn đầy sinh trưởng lấy, nương theo lấy đại thánh tu vi tăng lên, cái này tòa thế giới đã ở mở rộng kéo dài. Tương lai, đại thánh vô cùng có khả năng trở thành tòa thế giới tạo vật chủ, do đó sáng tạo ra một tòa có thể so với tam giới đại thế giới. Đại thánh đi vào Cựu Diệp Long Thiệt Tiên phía dưới. Lúc này, Cựu Diệp Long Thiệt Tiên đã sinh trưởng chừng vạn trượng cao, là càn khôn trong thế giới duy nhất một khỏa thần thụ. Đại thánh lấy ra mã não hộp ngọc, đem bồ đề trăm hương quả lấy ra. Giới linh ly khai đại thánh thức hải, hiện tại đại thánh trước mặt. Đại thánh ngẩng đầu nhìn giới linh, phát hiện thứ hai thể linh hồn vô cùng mỏng manh, hiển nhiên là lần trước cùng thái thượng đại chiến lưu lại di chứng. Bồ đề trăm hương quả toàn thân bích ngọc, giống như là một cây màu xanh biết san hô, dao động thần kỳ quả hương. Đại thánh cùng giới linh ngửi bồ đề trăm hương quả phát ra khí tức, mỗi một lần hô hấp, ngửi được quả mùi thơm đạo đô không giống nhau. Giới linh, bồ đề trăm hương quả thật có thể tản mát ra 100 loại vị đạo bất đồng quả thơm không? Đại thánh vây quanh bồ đề quả tiên truyền, hiếu kỳ hỏi. Trăm hương chỉ là số lượng, cũng không phải thật sự chỉ cái này miếng quả tiên có 100 loại kỳ hương. Giới linh vuốt ve màu trắng râu dài, lao thần tại cho đại thánh giảng giải lấy. Bồ đề trăm hương quả có thể giúp ngươi khôi phục trọng thương thể linh hồn. Đại thánh nhìn qua giới linh mỏng manh thần hồn, lần nữa hỏi. Mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng lại đối với thần hồn của ta có trợ giúp lớn lao. Giới linh nói, ký chủ, ngươi vận dụng linh hỏa, đem bồ đề trăm hương quả hỏa táng, ta lại từng cái hấp thu. Giới linh là linh hồn thể, mà bồ đề trăm hương quả là màu xanh biết cố thể, cũng không thể như người bình thường như vậy, trực tiếp thôn phệ bồ đề quả tiên, chỉ có thể mượn nhờ đại thánh khống chế linh hỏa, đem bồ đề quả tiên hỏa táng. Giới linh thôn phệ hóa lỏng bồ đề quả tiên hoặc là hóa khí bồ đề quả tiên, khẳng định phải so trạng thái cố định bồ đề quả tiên thuận tiện nhiều lắm. Đại thánh lật qua lật lại bàn tay, nơi lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm không giống với những thứ khác thiên địa linh hỏa, là lục đinh thần hỏa cùng tam muội chân hỏa dung hợp thể. Phải biết rằng, đại thánh tại đâu xuất cung thời điểm, từng bị hỏa liệt hoàng dùng lục đinh thần hỏa rèn luyện thân thể, tại tu luyện lôi hỏa tam thiên nộ thời điểm lại khống chế tam muội chân hỏa. Vì vậy, hai đại chân hỏa tại đại thánh trong cơ thể chảy xuôi dung hợp, hình thành một loại đặc biệt linh hỏa. Loại này tổng hợp lên linh hỏa, so chỉ một lục đinh thần hỏa hoặc là tam muội chân hỏa đều cường đại hơn. Lục đinh thần hỏa huyền ảo vô cùng, có thể tẩy tủy dịch kinh, nhưng là lục đinh thần hỏa đã có phi thường cuồng bạo liệt diễm thuộc tính, kim cô đồng, cửu sĩ đinh ba cùng tử kim linh chờ pháp bảo đều là bị thái thượng lão quân vận dụng lục đinh thần hỏa luyện chế mà thành. Nhớ năm đó, thái thượng lão quân còn dùng lục đinh thần hỏa đem Quan Âm Bồ Tát Dương Liễu cảnh nướng khô giòn. Đại thánh đem lục đinh thần hỏa cùng tam muội chân hỏa dung hợp, tắc thì đem hai đại linh hỏa cuồng bạo thuộc tính xuống đến thấp nhất, dễ dàng cho khống chế cùng lợi dụng. Bồ đề trăm hương quả lơ lửng hư không, đại thánh bàn tay nâng hai luồng linh hỏa, dựng nướng quả tiên. Bồ đề trăm hương quả hấp thu lấy hai đại linh hỏa hỏa diễm nhiệt độ, lập tức như kem như vậy, dần dần hòa tan ra. Giới linh nhân cơ hội này, mở cái miệng rộng, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem hỏa tan sau quả tiên hút vào trong miệng. Từng sợi hóa lỏng lục sắc quả tiên, bị giới linh hấp thu qua đi, mỏng manh thể linh hồn dần dần trở nên rõ ràng. Đại thánh tinh tường cảm giác đến, giới linh thần hồn tại dần dần tăng cường, phóng xuất ra linh hồn chấn động, đủ để ảnh hưởng cả tòa càn khôn trong thế giới. Lần trước cùng Tháp Thiên Vương cùng Thái Ức chân nhân một trận chiến, giới linh thần hồn vốn là rất là khô hao tổn, về sau lại đánh với thái thượng một trận, cơ hồ khiến giới linh hồn phi phách tán. Lần này đại thánh trợ giúp giới linh khôi phục thần hồn, coi như là đối với thứ hai một loại báo đáp. Dù sao, giới linh thế nhưng mà đại thánh trong tay vương bài trong vương bài. Nếu như không có giới linh, đại thánh sớm đã chết ở ngọc đế trong tay trăm ngàn trở về. Giới linh thể linh hồn nóng ánh trong suốt, có mông lung màu trắng ánh sáng chói lọi, bồ đề quả tiên lục sắc năng lượng chảy đến giới trong linh thể, đại thánh có thể thấy rõ ràng lục sắc nước thuốc tại theo giới linh kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Cái này miếng bồ đề quả tiên phẩm giai phi thường độ cao, không thua gì một miếng cao giai lục phẩm đan dược. Hấp thu hết bồ đề quả tiên nước thuốc về sau, giới linh bên ngoài thân mông lung bạch quang khoác lên một tầng u bích sắc. Lục sắc nước thuốc bị giới linh vận chuyển tới toàn thân từng cái lỗ chân lông cùng tế bào, đều bị nguyên vẹn hấp thu mở đi ra. Đại thánh nhìn ra được, giới linh hấp thu nước thuốc thủ pháp thập phần lão đạo, phi thường thành thạo. Nếu như đã từng không phải xuất trá phong vân, đứng tại tam giới chi đỉnh vô thượng đại năng, căn bản không cách nào làm được điểm ấy. Bồ đề trăm hương quả bị luyện hóa xong sau, còn thừa lại 3 quả hạt giống. Muốn, đại thánh muốn đem hạt giống như vậy vứt bỏ, lại bị giới linh quát bảo ngưng lại ở ký chủ, ngươi thật sự là bạo điện thiên vận, như vậy chân quý hạt giống, ngươi vậy mà xua đuổi như dân lý. Giới linh một bên hấp thu lấy lục sắc nước thuốc, một bên vô cùng đau đớn nói: "Ách, Đại thánh đầu đầy hắc tuyến, chân quý nhất nước thuốc đều bị ngươi hấp thu, cái này ba quả hạt giống đối với lao tôn có làm được cái gì? Đại thánh không phục cùng giới linh giảm mồm. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Giới linh im lặng mà nói, bồ đề quả tiên chân quý nhất bộ phận, kỳ thật không phải lục sắc thịt quả, mà là quả tiên ở giữa tâm hạt giống. Bản giới linh đem ba quả hạt giống lưu cho ngươi, cái này là của ta một mảnh dụng tâm lương khổ a. Giới linh lời nói thấm thía lắc đầu, phái đại thánh không rõ ý nghĩa. Ha, ha ha. Đại thánh xấu hổ gãi đầu, cười nói, lao tôn nhất thời hồ đồ, ta cái này độc thủ, luyện hóa ba quả bồ đề hạt giống. Đại thánh đem ba miếng bồ đề hạt giống ném, há miệng muốn nuốt mất. Ký chủ, vạn không được. Giới linh đổi đội vươn tay, mang theo đại thánh cổ áo, đem thứ hai như là để con gà con tựa như để qua một bên, ba miếng bồ đề hạt giống ẩn chứa vô cùng hùng hồn năng lượng, ngươi như vậy một ngụm nuốt vào, không khác tự bạo thân thể. Đại thánh sợ tới mức toát ra một thân mồ hôi lạnh, vậy mà nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, ngươi cho rằng bản linh nói đùa ngươi đâu? Giới linh thẳng mắt trợn trắng, ba miếng bồ đề hạt giống, muốn một miếng luyện hóa. Đại thánh đem rơi xuống mặt đất bồ đề hạt giống nhặt, nắm ở lòng bàn tay. Cái này ba quả hạt giống, ngươi chỉ cần luyện hóa một quả, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi tu vi theo 30 lục cấp tăng lên tới tháng 3 năm 17 cấp, nếu như ngươi hoàn hảo lợi dụng trong đó năng lượng, không lãng phí mảy may, thậm chí có khả năng đột phá đến 30 bát cấp. T. Đại thánh kinh hỉ ngược lại chịu khẩu hơi lạnh. Thăng liền 2 cấp. Đại thánh thế nhưng mà thật lâu không có như vậy thoải mái đầm địa đột phá đã qua. Chẳng lẽ lúc này đây vừa muốn thống khoái liên tục đột phá? Đại thánh hai mắt sáng lên, khoe miệng cười toe toét, cười đến không ngậm miệng được, nhìn về phía bồ đề hạt giống ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng chờ mong. Chương 428, 30 bát cấp vô địch đại thánh. Ba quả bồ đề hạt giống là màu đen, tựa như hạt trân châu, lập lòe sáng bóng. Bồ đề hạt giống bên trong chập trùng ra vô hình nhiệt lượng, hình thành mắt thường có thể thấy được đường vòng cung, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng lan tràn mở đi ra. Đại thánh lô chân lông mở ra, đem những cái kia nhiệt lượng hút vào trong cơ thể, lập tức cảm thấy trong huyết mạch tiên khí tốc độ chạy thêm nhanh. Ha ha, ba quả bồ đề hạt giống, quả nhiên đều là tốt bảo bối. Đại thánh gãi mu bàn tay, hương phấn nhảy. Lấy ra một quả hạt giống, đại thánh giữ tại lòng bàn tay, đem mặt khác hai quả hạt giống để vào trong ngực. Đại thánh vận chuyển khởi đại phẩm thiên tiên quyết, chỉ thấy một mảnh dài hẹp thần bí đường vân theo trên cánh tay tuôn hướng lòng bàn tay, nắm đấm trong hào quang tỏa sáng. Một cây ánh sáng theo nắm đấm trong khe hở bắn đi ra, chói mắt vô cùng. Bồ đề hạt giống bị hòa tan, thông qua lòng bàn tay kinh mạch, hướng toàn thân chảy xuôi. Tiên khí tốc độ chảy lập tức thêm nhanh, đại thánh trên người 36.000 quặng lông không toàn bộ mở ra. Vâng, một đạo tử quang phóng lên trời. Cột sáng ở bên trong, lôi điện bay vụt, chém đứt trời xanh. Đại thánh chớp hầu mắt, khó có thể tin. Cái này đã đột phá. Đại thánh trong cơ thể, tiên khí bắt đầu khởi động, tựa như nước sôi giống như, hoàn toàn sôi trào. Hùng hồn năng lượng không ngừng lan lộn, thông qua lỗ chân lông tán bật ra đi, hỏa hồng sắc tiên khí lan tràn ra, hình thành mây mù, đem đại thánh bao khỏa. Bồ đề hạt giống quả nhiên là tốt bà bối, lao tôn cương luyện hóa 1/3, vậy mà thành công đột phá đến tháng 3 năm 17 cấp vô địch đại thánh. Đại thánh trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, càng là đem bồ đề hạt giống phụng như chất bảo. Tiếp tục luyện hóa. Đại thánh trong nội tâm tràn ngập chờ mong, không biết có thể hay không thuận lợi đột phá đến 30 bát cấp vô địch đại thánh. Vừa mới bắt đầu thành công đột phá, không có nghĩa là tiếp được đại thánh đột phá nhưng hội thuận lợi như vậy. Phải biết rằng, ngay tại không lâu, đại thánh đã đạt tới đột phá biên giới, lần này luyện hóa bồ đề hạt giống, vừa vặn tìm kiếm được đột phá cơ hội, cho nên có thể rất nhanh thuận lợi đột phá. Nhưng là muốn liên tục đột phá 2 lần, là phi thường khó khăn. Dù sao hôm nay đại thánh tu vi đã đạt tới thất giai kim tiên cấp độ. Loại này giai tu sĩ khác, đột phá một lần đều vạn phần khó khăn. Có tiên tu, càng là cả đời không cách nào đặt chân kim tiên cảnh. Cho nên, đại thánh nếu muốn ở kim tiên cấp độ liên tục đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, trình độ khó khăn có thể nghĩ. Hiện tại, đại thánh muốn hoàn thành liên tục đột phá, có 2 cái ưu thế. Thứ nhất, tựa là đại thánh luyện hóa bồ đề hạt giống, là phi thường chân quý thiên tài địa bảo, cái này miếng hạt giống phẩm giai, không thua gì lục phẩm bạc đan, cơ hồ có thể cùng hồi thiên đại hoàn đan cùng cựu chuyển kim đan cùng so sánh. Thứ hai, đại thánh tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết, chính là thời đại hồng hoang đến nay, vô thượng tu hành lợi khí, vận chuyển loại này pháp quyết, đại thánh có thể nguyên vẹn điều động bồ đề hạt giống năng lượng vì mình sử dụng, do đó đạt tới làm chơi ăn thật hiệu quả. Cho nên, hai đại ưu thế phụ trợ đại thánh, liên tục đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, khó không có khả năng. Ầm ầm, một cây lôi điện theo đại thánh trong lỗ chân lông phi bắn đi ra, đem phương viên 100 mét trong vòng thổ địa bành kích cháy đen. Đại thánh trong cơ thể lôi tiếng nổ lớn, như là có vô số đạo lôi điện tại bắt đầu khởi động. Luyện hóa bồ đề hạt giống cho đại thánh cung cấp liên tục không ngừng vô cùng năng lượng, làm cho đại thánh trong cơ thể phát sinh kinh người dị biến, lôi điện nổ vang. Đại thánh bên ngoài thần bắt đầu khởi động lấy quang mang màu vàng, tựa như có kim thủy tại chảy xuôi. Nhục thể của ta cường độ lại vẫn tại tăng cường. Đại thánh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết rằng, phàm là kim tiên cảnh giới tu sĩ, đều ngưng tụ đúc luyện kim thân. Tại cảnh giới này, kim thân càng là cường hành, liền càng có thể đánh bại cùng giai đối thủ. Nhưng mà đại thánh tại kim tiên cảnh giới vốn là rèn luyện ra kim cương bất hoại chi thân, về sau càng là luyện thành kim cương bất hoại thể, có thể nói, tại cùng cảnh giới chính giữa, đại thánh thân thể cường hành trình độ đã là vô địch. Bất quá, dù vậy, đại thánh kim cương bất hoại thể cường độ nhưng đang tiếp tục tăng cường. Đại thánh toàn lực vận chuyển đại phẩm tiên tiên quyết, một cây huyền ảo đường vân theo đại thánh bên ngoài thân hiện ra, tựa như một mảnh dài hẹp nhúc nhích con rắn nhỏ, vận chuyển lấy bồ đề hạt giống năng lượng, cường hóa thân thể. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, theo đại thánh trong cơ thể chợt nổ tung đi. Dâm dạp chẳng chịt lôi điện, bắn ra, đem đại thánh chung quanh mặt đất tạc ra cực lớn hố sâu. Linh động hỏa diễm theo trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, khiến cho đại thánh biến thành một cái hỏa hầu. Bát giai kim tiên uy áp lan tràn mở đi ra, từng đạo vết rách xuất hiện, hư không đều bị chấn nát. 30 bát cấp vô địch đại thánh, lao tôn tựa hồ đã đến. Đại thánh nhìn xem hai tay, cảm giác trong cơ thể có vô cùng năng lượng tại mãnh liệt. Sau khi đột phá khoái cảm, lại để cho đại thánh hưng phấn như điên, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Đại thánh một quyền đánh ra đi, xa xa đại sơn trực tiếp bị đánh ra cực lớn sơn động. 30 bát cấp vô địch đại thánh bạo phát đi ra uy lực, vậy mà khủng bố như vậy, xa so 30 lục cấp vô địch đại thánh cường hơn nhiều. Thực lực càng cường, liền có thể tại tam giới thắng được càng nhiều nữa tôn trọng. Cường giả vi tôn, đây là muôn đời không thay đổi đạo lý. Đông đông đông. Trầm trọng tiếng bước chân, theo bên ngoài gian phòng mặt hành lang ở bên trong chuyển tới. Trong phòng, một giường lớn trên giường, để đó càn khôn giới, mà đại thánh ngay tại càn khôn trong thế giới tu luyện. Cái kia tiếng bước chân kinh động đại thánh lập tức đình chỉ vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, lời nói, có người đến. Bá. Giới linh tiến vào đại thánh thức hải, cùng đại thánh theo càn khôn trong thế giới nhảy ra. Đại thánh ngồi ở trên giường, đem càn khôn giới mang tới trên ngón tay. Phanh. Cửa bị đá văng. Cộng công thần sắc căm trầm, nổi giận đùng đùng xông tới. Đầu khỉ, ngươi lại dám tiêu khiển lão phu. Cộng công chạy đến đại thánh trước mặt, tức giận quát hỏi, cái kia bộ dáng, tựa như một đầu nổi giận sư tử, tùy thời đều sát nhân. Cộng công, chỉ giáo cho. Đại thánh cũng rõ, vì sao trước đối với chính mình tất cung tất kính cộng công, trong nháy mắt liền quắc mắt nhìn chừng chừng, đối với chính mình trở nên ngang ngược của bá. Ngươi đã nói, phải giúp bản tôn khôi phục tu vi, nhưng là ngươi đạt được bồ đề trăm hương quả về sau, lại trốn trong phòng chính mình hưởng dụng, là đạo lý gì? Ha ha, nguyên lai ngươi nói là chuyện này. Đại thánh cười, nói thiệt cho ngươi biết, cái kia miếng bồ đề trăm hương quả chỉ có thể tăng lên thần hồn, cũng không thích hợp ngươi. Nói láo. Đừng tưởng rằng bản tôn tốt lừa dối. Cộng công cho rằng đại thánh đang nói xạo, lừa dối chính mình. Nếu như ngươi không tin, ta nơi này có bồ đề trăm hương quả hạt giống, ngươi nếm một quả thử xem, nhìn xem có thể khôi phục hay không tu vi. Đại thánh lấy ra một miếng hạt giống, ném cho cộng công. Cộng công nắm bắt bồ đề hạt giống, phóng tới trước mắt, cẩn thận dò xét cái này quả hạt chân châu đồng dạng thứ đồ vật. Trung thực giảng, đại thánh cũng không có lừa dối cộng công, nếu như thứ hai không phải muốn cưỡng ép nuốt bồ đề hạt giống, mặc dù hắn là thời đại hồng hoang tổ vu, chỉ sợ cũng phải chịu không được bồ đề hạt giống hùng hồn năng lượng trùng kích. Đại thánh sở dĩ có thể luyện hóa bồ đề hạt giống, là vì hắn có đại phẩm thiên tiên quyết, còn có kim cương bất hoại thể. Hôm nay cộng công tu vi không có khôi phục đến toàn thịnh, tùy tiện ướt, tương đương tự sát. Đs, cảm tạ Vương Minh, Trần Long Vân, Thiện Hát, ngươi là Hà Quang, này Nhan Phi Ưng, Dù Ô, phím đàn bên trên nước mắt bao gồm vị lao thiết khen thưởng, vạn phần cảm tạ. Chương 429, tần phụ 600 tuổi ngày sinh. Cộng công dùng xem kỹ ánh mắt nhìn xem đại thánh, chằm chằm trong chốc lát, phát hiện thứ hai không giống như là lừa dối chính mình, vì vậy đem bổ đề hạt giống một lần nữa trả lại cho đại thánh. Đầu khỉ, bản tôn sẽ thấy tin ngươi một lần. Cộng công nói, bất quá tiếp được, ngươi phải nhanh lên tìm được thiên tài địa bảo, giúp ta khôi phục thực lực. Việc rất nhỏ, bao tải lao tôn trên người. Đại thánh cười tủm tỉm nói, trong miệng ngậm một căn cỏ xanh, lộ ra phi thường tự tin. Cộng công ngồi ở trên mặt đế, uống một ngụm trà thơm, sau đó dương mắt lườm hướng đại thánh, nhìn qua thứ hai, hỏi, ngươi có phải hay không đã nghĩ đến đi nơi nào làm cho thiên tài địa bảo? Cộng công biết rõ, Bảo Sơn hành Ngọc Tuyển Chi nhánh ngân hàng trong đã cũng không đủ cao giai bảo vật. Đã không tại Ngọc Tuyển Chi nhánh ngân hàng trong tìm bảo vật, cái kia đi nơi nào? Cộng công rất khó hiểu, làm không rõ ràng. Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ lại thọ, tất cả đại tông môn thế lực nhao nhao đến đây chúc mừng, chúng ta không bằng nhân cơ hội này chơi hắn một phiếu. Đại thánh khỏe miệng nhếch lên, giảo hoạt mà cười cười, ánh mắt cùng cộng công đan bảo, nhất thời lại để cho thứ hai lộ ra sắc mặt vui mừng, có chút đồng ý gật đầu. Đại náo thọ yến đoạt pháp bảo, bản tôn thích nhất làm việc này. Cộng công cười lớn đứng người lên, đi đến đại thánh trước mặt. Vô vô đại thánh bà vai, cùng đại thánh kể vai sát cánh, tiểu hầu tử, thật không có nhìn ra, ngươi cùng bản tôn tính cách ngược lại là rất giống, đều ưa thích tay không bộ đồ bạch lang, làm một vốn bốn lời mua bán. Chứng kiến mới vừa rồi còn ác mặt tương hướng cộng công, trong nháy mắt liền mặt mày hớn hở cùng chính mình kể vai sát cánh, đại thánh không khỏi im lặng. Dù sao Tần Thường Hàn cũng đã hận bên trên lao tôn, sớm muộn gì hội mang theo Ngọc Tuyển Tiên Tông cường giả tới đập phá quán, không bằng chúng ta cho hắn đến tiên hạ thủ vi cường, đào khách thành chủ. Ha ha, hảo hảo hảo, theo ý ngươi nói như vậy. Cộng công cười to nói, bản tôn tiểu ưa thích tại nhiều người địa phương gây sự tình, lần này Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ ngày sinh, lão phu muốn đem nó biến thành tang lễ. Ách, đại thánh mắt trợn trắng, tức giận liếc qua cộng công, chúng ta là chém giết bảo gây sự tình, cũng không phải sát nhân, lão gia hỏa, ngươi tốt nhất không muốn sảng bậy, đến lúc đó xem ta ánh mắt làm việc. Đi, bản tôn tất cả nghe theo ngươi. Trời xanh, bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, phi thường sạch sẽ, có hai ba đóa nhàn vân phiêu đãng, tựa như mềm mại đông. Từng đạo tiếng xe gió từ đằng xa phía chân trời truyền đến, chỉ thấy rất nhiều tiên tu khống chế phi hành pháp bảo, chạy tới Ngọc Tuyển Thành. Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ 600 tuổi ngày sinh, mời rất nhiều tông môn đại tộc cường giả đến đây. Có tiên tu khống chế hổ lô pháp bảo phi hành, có mỹ nữ tu sĩ cưới lang hoa, còn có áo trắng đồng bền tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử chân đạp phi kiếm, ngự không mà đến. Một ít thân phận tôn quý tộc trưởng hoặc là tông chủ thậm chí cưới một chiếc phi hành lâu thuyền, hạo hạo đãng đãng sắp xếp vân mà đến. Chỉ một thoáng, đủ loại, muôn hình muôn vẻ nhân vật, hàng lâm Ngọc Tuyển Thành. Đại thánh cùng cộng công từ trong phòng đi tới, đứng tại trên đường cái, chứng kiến những người này rơi xuống trong thành về sau, thu hồi pháp bảo, hội tụ thành một đầu dòng người, hướng Ngọc Tuyển Tiên Tông nơi ở bước đi. Chứng kiến nhiều như vậy cường giả hàng lâm, Lưu Ngao sắc mặt như bụi đất, đã xong, nếu như Tần Thường Hàn đem chịu đục sự tình bảo hắn biết lão ba, chỉ sợ dùng Tần Mộ An tính cách, nhất định sẽ mời những này đến đây chúc thọ cường giả, cùng một chỗ vây công chúng ta Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng, không được, ta phải chạy nhanh hướng tổng bộ bẩm báo việc này. Lưu Ngao xuất ra một miếng đưa tin quan phủ, cắn nát ngón tay, điểm bên trên một giọt máu tươi, muốn hướng Bảo Sơn hành tổng bộ báo cáo việc này. Đại thánh bàn tay tới, cướp đi quan phủ, đem hắn bóp nát. Tôn công tử, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Ngao mở mịt mà hỏi. Gặp chuyện không nên hoảng hốt. Đại thánh cười vỗ vỗ Lưu Ngao bả vai, một điểm hạt vừng đậu xanh lớn nhỏ sự tình, cũng đừng có hướng tổng bộ bẩm báo rồi, miễn cho Vân tỷ quan tâm. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Lưu Ngao biện sưng, một khi Tần Mộ An đem người đến đây, bằng chúng ta tại Ngọc Tuyển thành điểm ấy thế lực, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Ai nói chúng ta nhất định phải ngồi chờ chết? Đại thánh nhìn qua Ngọc Tuyển Tiên Tông phương hướng, lão tôn muốn chủ động xuất kích. À, chủ động xuất kích? Lưu Ngao ngập bước, Tôn công tử, ngươi đây là thiếu thân lao đầu vào lửa. Thiếu hắn sao nói nhảm, mang lên ngươi người, cùng ta đến Tần phủ nệ tràng. A phi, không đúng, cùng ta đến Tần phủ chúc thọ đi. Tần phủ là Ngọc Tuyển thành lớn nhất phủ đệ, kiến trúc diện tích phi thường rộng lớn, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, cái gì cần có đều có. Trong phủ đại điện phi thường hùng vĩ, không ngớt mở đi ra, chiếm cứ hơn phân nửa Ngọc Tuyển thành. Nếu như nói Ngọc Tuyển thành địa phương khác là bên ngoài thành, như vậy Tần phủ là nội thành. Giờ phút này, Tần trước cửa phủ, pháo tề minh, hưng bức pháp phối, rất nhiều Tần phủ hạ nhân khua chiêng gõ trống, vũ long vũ sư nên đón theo tam giới các nơi chạy đến chúc thọ khách quý. Đương nhiên, bực này long trọng ngày sinh việc trọng đại, bảo an cũng là phi thường nghiêm khắc. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ Tần Mộ A án ý phái ra một gã tiên quân cấp thái thượng trưởng lão khác, phụ trách phòng vệ sự tình. Trước cổng chính, Ngọc Tuyển Tiên Tông thái thượng trưởng lão Khô Huyền dẫn đầu 30 tên bổn tông đệ tử, ánh mắt như chim ưng giống như lợi hại mật thiết giám thị lấy mỗi một gã tiến vào trong phủ khách quý. Thái thượng trưởng lão Khô Huyền dáng người cao gầy, người mặc một kiện áo bào xám, bàn tay khô héo, tựa như điều trảo đồng dạng, chống một căn màu đen thiết trượng. Phàm là bị hắn hai con ngươi đảo qua khách quý, đều có thể cảm nhận được Khô Huyền trên người lăng lệ ác liệt khí tức. Bởi vậy, trở ngại Khô Huyền tồn tại, một ít vốn muốn vào nhập Tần phủ đục nước béo cò người, đều bị rất xa dọa lùi mở đi ra, không dám tới gần nửa bước. "Ân, Lưu Ngao, ngươi vậy mà cũng dám đến chúng ta Tần phủ?" Khô Huyền đứng tại cao cao trên bậc thang, ánh mắt theo xa xa của ngã tư đường, phát hiện Lưu Ngao Lưu quản sự thân ảnh, tại Lưu Ngao bên người, còn có một gã tuổi trẻ tiểu tử, cùng với một vị toàn thân bị hơi nước bao phủ lão giả. Xem đến đại thánh hướng Tần phủ đi tới, Khô Huyền lập tức dẫn người vây quanh. "Tôn công tử, hư mất, Khô Huyền lao thất phu gác cửa phủ, sợ sợ chúng ta rất khó tiến vào Tần phủ rồi." Lưu Ngao chứng kiến Khô Huyền trưởng lão hùng hổ bộ dạng, đội vàng hướng đại thánh truyền âm. "Bình tĩnh." Đại thánh nhàn nhạt trở về Lưu Ngao hai chữ, liền ngẩng đầu đỡ ngực đón Khô Huyền trưởng lão đi ra phía trước. "Người tới, đem bọn hắn cho lão phu cầm xuống." Khô Huyền trưởng lão tính tình dữ dằn, không nói hai lời, vung lên thiết trượng, liền sai người đối với đại thánh động thủ. Tần trước cửa phủ nhất thời tạc mở nổi, rất nhiều người xem náo nhiệt nhau nhau hướng tại đây quăng đến nhìn có chút hạ hê ánh mắt. Ngọc Tuyển Tiên Tông đệ tử, bọn chúng đều là kim tiên cảnh giới tu vi. Bọn hắn phân thành hai đội, phóng thích tiên khí xông lên, đem đại thánh bọn người đoàn đoàn bao vây. "Các ngươi đây là ý gì?" Lưu Ngao trong mắt bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, thần sắc âm trầm nhìn về phía Khô Huyền trưởng lão, chất vấn thứ hai. "Hừ, lão phu nghe nói Ngọc Tuyển chi nhánh ngân hàng người đánh thương thiếu chủ của chúng ta, lại vẫn dám đến nhà đến đây, thực là muốn chết." Khô Huyền trưởng lão phóng xuất ra sát khí, nhất thời có mảng lớn hắc ám bóng mở, hướng đại thánh bọn người lan tràn mở đi ra. Chương 430, bà căn lông khỉ. Khô Huyền trưởng lão phóng thích sát khí, hào khí lập tức nhanh trương khởi đến, mùi thuốc súng mười phần. Rất nhiều người đều vì đại thánh mướt mồ hôi. Dù sao, đại thánh tu vi chỉ có bát giai kim tiên cảnh giới, căn bản không phải tiên quân cảnh giới Khô Huyền trưởng lão đối thủ. Có đạo là, ở xa tới được gọi là khách. Đại thánh cười nói, hôm nay Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ 600 tuổi ngày sinh, chẳng lẽ Khô Huyền trưởng lão muốn tại tận trước cửa phủ chế tạo giết chóc hay sao? Các ngươi đến nhà đến đây, là vì chúng ta tông chủ chúc thọ hay sao? Khô Huyền trưởng lão cau chặt lông mày, quát hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ không cho phép sao? Đại thánh cười tủm tỉm, vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Nếu như đại thánh thật sự là vi Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ chúc thọ, như vậy Khô Huyền trưởng lão cũng không phải có thể tùy tiện đối với đại thánh bọn người động thủ. Có đạo là, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Mặc dù Tần Thường Hàn cùng đại thánh từng có quan hệ, nhưng là, hôm nay ngày sinh sắp tới, lại là tại Tần trước cửa phủ, nếu như tạo thành huyết quang hai đường, chỉ sợ cũng đối với Ngọc Tuyển Tiên Tông bất lợi. Bất quá, Khô Huyền trưởng lão sống mấy trăm tuổi, có thể không tin đại thánh bọn người thật là đến chúc thọ. Vì vậy, Khô Huyền trưởng lão hỏi, chúc thọ phải có hạ lễ, các ngươi hạ lễ ở đâu? Hắc hắc, Khô Huyền trưởng lão an tâm một chút chớ đổi. Đại thánh cười nói, hạ lễ sớm tiểu chuẩn bị xong. Lưu Ngao được nghe, không khỏi sốt ruột, hắn chỉ nghe đại thánh đã từng nói qua muốn tới Tần phủ gây sự tình, có thể chưa từng có nghe đến đại thánh nhắc tới hạ lễ sự tình. Hôm nay đại thánh dõng dạc nói cho Khô Huyền trưởng lão hắn đã sớm chuẩn bị hạ lễ. Như vậy, hạ lễ ở nơi nào? Chẳng lẽ còn thật có thể ảo thuật tựa như biến ra? Chỉ thấy đại thánh tay vươn vào trong tay áo, nổ xuống đến ba căn lông khỉ, đưa tới Khô Huyền trưởng lão trước mặt, cười nói, cái này là hạ lễ. Khô Huyền trưởng lão nhìn xem đại thánh trong tay lông khỉ, chớp la mắt, giận dữ hỏi nói, "Sú tiểu tử, ngươi lại dám tiêu khiển lão phu?" Khô Huyền trưởng lão huy động thiết trượng, muốn lần nữa động thủ. Ba căn lông khỉ, sao có thể đương cái gì hạ lễ? Tần trước cửa phủ lập tức tạc mở đổi, cho rằng đại thánh tại Khô Huyền trưởng lão thiết trượng phía dưới, khẳng định tránh khỏi một kiếp. Khô Huyền trưởng lão chớ để tức giận. Đại thánh mặt mũi tràn đầy cười làm lành, chưa ổn định Khô Huyền trưởng lão, rồi sau đó dựa vào ba thốn không nát miệng lưỡi bắt đầu đắc cá đắc nói, cậu nữ có nói, ngàn dặm tiễn đưa lông khỉ, lễ người tuổi trẻ ý trọng, Khô Huyền trưởng lão nếu như chứng kiến lễ nhẹ tiểu muốn đem người đánh đi ra ngoài, sợ sợ các ngươi tông chủ ngày sinh bên trên có hơn phân nửa người đều phải cút đi à. Đại thánh lời nói lập tức đạt được chung quanh mọi người hưởng ứng. Rất nhiều khách mới đường xa mà đến, cũng không có mang theo cỡ nào quý trọng pháp bảo. Nếu như đại thánh bị Khô Huyền trưởng lão dùng lễ nhẹ vi do đuổi đi ra, như vậy bọn hắn cũng đều không có tất phải ở lại chỗ này rồi. Tôn công tử nói không sai, ta nhận cùng quan điểm của hắn. Ngàn dặm tiễn đưa lông khỉ, lễ người tuổi trẻ ý trọng, Tôn công tử lời nói tốt sâu sắc. Nếu như tiễn đưa lễ thiếu tiểu đội người, như vậy tần phủ cũng thật là bá đạo. Khô Huyền trưởng lão ngươi tiểu đừng làm khó dễ Tôn công tử rồi, ngươi xem người khác xúc vô hại bộ dạng, rõ ràng tiểu là mang đối với tần tông chủ hết sức chân thành chi tâm, đến đây chúc thọ. Không ít người vi đại thánh nói chuyện, lại để cho Khô Huyền trưởng lão khó xử, trong tay hắn thiết trượng đứng ở giữa không trung, không có rơi đến đại thánh đỉnh đầu. Sú tiểu tử, ngươi có thể thực hội cổ động nhân tâm. Khô Huyền trưởng lão xấu hổ đem thiết trượng thu trở lại, dùng thiết trượng đại lực dừng một chút mặt đất, tức giận nói: "Thiết trượng đem mặt đất nện đến rạn nứt, dầm dạp mạng nện vết rạn, phát ra nặng nề tiếng vang." Khô Huyền trưởng lão phát hiện, mặc dù hắn rất muốn đại thánh độc thủ, nhưng lại tìm không thấy lấy cớ cùng lý do. Khó trách thiếu tông chủ sẽ ở Tôn công tử trước mặt bại cái ngã, tiểu tử này, thực không đơn giản. Khô Huyền trưởng lão trong nội tâm lẩm bẩm lầu bầu. "Khô Huyền trưởng lão, nếu như không có vấn đề gì lời nói, chúng ta trước hết tiến tần phủ rồi." Lưu Ngao cười nói: "Ngươi xem khách mới nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể một mực ngăn cản đường đi không phải?" Đại thánh, Lưu Ngao cùng cộng công bọn người bị ngăn ở cửa phủ bên ngoài, đã lại để cho rất nhiều đến tiếp sau khách đều chắn tại sau lưng. "Các ngươi có thể vào phủ, nhưng là, lão phu phụng khích lệ các ngươi, tốt nhất không muốn làm ẩu, nếu không, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, tuyệt đối lại để cho các ngươi dựng thẳng lấy tiền đến, hoành lấy đi ra ngoài." Khô Huyền trưởng lao tức giận uy hiếp lấy, xông đại thánh quẳng xuống ngoan thoại. Hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Đại thánh cười tủm tỉm đẩy ra Khô Huyền trưởng lão, cả người lẫn vật vô hại từ sau người bên người đi qua, bả vai của hai người đụng vào cùng nơi, lại để cho Đường Đường thái thượng trưởng lão thật mất mặt. Khô Huyền trưởng lão nhìn qua đại thánh, cộng công cùng Lưu Ngao ba người đi vào tần phủ ở chỗ sâu trong bóng lưng, càng phát ra cảm thấy đại thánh thâm bất khả trắc, lòng dạ không đơn giản. "Có ai không? Cho ta mọi thời tiết chằm chằm vào họ Tôn nhất cử nhất động, chỉ cần hắn có cái gì vi phạm địa phương, lập tức hướng ta báo cáo." Khô Huyền trưởng lão phái ra bốn gã thiếp thân đệ tử đi theo, mà chính hắn, tắc thì vội vàng hướng tông chủ bẩm báo đi. Các tân khách lục tục ngo ngoe tiến vào trong phủ. Nhưng là đại thánh chỉ dựa vào ba căn lông khỉ liền tiến vào tần phủ sự tình, lại nhanh chóng trong đám người truyền ra, hơn nữa càng truyền càng thần, càng truyền càng không hợp thói thường. Có người nói, tên kia họ Tôn công tử, thân phận bất phàm, ba căn lông khỉ tiểu đơn giản dọn dẹp thái thượng trưởng lão Khô Huyền. Còn có người nói, Tôn công tử cho tần phủ ba căn lông khỉ, đã là cho đủ mặt mũi. Các loại tin đồn phong ngữ, bí truyền vô cùng kỳ diệu, lan truyền nhanh chóng. Tần phủ ở chỗ sâu trong, một tòa do thanh sắt thủy trúc kiến tạo phong ốc, tiên tinh và tinh mịch, cùng ngoại giới chiêng trống tiếng động vang trời hình thành tươi sáng do nét đối lập. Phòng trúc trong, Tần Thương Hàn quỳ trên mặt đất. "Phụ Tôn, cái kia họ Tôn phi thường hung hăng càng quái, không chỉ có đả thương Hải Nhi, còn đem bổ để trăm hương quả cướp đi, người này quá đáng giận, ngàn vạn không thể buông tha hắn." Tần Thương Hàn thêm mắm thêm muối hướng Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ cáo trạng. "Không có lấy được bổ để trăm hương quả, còn bị nhân giao hấn, vi phụ mặt đều bị ngươi mất hết." Tần Thương Hàn trước mặt, Tần Mộ An vung vẩy ống tay áo, hai cái cánh tay phụ tại sau lưng, rất có nhất tông chi chủ phong phạm. Chứng kiến nhi tử tại đại thánh trước mặt kinh ngạc, Tần Mộ An lộ ra tương đương tức giận, hiển nhiên đó là một rất sĩ diện người, không những mình sĩ diện, mà ngay cả nhi tử cũng không thể cho hắn mất mặt. Phụ Tôn bất giận. Tần Thương Hàn vội vàng giải thích, cái tiểu tử thúi kia bên người có một gã tiên vương cấp bậc đại năng thủ hộ, Hải Nhi mặc dù rất muốn ra tay giáo huấn hắn, nhưng là trở ngại tiên vương đại có thể bị áp, chỉ có thể trở lại hướng Phụ Tôn bẩm báo. Nghe nói như thế, Tần Mộ An giản mua trên mặt hiện lên kinh ngạc chấn động. Tiên vương đại có thể giá Lâm Ngọc Tuyền Thành? Tần Mộ An hỏi. Đúng vậy. Tần Thương Hàn nói, tên kia tiên vương đại có thể phát ngôn bừa bãi, lại để cho chúng ta Ngọc Tuyền Tiên Tông cút ra Ngọc Tuyền Thành. Hải Nhi lúc ấy vì giữ gìn tông môn tôn nghiêm, cùng hắn đánh đập tàn nhẫn, không biết làm sao thực lực không đủ, mới bị thương trốn về. Tần Thương Hàn cũng không có bị thương, nhưng là vì chọc giận Tần Mộ An, giúp hắn tìm về mặt, mới cố ý thêm mắm thêm muối châm ngòi thổi gió. Quả nhiên, Tần Mộ An giận dữ, một trường vỗ xuống, đánh nát một trường bàn đá, cả giận nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiên vương cường giả có thể lại để cho Ngọc Tuyền Thành biến tiên ư,